Chương 189, Na Tra sát ý Hồng Hoang Di Địa. Cái gì là Hồng Hoang Di Địa? Đường Tăng vội vàng truy vấn. Hồng Hoang Di Địa? Ngũ sư đệ ngươi nói nơi này là Hồng Hoang Di Địa? Chư bát giới chấn động. Trong truyền thuyết thượng cổ chư thần chiến trường, Sa Tăng cũng đã biến sắc. Đường Tăng nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu mấy cái đồ đệ đang nói cái gì. Sư phụ, tại đây hẳn là trong truyền thuyết Hồng Hoang Di Địa, cũng có thể nói là chúng thần chiến trường, Hồng Hoang thời kỳ, tại đây phát sinh qua kinh thiên đại chiến, phá vỡ Hồng Hoang, lại để cho tại đây trở thành phế tích, pháp tắc không còn. Chư bát giới giải thích nói, chúng thần chiến trường. Đường Tăng kinh ngạc, cái này được là cái gì cấp bậc tồn tại đại chiến, vậy mà đem Hồng Hoang đều đánh vỡ. Chắc không được trước mắt chứng kiến hết thảy, đều là phế tích, hơn nữa còn có vô số chôn vùi khí tức, làm cho người không dám tới gần. Thương Thiên chi thủ. Đột nhiên một tiếng khét đều, vang vọng bao la bát ngát chúng thần chiến trường. Thanh âm này thẩm thấu Đường Tăng bọn người linh hồn, làm cho người rung động. Ngay sau đó, một chỉ trong suốt như ngọc bàn tay lớn xuyên thấu hư vô, chào hướng Tiền Vương. Ngọc thủ những nơi đi qua, hết thảy đều rách nát rồi, không gian như tờ giấy trương nhất giống như phá vỡ, từng đạo khủng bố vết nứt không gian xuất hiện. Cuối cùng nhất, chỗ đó huyết vụ xuất hiện, hỗn độn cuộn, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh rồi. Mặc dù biết rõ đây là không mấy năm trước lưu lại hình ảnh, Đường Tăng như trước rung động, cái kia hình ảnh uy áp vẫn còn, Đường Tăng ti không chút nghi ngờ, nếu là hắn tiến vào một khu vực như vậy, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị chôn vùi. Mặc dù là không mấy năm trước tàn lưu lại hình ảnh dư uy, như trước phi thường cường đại. Khó có thể tưởng tượng, lúc trước cái kia thi triển một chiêu này tồn tại, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Chắc không được có thể đem Hồng Hoang đều đánh vỡ, quá kinh khủng. Cái kia hình ảnh xuất hiện được nhanh, biến mất được cũng nhanh, chờ hình ảnh biến mất về sau, cái gì cảm giác cũng không có, như là trước kia hết thảy đều là ảo giác. Ý chí là cứng. Như Ma Vương rung động đạo, Thương Thiên chi thủ, dĩ nhiên là Thương Thiên chi thủ. Chư bát giới rung động, đây là nữ hoa nương nương chiêu bài thần thông à, vậy mà lại ở chỗ này xuất hiện, chẳng lẽ lúc trước nữ hoa nương nương cũng tham dự trận chiến ấy? Vừa rồi cái tay kia là Thương Thiên chi thủ. Tiểu Bạch Long trợn mắt há hốc mồm. Không đợi chư bát giới trả lời, đột nhiên phía trước không gian sáng lên chói mắt hào quang, một đạo uy nghiêm mà thần thánh gầm lên theo hư vô trong truyền ra, thẩm phán chi quang, chói mắt hào quang chiếu rọi toàn bộ nghiền nát thế giới, bị cái kia hào quang chiếu rọi đến, Đường Tăng bọn người chỉ cảm thấy cả người đều không có gì bí mật, tựa hồ hết thảy tư ẩn đều bị nhìn xem đến. Nhưng ngay tại cuối cùng trước mắt, không biết giấu ở Đường Tăng trong cơ thể địa phương nào hệ thống, đột nhiên rung động đống lúc đích, tản mát ra một cỗ đặc thù chấn động, che đậy này loại nhìn xem. Đợi đến chói mắt hào quang qua đi, Đường Tăng phát hiện mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt lưng. Quá kinh khủng, đây mới thực sự là thần thông. Đường Tăng vẻ mặt rung động, đồng thời ánh mắt sáng lên. Thẩm phán chi quang, trong truyền thuyết thánh đỉnh thẩm phán kỵ sĩ chiêu bài thần thông, vậy mà cũng ở nơi đây xuất hiện. Chư bát giới lần nữa rung động. Chư bát giới từng tại thiên đình làm quan, hơn nữa đẳng cấp không thấp, tiếp xúc đến thứ đồ vật rất nhiều, mặc dù là Ngưu Ma Vương kiến thức, cũng chưa chắc có hắn nhiều. Không đợi Đường Tăng hỏi thăm, chư bát giới tựu chủ động giải thích nói, thánh đình là vô tận tuế nguyện trước một cái siêu cấp triều đình, là thiên đình thế lực đối địch, thực lực phi thường khủng bố. Theo ta được biết, năm đó cái kia lần chúng thần chiến tranh, tựu là thiên đình cùng thánh đình kiến cho, vì tranh đoạt thiên giới khống chế quyền. Cuối cùng thiên đình thắng. Đường Tăng suy đoán nói, hôm nay thiên đình khống chế thiên địa nhân tam giới, Đường Tăng cảm thấy hẳn là thiên đình thắng. Nhưng mà chư bát giới lại nói, khi đó thiên đình vừa thành lập, đối mặt thánh đình, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ là không biết vì cái gì, cuối cùng nữ hoa nương nương xuất thủ, liền như Lai Phật tổ đều xuất thủ, mới đưa thánh đình đuổi ra tam giới. Là bị đuổi đi ra hay sao? Đường Tăng lần nữa rung động, nữ hoa nương nương cùng như Lai Phật tổ là cái gì đẳng cấp tồn tại, hắn không biết, nhưng đoán chừng cường đại đến dọa người. Khủng bố như vậy tồn tại liên thủ, vậy mà đều không thể tiêu diệt thánh đình, cái này thánh đình có chút dọa người rồi. Đương nhiên cũng có khả năng là nữ hoa nương nương lòng từ bi tràng, không có nhận tâm ra tay. Sư phụ, ta còn nghe nói, lúc ấy tham chiến tồn tại ở bên trong, có một chỉ thượng cổ cự biên, toàn thân tóc đỏ, pháp lực thông thiên, có người suy đoán, nữ hoa nương nương cùng như Lai Phật tổ là vì cái kia thượng cổ cự biên mới ra tay. Chư bát giới còn nói thêm, thượng cổ cự biên. Đường Tăng trong nội tâm chấn động, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác, cái kia cái gọi là thượng cổ cự biên, có lẽ gọi là Hồng Hoang thần biên. Đường Tăng tạm. Đột nhiên một tiếng lạnh như băng tiếng quát truyền đến. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngoài ngàn mét, một cái 13-14 tuổi thiếu niên cầm một cây hỏa tiêm thương đi về phía bên này. Tại thiếu niên bên người, hai cái đốt hỏa diễm thiêu đốt bánh xe trên mặt đất quay tròn lan lộn, theo sát lấy hắn. Chư bát giới cùng Sa Tăng bọn người lên nhau, kinh ngạc nói, Na Tra Tam Thái Tử. Hắn như thế nào cũng ở nơi đây. Đường Tăng kinh dị. Đường Tam Tạng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa chính ngươi xuống tới, xem ta như thế nào giết ngươi. Na Tra mới mở miệng tiểu là đằng đằng sát khí, dưới chân đạp một cái, rất nhanh hướng bên này chạy tới. Na Tra Tam Thái Tử, ngươi muốn làm gì? Chư bát giới hét lớn, xông đi lên ngăn trở Na Tra. Na Tra hỏa tiêm thương nhảy lên, trực tiếp đem chư bát giới đánh bay. Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng cũng gấp bề bộn xông đi lên, nhưng Na Tra mạnh mà quật. Phanh, phanh. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long bị trừ phi, căn bản không có sức hoàn thủ, bởi vì ở chỗ này không cách nào sử dụng pháp lực, bọn hắn thực lực quá yếu, mà Na Tra tiểu tính toán không thể sử dụng pháp lực, hắn chiến đấu kỹ xảo như trước cực cao. Họ. Như Ma Vương một bước phóng ra, ngăn ở Đường Tăng phía trước, cánh tay lập tức bành trướng một vòng, rồi sau đó mạnh mà một quyền đánh ra đi. Khen. Hỏa tiêm thương mũi thương đâm vào Như Ma Vương trên nắm tay, hỏa tinh văng khắp nơi, rồi sau đó Na Tra cùng Như Ma Vương đồng thời rút lui. Ở chỗ này không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo, còn có huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực ở chỗ này cũng có thể sử dụng, nhưng cũng không phải ai cũng có được huyết mạch chi lực. Mà Ngưu Ma Vương vừa vặn có được huyết mạch chi lực, cha mẹ của hắn đều là phi thường khó lường tồn tại, hắn kế thừa cha mẹ thiên phú, trời sinh thần lực. Tốt ngươi cái Na Cha, nhìn ngươi Ngưu già ra như thế nào hành phi ngươi. Ngưu Ma Vương giận dữ, lại bị đẩy lui rồi, hắn lỗ mũi phun mạch khí, muốn cùng Na Cha quyết đấu. Phong Hỏa Luân. Na Cha hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn hai cái đốt hỏa diễm thiêu đốt bánh xe lập tức lăn hướng Ngưu Ma Vương, biến thành một chỉ kim loan cũng một chỉ hỏa phượng, cuốn lấy Ngưu Ma Vương. Đường Tăng kinh ngạc, Na Cha Phong Hỏa Luân quả nhiên là kim loan hỏa phượng, xem ra cái thế giới này Na Cha càng thiên hướng phong thần bảng phiên bản chính là cái kia Na Cha. Đường Tăng tạm, hiện tại không sẽ có người tới cứu ngươi rồi, đi chết đi. Na Cha cười lạnh, mạnh mà một thương đâm tới. Na Cha dừng tay. Tam thái tử. Sư phụ. Chư bắt giới bọn người khẩn trương, khi bọn hắn xem ra, liền bọn hắn cũng không phải Na Cha đối thủ, sư phụ đoán chừng cũng không phải. Nhưng mà, tiếp được một màn, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Đường Tăng đưa tay tiểu là một trường. Vâng, 5 mét lớn nhỏ hơi mở bàn tay trống rông xuất hiện, để ép khai hư không, ở đâu cha còn không có kịp phản ứng trước khi, một cái tát đưa hắn đập bay rồi. Vâng, Na Cha bay rất ra ngoài mấy chục thước, trên mặt đất phiên cuộn, cuối cùng hỏa tiêm thương đều vung bay ra ngoài rồi. Ca. Chư bắt giới bọn người thấy như vậy một màn, lập tức trong mắt đều trừng đi ra. Chương 190, Đường Tăng muốn ăn Na Cha. Làm sao có thể? Sư phụ ở chỗ này cũng có thể sử dụng pháp lực. Mấy cái đồ đệ trợn mắt há hốc mồm, cho là mình nhìn lầm rồi. Phải biết rằng, nơi này chính là Hồng Hoang Di Địa, pháp tắc bị đánh vỡ, ở chỗ này là cảm ứng không đến pháp lực. Nhưng là vì cái gì sư phụ của bọn hắn lại có thể sử dụng pháp lực? Mặc dù một trưởng kia cũng chỉ có kim tiên cảnh giới uy lực, so Đường Tăng toàn thịnh thời kỳ một trưởng yếu đi quá nhiều, nhưng ở chỗ này lại phi thường khủng bố, trực tiếp đem Na Cha Tam thái tử bánh phi. Ngoài mấy chục thước, Na Cha rốt cục ổn định thân hình, trong mắt tràn ngập rung động chi sắc, không cách nào tin nhìn về phía Đường Tăng, như đã gặp quỷ giống như địa phương. Hắn làm sao có thể ở chỗ này còn có được pháp lực? Na Cha cảm giác mình điên rồi, hoặc là tiểu là cái thế giới này điên rồi. Phải biết rằng, muốn tại Hồng Hoang Di Địa thi triển pháp lực tồn tại, tục truyền ít nhất cũng phải nửa bước thánh cảnh cấp bậc tồn tại, nếu không ở chỗ này cũng chỉ có thể còn lại man lực. Tại đây pháp tắc không còn, đã bị vứt bỏ, không bị tính toán tại trong tam giới. Đường Tăng Kiêu Mi, đồng dạng cao hứng hơn nữa cười hì hì nhìn về phía trước Na Cha, hắn sở dĩ có thể ở chỗ này sử dụng pháp lực, tự nhiên là bởi vì ý chí của hắn. Cao tới 19 điểm ý chí thuộc tính giá trị, lại để cho ý chí của hắn mấy có lẽ đã đạt tới chân thật hiện hóa tình trạng, có thể sơ bộ ảnh hưởng đến chung quanh thiên địa. Hắn sử dụng cái gọi là pháp lực, cũng không phải chính thức pháp lực, mà là ý chí của hắn hóa thành lực lượng, tâm chỗ hướng, lực lượng liền xuất hiện. Tựa như hắn từng nghe đã từng nói qua Tây Phương một câu, thần nói phải có ánh sáng, vì vậy thế giới thì có quang. Cái này là ý chí của thần, thần là không gì làm không được, có thể vô trùng sinh hữu. Trước mắt Đường Tăng đương nhiên không thể nào làm được vô trùng sinh hữu, nhưng ý chí của hắn đã sơ bộ đã có được thần kỳ uy năng. Bần Tăng rất ngạc nhiên, ngươi vì sao đối với Bần Tăng sát ý lớn như thế? Bần Tăng giúp ngươi tìm được ngươi cha đẻ, cáo chi ngươi chính thức thân thế, theo lý thuyết, ngươi có lẽ cảm tạ Bần Tăng mới đúng. Đường Tăng nói ra. Hừ. Na Cha hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Phong Hỏa Luân. Siêu siêu. Cùng như Ma Vương bọn người bỗng chốc bị dọa ngốc, Kim Loan Hỏa Phượng kịp phản ứng, vội vàng hóa thành hai cái thiêu đốt bánh xe, tại mặt đất ù ù cục lăn lộn đuổi theo mau. Muốn chạy? Bần Tăng cho ngươi chạy sao? Đường Tăng run tay giàn chính là một cái bạo liệt hỏa cầu văng ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Phong Hỏa Luân bị tạt phi, Na Cha cũng bay rất ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Na Cha đã dẫm phải Phong Hỏa Luân, quay tròn tại mặt đất vội vã mà đi, như trượt băng bình thường. Tốc độ bay nhanh, các loại chuyển biến động tác hành vân lưu thủy, phi thường châu bò hổ báo. Đường Tăng bị một màn này kinh trụ, ngoa tạo, đây quả thật là Phong Hỏa Luân. Phong Hỏa Luân lại vẫn có thể như vậy chơi. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, vội vàng kêu to, mau đuổi theo. Tiếng quát rơi xuống, Đường Tăng một ngựa đi đầu đuổi theo, trong mắt lập lòe hào quang, kinh nghiệm điểm a, đây chính là kinh nghiệm điểm, không thể lãng phí, đã Na Cha muốn giết hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Mèo. Lóe lên thân, Đường Tăng như mũi tên đuổi theo mau, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng ở ý chí ra chỉ xuống, hắn thân nhẹ như yến. Lại thi triển chỉ xích thiên ngai, hắn lập tức đã đến, trăm mét bên ngoài. Quả nhiên chỉ xích thiên ngai cũng bị vô hạn suy yếu rồi, nhưng tổng so không có tốt. Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng, tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh đuổi theo mau. Chư bắt giới bọn người cũng gấp về bộn đuổi theo mau, nhưng hiển nhiên tốc độ của bọn hắn chậm rất nhiều, rất nhanh bị có được Phong Hỏa Luân Na Cha cùng có thể sử dụng pháp lực Đường Tăng vung đến hậu phương lớn. Với anh, Đường Tăng run tay gian lần nữa một cái bạo liệt hỏa cầu băng ra. Trong tiếng nổ vang, thổ thạch bể ra, Na Cha như hỏa thần xông ra bạo tạc phạm vi, tốc độ nhanh hơn rồi, chân đạp Phong Hỏa Luân tại mặt đất bay nhanh. Áp bách không khí đều sinh ra tiếng rít, phi thường xuất khí, nhưng thấy thế nào đều giống như chạy trối chết. Như thế nào không có việc gì? Đường Tăng kỳ quái. Đông nhiên hắn vô đầu một cái, đáng chết, vậy mà đã quên, thằng này là chơi hỏa tổ tông. Đừng nói bạo liệt hỏa cầu hỏa diễm, coi như là tam muội chân hỏa đều có thể bị Na Cha khống chế, muốn dùng bạo liệt hỏa cầu trọng thương thậm chí đuổi giết Na Cha, ít khả năng. Bởi vì bạo liệt hỏa cầu chủ yếu lực công kích, kỳ thật cũng không phải bạo tạc, mà là hỏa diễm thiêu đốt cùng nhiệt độ cao. Về phần Na Cha đối với hắn sinh ra sát tâm nguyên nhân, Đường Tăng rất dễ dàng tiểu đoán được. Na Cha mặc dù sống không biết bao nhiêu năm, nhưng như trước cùng tiểu hài tử giống như địa có được lòng phản định, lúc trước bị hắn nói những lời kia cơ hồ tức điên, lại trở lại thiên đình biết rõ ràng một sự tình về sau, Na Cha có lẽ đã đem Đường Tăng trở thành phá hư gia đình hắn người. Nguyên gốc tốt tốt gia đình, bởi vì Đường Tăng xuất hiện, làm cho phân liệt, Na Cha khẳng định cũng không muốn chứng kiến loại tình huống này, nhưng là khi biết được sự thật chân tướng về sau, lại không thể bỏ qua chân tướng, mà chân tướng rồi lại để cho hắn hận muốn điên, hận không thể đem cha ruột giết ăn thịt. Nhưng là những hắn này đều làm không được, cuối cùng nhất đem hận ý chuyển rời đến tạo thành đây hết thảy Đường Tăng trên người. Cứu hận này tựu là như vậy đến. Lôi thần chi cầu. Đường Tăng hét lớn, thay đổi một loại kỹ năng, đưa tay gian một cái lôi cầu rất nhanh trong tay ngưng tụ. Chờ lôi cầu đạt tới lôi điện đạt tới, bóng bàn lớn nhỏ, Đường Tăng tựu ném đi ra ngoài. Bành. Phiên bản thu nhỏ lôi thần chi cầu nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo tia chớp, đục lỗ trung quanh thạch đầu. Na Cha hoảng sợ, tại phía trước tránh chuyển xê dịch, dùng không thể tưởng tượng nổi động tác cùng kỹ xảo ngạnh xanh xanh tránh khỏi, dẫm phải phong hỏa luân vội vã đào tẩu. Như vậy cũng có thể chạy trốn. Đường Tăng kinh ngạc, muốn trực tiếp đến một cái như lai thần trưởng, nhưng đột nhiên một cỗ kinh hãi lạnh mình cảm giác xuất hiện tại sâu trong linh hồn, lại để cho hắn sắc mặt đại biến. Mẹ tiếp nhà nó, quên tại đây không phải âm tào địa phủ rồi, ở chỗ này ý chí của ta không phải vô hạn. Lúc này ý chí của hắn tiêu hao cực lớn, không thể lần nữa thi triển pháp lực, tốc độ đều chậm lại, không thể tiếp tục sử dụng chỉ xích thiên nhai kỹ năng. Nếu như là tại có pháp tắc địa phương, cũng không trở thành nhanh như vậy liền đem ý chí hao hết, nhưng ở chỗ này, là hoàn toàn dựa vào cái kia tối tăm bên trong thần bí không thể nắm lấy ý chí biến ảo mà thành lực lượng, như vậy trực tiếp đem ý chí biến ảo làm lực lượng đến ảnh hưởng vật dụng thực tế, đối với ý chí tiêu hao lớn đến kinh người. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Nhu Ma Vương cái thứ nhất đuổi theo, chứng kiến lung lay sắp đổ Đường Tăng, vội vàng đưa hắn đỡ lấy. Sư phụ, Chư Bát Giới thứ hai đuổi theo. Lúc này Đường Tăng ý chí tiêu hao cực lớn, chứng kiến Chư Bát Giới bộ dáng, mặc dù trong nội tâm biết rõ đây là Chư Bát Giới, cũng đã cảm giác không hiểu tìm đập nhanh. Cái này là ý chí tiêu hao quá lớn di chứng, làm cho ý chí bạc nhược yếu kém, gặp được sự tình gì đều dễ dàng kinh hãi lạnh mình, như chim sợ cánh cong. Rất nhanh Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long cũng đuổi theo, lo lắng nhìn xem Đường Tăng. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao có chút đại. Đường Tăng dần dần trì hoãn qua thần đến, trải qua tại âm tào địa phủ đại chiến ma luyện, ý chí của hắn đã thuần túy rất nhiều, khôi phục tốc độ nhanh không ít. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện điểm ấy, cái này lại để cho hắn một hồi kinh hỉ, không nghĩ tới có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chư Bát Giới hỏi. Đương nhiên là giết ăn thịt. Đường Tăng không chút do dự nói, nghe nói Na Cha chân thân là hỗn độn tiên liên ngó sen, đoán chừng ăn thật ngon. Nhu Ma Vương chờ bốn cái đồ đệ nghe xong, đều vô ý thức co lại cổ, da đầu run lên. Sư phụ muốn ăn Na Cha. Cái này đặc sao so yêu quái còn yêu quái a, quá hung tàn rồi. Truy. Đường Tăng vung tay lên, tiếp tục chạy đi. Lần này hắn không có sử dụng kỹ năng, gần kề sử dụng ý chí gia trì thân thể, lại để cho tốc độ biến nhanh một chút, hay là không có vấn đề. Bất quá còn chưa đi ra bao lâu, Đường Tăng cũng cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa hung lệ khí tức đập vào mặt, đồng thời, hắn rốt cục cảm ứng được khẩn cô chú tồn tại. Chương 191, tín ngộ không nên vĩnh sinh. Đây là, Đường Tăng hít một hơi linh khí, tựa hồ nghĩ tới điều gì, da đầu lập tức phát tạc. Ngoa tạo, nộ không sẽ không đã, nghĩ tới khả năng chuyện đã xảy ra, hắn lập tức toàn thân lạnh bớt, có lẽ ngoại trừ Quan Âm Bồ Tát bọn người, không có người so với hắn rõ ràng hơn, ma hóa về sau tôn ngộ không, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cái gì đó? Đây là, Như Ma Vương cùng Chư Bát Giới cũng cảm nhận được vẻ này hung lệ khí tức, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân sợn hết cả gai úc. Về phần Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng, càng là không chịu nổi, trực tiếp thân hình phát run, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhanh đi theo ta. Đường Tăng không dám lãnh đạm, phân biệt phương hướng, cho thống khoái nhanh chóng đội vã mà đi, hắn rất lo lắng tôn ngộ không hội tạo thành cái gì khó có thể vãn hồi tai nạn. Sư phụ, coi chừng à, cái phương hướng này giống như có cái gì lại hung, chúng ta thật sự muốn qua đi sao? Chư Bát Giới vội vàng kêu lên. Như Ma Vương mặc dù tự đại, nhưng lại không cuồng vọng, lúc này cũng lo lắng nhìn xem Đường Tăng, lo lắng Đường Tăng mang của bọn hắn xâm nhập cái nào đó siêu cấp hung vật lãnh địa. Ít nói nhảm, đuổi kịp. Đường Tăng không do dự, bất kể là nhiệm vụ nguyên nhân hay là nguyên nhân khác, hắn đều có tất muốn ngăn cản tôn ngộ không ma hóa, mặc dù hiện tại khả năng đã ma hóa, nhưng hắn không thể trốn tránh. Càng đến gần cái hướng kia, hung lệ khí tức càng khủng bố, thẳng càng về sau, cái kia khí tức trực tiếp phô thiên cái địa mà đến, làm cho người cảm giác hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn uy áp, khó mà tránh khỏi. Cũng chỉ có Đường Tăng ý chí cường đại mới có thể tại loại này hung lệ khí tức bao phủ xuống mặt không đổi sắc, lúc này thời điểm ý chí của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Âm binh vận chuyển qua. Sư phụ, là âm binh vận chuyển qua. Đột nhiên Chư Bát Giới cả kinh kêu lên. Quả nhiên, trước khi biến mất âm binh vận chuyển qua hiện tượng xuất hiện lần nữa rồi, phía trước tôi tăng mở mịt, cũng không biết có bao nhiêu âm binh cầm trong tay gị xét binh khí, tại trong sương mù xuyên thẳng qua hư vô không gian, lóe lên tiểu biến mất. Âm binh không phải đi cái hướng kia. Đường Tăng nghi hoặc, hắn phát hiện những âm kia binh vận chuyển qua phương hướng, cũng không thuộc về hung lệ khí tức truyền ra phương hướng, lập tức có chút kỳ quái. Mặc kệ, nộ không trọng yếu nhất. Đường Tăng tiếp tục vùi đầu sông về trước. Rất nhanh, một người cao lớn đến dọa người đen kịt huyệt động xuất hiện tại phía trước, cái kia huyệt động đoán chừng có vài vạn mét cao lớn, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều không thể gặp. Nộ không sẽ không ở nơi này a? Đường Tăng run sợ, tổng cảm giác cái kia huyệt động là địa ngục cửa vào, chính há to miệng chờ hắn tiến vào. Cắn răng một cái, Đường Tăng liều lĩnh vào tới, dù sao xấu nhất kết quả, thì ra là hắn bị buộc trốn vào tùy thân tiên giới cả đời, hoặc là tại còn không có kịp phản ứng trước khi bị miểu sát. Sư phụ, Chư Bát Giới bọn người ra đầu run lên, nhưng cuối cùng nhất cũng cắn răng đuổi theo mau. Mới vừa gia nhập đen kịt đại động, Đường Tăng lập tức cảm giác không gian di chuyển, thời gian thay đổi, trước mắt cảnh tượng biến ảo, đồng thời pháp tắc trở về, lực lượng trở về, lần nữa trở nên cường đại cảm giác, lại để cho hắn muốn ngửa mặt lên trời giống rít gào một tiếng. Chỉ là sau một khắc, một cỗ càng tăng kinh khủng hung lệ khí tức bao phủ mà đến, lại để cho hắn toàn thân lạnh buốt. Trung quanh cảnh tượng biến ảo, vốn là đen kịt huy động, lập tức biến thành nghiền nát đại địa, còn có một tia hơi không thể tra vết nứt không gian. Còn có cái kia phía trước, một cái sâu không thấy đáy thiên khanh, khủng bố hung lệ khí tức tựu là theo thiên khanh trong chuyển tới. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái kia đen kịt đại động là theo ngoại giới liên tiếp địa phương à, có lẽ đúng là loại này liên tiếp mới khiến cho tại đây hung lệ khí tức có thể chuyển vào hồng hoang di địa phương. Giống một đạo trầm thấp áp lực và tức giận tiếng hô theo thiên khanh trong truyền ra, thanh âm kia làm cho người phát từ đáy lòng sợ hãi, khó có thể an tâm. Đường Tăng chỉ cảm thấy dưới chân đại địa run rẩy, lập tức một cái siêu cấp khủng bố thân ảnh theo thiên khanh trong đứng lên. Đó là một cái toàn thân tóc đỏ khủng bố cự viên, nó vốn là toát ra một cái như núi như vậy lại đầu, sau đó là có thể so với sơn mạch bà bay, ngay sau đó là vai thoáng một phát thân hình. Lúc này trừ bắt giới bọn người cũng đi ra, vừa hay nhìn thấy phía trước kinh khủng kia thân ảnh chậm rãi đứng lên. Một cỗ hung lệ khí tức phô thiên cái địa phát ra ra, trong vòng nghìn dặm ở trong, một ít nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị loại này khí tức hụt chết, hơi chút cường một điểm cũng đều lạnh run, thấp thỏm lo âu. Đại sư minh, Sa Tăng trợn mắt há hốc mồm, bởi vì sợ hãi mà lên hạ hàm răng run lên phát sinh va chạm. Đúng vậy, phía trước kinh khủng kia thân ảnh đúng là Tôn Ngộ Không, mặc dù trở nên cự đại rồi, lông khỉ cũng biến thành hồng sắc được rồi, dung mạo lại không biến, không phải là thật sự đem đây là chết hầu tử. Như Ma Vương cũng kinh hãi lạnh mình, của ta tiểu tâm can. Chư Bát Giới khoa trương che ngực, miệng há to. Hung Biên, thượng cổ thập đại hung thần một trong Hung Biên. Đột nhiên tiểu Bạch Long run dậy, ánh mắt hoảng sợ. Cái gì thập đại hung thần? Đường Tăng vội vàng hỏi. Sư phụ, cái này ta biết rõ, thượng cổ có tam đại hung thần cùng thập đại La Sát, hung thần theo thứ tự là Thực Giới Nghĩ, Bát Tước Diệt Thế Thần, Hồng Ma Hung Biên. Chư Bát Giới cấp hồi đáp. Hung hăng địa nuốt một ngụm nước bọt, Chư Bát Giới tiếp tục nói, Thực Giới Nghĩ đi tới chỗ nào ăn ở đâu, cuối cùng nhất liền toàn bộ thế giới đều có thể ăn tươi. Bát Tước Diệt Thế Thần đi tới chỗ nào hủy ở đâu, nó hội hủy diệt hết thảy trước mắt có thể chứng kiến đích sự vật. Mà Hồng Ma Hung Biên, nó đi tới chỗ nào, giết ở đâu, những nơi đi qua, mau chạy thành biển, thi cốt thành núi, hung uy cái thế. Chư Bát Giới nói xong, không dám tin nhìn về phía trước cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không, thế nhưng mà, đại sư huynh không phải Hồng Hoang Thần Biên huyết mạch sao? Tại sao lại biến thành Hung Biên sao? Đó là bởi vì, Hồng Ma Hung Biên có thể tại bất luận một loại nào viên hầu trên người thức tỉnh. Tiểu Bạch Long giải thích nói, tam đại hung thần cũng không phải thật sự chỉ có ba cái hung thần, chúng như thế hung tàn khủng bố, lẽ ra mà nói có lẽ gọi là tam đại hung ma mới đúng, nhưng lại bị hậu nhân gọi là hung thần, là vì chúng có thể đem bản thân lực lượng mượn cho chúng nó tín ngưỡng người. Chẳng lẽ đại sư huynh như bây giờ là theo Hồng Ma Hung Biên mượn lực lượng? Sa Tăng hỏi. Không, giống như đại sư huynh tiểu là hung thần. Chư Bát Giới cũng hàm răng run lên, không chỉ là trong nội tâm sợ hãi, cũng bởi vì phía trước kinh khủng kia hung biên tản mát ra khí tức, lại để cho thân thể bản năng sợ hãi. Đường Tăng ý chí tự phát xuất hiện tại thân thể mặt ngoài, chắn hung lệ khí tức xâm lấn, cho nên chỉ có hắn sắc mặt không thay đổi. Còn có thể có tín ngưỡng người. Đường Tăng kinh ngạc. Đúng lúc này, phía trước cao lớn như núi Tôn Ngộ Không đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Đường Tăng bọn người, ánh mắt lạnh như băng, trầm thấp nói, tín ngưỡng ta, nên vĩnh sinh. Thanh âm ầm ầm, như tiếng sấm chấn tiếng nổ, quần quần truyền ra. Ngoa tạo. Đường Tăng lập tức tiểu phun ra, sắc mặt cổ quái. Sư phụ chạy mau, đại sư minh giống như không biết chúng ta. Chư Bát Giới kinh hoàng nói. Lúc này Tôn Ngộ Không xem ánh mắt của bọn hắn, chỉ có lạnh như băng, ngoài ra không dù có được bất luận cái gì cảm xúc. Đúng, trước lui lại. Đường Tăng cũng ra đầu phát tạc, tiểu tính toán muốn ngăn cản, tạm thời cũng không có cách nào. Siêu siêu siêu. Năm người hóa thành lưu quang, rất nhanh bay đi. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không nhìn xem năm người bay đi, lại không có đuổi theo. Chẳng biết lúc nào, cực lớn Tôn Ngộ Không đỉnh đầu xuất hiện hồng như máu sắc bầu trời, cái này hồng sắc như là ngọn nguồn bình thường, thời gian dần trôi qua hướng phía xa xa bầu trời tràn ngập, lại để cho càng lúc càng rộng bầu trời đều biến thành hồng sắc. Chương 192, Tôn Ngộ Không đổi giết Đường Tăng một cổ áp lực khí tức, bao phủ toàn bộ nhân gian giới, mặc dù là bình thường nhất phàm nhân, cũng có thể cảm giác được áp lực, trong lòng có đại sợ hãi, khó có thể an tâm, không biết có chuyện gì muốn phát sinh. Khôn cùng đại bên trên bình nguyên, Thiên Khanh bên trong, cao trưởng cao tóc đỏ cự viên thân thể đột nhiên hư hóa, lập tức theo vạn trượng cao biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhưng là sau một khắc, nó lại biến thành vạn trượng cao tóc đỏ cự viên. Lại sau một khắc, tóc đỏ cự viên lần nữa thu nhỏ lại thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, ngay sau đó lại biến lớn thành vạn trượng cự viên. Thu nhỏ lại đến biến lớn, ít cần phải thời gian, Tôn Ngộ Không cứ như vậy tại lớn nhất cùng nhỏ nhất tầm đó không ngừng biến hóa lấy. Theo hắn loại biến hóa này, bầu trời huyết sắc càng ngày càng đậm, tựa hồ thức tỉnh còn đang tiến hành trong. Mà ở trong quá trình này, khẩn cô chú một mực tùy theo biến hóa lớn nhỏ, cũng không chịu ảnh hưởng, tựa như đã cùng nó thành làm một thể. Thiên đình, vô số thần tiên thấy như vậy một màn, càng là trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Yêu hầu vẫn còn thức tỉnh, hắn lực lượng trong cơ thể càng lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Như Lai Phật Tổ giống như không có ý định tiếp tục ra tay. Ai có thể thu phục yêu hầu? Sở hữu thần tiên thấp thỏm lo âu, cảm giác có đại chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Như Lai Phật Tổ đem Tôn Ngộ Không đánh ra thiên đình về sau, vậy mà không có tiếp tục ra tay, cái này lại để cho rất nhiều thần tiên đều thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Tây Thiên mặc dù không có áp đảo Thiên Đình phía trên, lại cũng không thuộc sở hữu Thiên Đình quản lý. Trên thực tế toàn bộ thiên giới còn có rất nhiều lực lượng Thiên Đình không quản được, những cái kia đều là lãnh đời không xuất ra thế lực, thực lực cường đại. Nhân gian giới, Đường Tăng thầy trò 5 người một hơi bay ra mấy ngàn dặm mới dừng lại, đứng xa xa nhìn cái hướng kia. Có thể chứng kiến, Tôn Ngộ Không cực lớn thân ảnh lần lượt xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện, bọn hắn bay đến không trung mới nhìn đến, Tôn Ngộ Không cũng không phải biến mất, mà là tại nhỏ đi biến lớn. Loại biến hóa này tốc độ càng ngày vui sướng, thẳng đến cuối cùng, lớn nhỏ gần kề một ý niệm, lập tức có thể vạn trượng lớn nhỏ, lập tức lại có thể hóa thành bình thường lớn nhỏ. Cũng không biết kinh qua bao nhiêu lần biến hóa lớn nhỏ về sau, Tôn Ngộ Không cuối cùng nhất bảo trì tại vạn trượng cao thân hình, không có tiếp tục biến hóa, rồi sau đó nó một bước phóng ra, đi ra thiên khanh. Một bước này, trực tiếp vượt qua gần trăm dặm khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được lúc này Tôn Ngộ Không cực lớn, cái này chỉ là nó bình thường nhất một bước khoảng cách, cũng không thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Giống. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hô rung trời, chân trời tầng mây đều nổ tung rồi sau đó nó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm Đường Tăng 5 người, một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ qua đi. Đường Tăng chờ thầy trò 5 người lập tức ra đầu phát đạt. Đại sư Minh, ngươi muốn làm gì? Xà Tăng sợ hãi đạo. Hầu ca chuyện gì cũng từ từ. Chư Bát Giới cũng biến sắc. Chết hầu tử, ngươi bình tĩnh một chút. Như Ma Vương chuẩn bị biến thân. Ngộ Không, tĩnh tâm. Đường Tăng hét lớn, ý chí bộc phát, muốn tỉnh lại Tôn Ngộ Không. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm giác được một cỗ đồng dạng cường đại ý chí va chạm tới, lại để cho hắn thân hình chấn động. Làm sao có thể? Đường Tăng chấn động, vội vàng xuất ra Thiên Đạo kính mắt xem xét, lập tức hít một hơi linh khí. Thiên Đạo kính mắt bên trên biểu hiện Tôn Ngộ Không lúc này đẳng cấp số liệu là 66 cấp, phản ứng 67, nhanh nhẹn 66, cảm giác 66, thể chất 68, lực lượng 67, tốc độ 66, ý chí 19, tâm lực 9. 66 cấp. Đường Tăng hít một hơi linh khí, cái này số liệu quá kinh khủng. 60 cấp, tiểu tương đương với đạo tổ chi cảnh khủng bố tồn tại. 66 cấp, đã thuộc về đạo tổ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ đã phi thường tới gần. Ngộ Không ý chí vậy mà đạt đến 19, chắc không được có thể đối kháng ý chí của ta, cái này là hung ý chí của thần sao? Hồng Ma Hung Biên bị gọi hung thần, có phải hay không bởi vì ý chí của nó? Đường Tăng suy đoán, nếu là ý chí thuộc tính giá trị đạt đến 20 điểm, có thể hay không thật sự trở thành thần. Bất quá, Ngộ Không tâm lực như thế nào phản mà hạ xuống nữa nha. Đường Tăng kỳ quái, trước khi Tôn Ngộ Không tâm lực thuộc tính giá trị chính là 10, nhưng bây giờ biến thành 9 rồi. Chết. Đột nhiên cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không một quyền đánh tới. Không tốt. Đường Tăng sắc mặt đại biến, Tôn Ngộ Không vậy mà trực tiếp ra tay, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng mang theo mấy cái đồ đệ tiến vào tùy thân tiên giới. Oeng. Hư không nổ vang, không gian sụp đổ rồi, một cái đen kịt lô đen xuất hiện, không gian trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một quyền này đánh bại. Thiên đình, vô số thần tiên thông qua tiên thuật thấy như vậy một màn, lập tức ra đầu run lên, toàn thân lạnh như băng. Lực lượng này, như thế nào hội to lớn như thế? Một quyền đánh bại không gian, tạo thành lô đen, cái này, tối thiểu nhất đến gần vô hạn thánh nhân a. Cái này còn thế nào đánh? Căn bản không có khả năng đánh thắng được a. Chẳng lẽ tiểu thật sự không có người đánh bại phục cái này yêu hầu sao? Tề Thiên Đại Thánh đã không còn là từng đã là đại thánh rồi, nó đã bị hung thần nhập vào thân. Những thần tiên này không khỏi một hồi tuyệt vọng. Nghĩ biện pháp lại để cho Như Lai Phật Tổ ra tay đi, chỉ cần Như Lai Phật Tổ ra tay, tiểu nhất định có thể thu yêu hầu. Một cái thần tiên nói như vậy đạo. Lập tức, sở hữu thần tiên đều vô ý thức nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương. Không có tác dụng đâu. Vương Mẫu Nương Nương lắc đầu, hắn nhận định sự tình, không ai có thể bức bách hắn cải biến chủ ý. Vương Mẫu Nương Nương biết do những thần tiên kia nghĩ cách, nhưng nàng cũng không thể tránh được, nàng cùng Như Lai cũng không có những thần tiên kia muốn cái chủng loại kia quan hệ, có thể nói là rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mặt mũi của nàng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Khôn cùng đại bên trên bình nguyên, Tôn Ngộ Không một quyền oanh bạo không gian về sau, nghi hoặc thu tay lại. Rõ ràng có thể tránh thoát ta lão Tôn một quyền, thật không hổ là ta sư phụ. Tôn Ngộ Không màu đỏ tươi trong hai mắt, vậy mà hiện lên mỉm cười, thịt Đường Tăng, thật sự có thể cho nhân đạo đi phóng đại sao? Nói xong, hắn còn liếm liếm ở môi, đi nơi nào đâu? Rõ ràng ngay ở chỗ này biến mất, vậy mà có thể tránh được ta lão Tôn cảm giác. Tùy thân tiên giới trong, Đường Tăng xuyên thấu qua chỉ có tương với hắn mà nói tồn tại thế giới cửa vào, xem đi ra bên ngoài Tôn Ngộ Không biểu lộ, lập tức ra đầu phát tạc, toàn thân lạnh như băng. Cái này chết tiệt hầu tử vậy mà thật sự muốn ăn ta. Đường Tăng trong nội tâm mắng to, đồng thời cũng có nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhập ma về sau Tôn Ngộ Không, lý trí vẫn còn, nhưng cái này lại càng thêm nguy hiểm, không có linh trí ác ma cũng không đáng sợ, có linh trí hơn nữa còn phi thường thông minh ác ma, cái kia chính là ác ngộng. Xem ra sư phụ còn có ta chỗ không biết bí mật a. Tôn Ngộ Không cất bước đi ra, một bước nhanh vượt qua sơn xuyên đại địa, đi vào Đường Tăng bọn người trước khi chỗ địa phương, ở chỗ này cảm ứng, cố gắng quan sát đến, tựa hồ muốn tìm ra che giấu Đường Tăng. Nhưng là hắn thất vọng rồi, hắn tìm lần trong vòng nghìn dặm mỗi một tấc khu vực, liền mỗi một tấc không gian đều đã tìm được, nếu không có tìm được Đường Tăng tung tích, liền khí tức đều biến mất, tựa như cái thế giới này căn bản không có người kia, không cách nào truy tung. Giống. Cuối cùng nhất, cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không gào thét, quay người rời đi, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tôn Ngộ Không bước nhanh mà rời đi, một bước tựu là trăm dặm, cất bước tầm đó, đại bình nguyên tại dưới chân nhanh chóng rút lui, bất quá nhiều, hắn cũng đã kéo dài qua vô biên đại bình nguyên, tiến vào dạng núi lớn trong. Tôn Ngộ Không rời đi một hồi lâu về sau, Đường Tăng mới từ trước khi biến mất địa phương đi ra, sắc mặt phi thường lúng túng, cái này phiền toái lớn hơn rồi, hệ thống, ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Chủ nhân có thể thử xem khẩn cô chú. Hệ thống nói ra. Chương 193, Tôn Ngộ Không diệt thế. Đường Tăng con mắt sáng ngời, đúng vậy, ta vậy mà đem chuyện trọng yếu như vậy đã quên. Đột nhiên Đường Tăng cảm giác tóc gáy ngược lại, vô ý thức hắn mạnh mà thi triển thuấn di thần thông, một cái thuấn di xuất hiện tại 5000 dặm bên ngoài. Vâng. Một đạo hồng sắc thân ảnh như là thuấn di bình thường xuất hiện tại lúc trước hắn nơi ở, một cái tát đã nắm đi, không gian đều bị cào rách rồi. Đường Tăng nhìn lại, lập tức ra đầu phát tạc, nó vậy mà chưa có chạy. Đánh lén đúng là Tôn Ngộ Không, hắn một cái tát đã nắm đến, không có bắt được Đường Tăng, lập tức giận dữ, lần nữa đuổi theo mau, một bước phóng ra, thân thể cao lớn như thuấn di bình thường, lập tức xuất hiện tại 5000 dặm bên ngoài. Ta trốn. Đường Tăng đội vàng thuấn di, liên tục thuấn di, lần lượt thuấn di, càng không ngừng tiêu tan. Oanh 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 oanh. Đằng sau không gian liên tục nổ tung, đại địa bị dẫm luôn xuống. Tôn Ngộ Không ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ, hai chân của hắn cường mà hữu lực, kế thừa viên hầu chạy trốn khiêu dược thiên phú, mỗi một bước đều dẫm sụp sân mạch, cực lớn tóc đỏ móng vuốt chảo liệt hư không, lần lượt lao Đường Tăng ra đầu bay qua. Đường Tăng thuấn di khoảng cách đã đạt tới một lần 5000 dặm, để ý chí ra chỉ hạ càng là có thể một lần thuấn di 1 vạn dặm, lúc này ở bộ phát dưới tình huống, mỗi một giây đồng hồ có thể thuấn di 5 lần. Nói cách khác, một giây đồng hồ hắn có thể thuấn di 5 vạn dặm, nhưng như trước khó có thể thoát khỏi Tôn Ngộ Không, đằng sau liên tiếp nổ tung hư không, lại để cho hắn ra đầu phát tạc, mồ hôi lạnh ứa ra. Lập tức Tôn Ngộ Không muốn kéo khoảng cách gần, Đường Tăng vội vàng niệm khẩn cô chú. Ngao. Phía sau cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không đột nhiên dừng thân hình, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, chỉ thấy trên đầu của hắn đồng dạng cực lớn khẩn cô chú đột nhiên thu nhỏ lại, cơ hồ đem đầu hắn đều cô được biến hình. Đường Tăng tại vạn dặm bên ngoài dừng thân lại, xem hướng phía sau Tôn Ngộ Không, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, không nghĩ tới khẩn cô chú như trước có thể trừng trị Tôn Ngộ Không, đây quả thực quá tuyệt vời. Đột nhiên Đường Tăng sắc mặt đại biến, bởi vì Tôn Ngộ Không vậy mà cố nén đau đầu, ôm đồn tới. Hô anh. Không gian nổ rồi. Đường Tăng bị một phát bắt được, xương cốt đều cũng bị bóp vỡ rồi, không đợi hắn có phản ứng đã bị Tôn Ngộ Không nhét vào trong miệng. Kịch liệt đau nhức lại để cho Đường Tăng bừng tỉnh, nhìn xem như dạng núi lớn cắn xuống đến hàm răng, hắn hoảng sợ thất sắc, ý chí bộc phát, lập tức theo Tôn Ngộ Không trong miệng biến mất, xuất hiện tại 5 vạn dặm bên ngoài. Lần này tiềm lực bộc phát, lại để cho hắn tuấn di ra bình thường vài lần khoảng cách. Ca băng. Tôn Ngộ Không hung hăng cắn xuống, lại cắn không rồi, thiếu chút nữa tan vỡ hàm răng của mình, hàm răng va chạm tầm đó, thường xuyên ở chúng quanh sinh ra rậm rạp vết nứt không gian, phi thường dọa người. Chạy. Giống. Tôn Ngộ Không tức giận, trong mắt hiện lên khát máu chi sắc, nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt đại biến, ôm đầu rú thảm, khẩn cô chú sáng lên, muốn đem đầu của hắn cô được biến hình. Ngao ngao. Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ té trên mặt đất, rồi sau đó lại đứng lên, tại phiên cồn. Ầm ầm. Cái kia phiến sơn mạch bị nện lên rồi, sụp đổ, đại sơn bị Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ đụng bạo. Mấy bạn dặm bên ngoài, Đường Tăng tức giận nhìn xem rú thảm phiên cồn Tôn Ngộ Không, càng không ngừng niệm khẩn cô chú, lần này hắn thật sự nổi giận, Tôn Ngộ Không vậy mà thiếu chút nữa liền đem hắn cho ăn hết. Dưới sự phẫn nộ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất niệm khẩn cô chú, lại để cho khẩn cô chú phát huy, trừng trị Tôn Ngộ Không. Ngao. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy lên mấy vạn dặm, liều lĩnh đánh về phía Đường Tăng. Lần này Đường Tăng đã có chuẩn bị, vội vàng liên tục tuấn di, thân hình lập lòe, tránh thoát Tôn Ngộ Không tấn công, khẩn cô chú không có nửa điểm dừng lại. Giống giống. Ngao. Đường niệm. Tôn Ngộ Không rú thảm, thân hình rơi đập tại sơn mạch bên trong, lại để cho chỗ đó đại sơn sụp đổ, cánh rừng trầm xuống, đại địa đều đang rung động. Sư phụ đừng niệm. Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đường Tăng đại hỉ, cho rằng Tôn Ngộ Không tỉnh, vô ý thức dừng lại niệm chú, nhưng bỗng nhiên hắn chứng kiến Tôn Ngộ Không trong mắt hận ý cùng lửa giận, còn có thị sát khát máu. Cái kia căn bản không giống như là tỉnh táo lại bộ dạng, rõ ràng như cũng là ma hóa về sau Tôn Ngộ Không. Đường Tăng vội vàng tiếp tục niệm chú. Ngao. Cực lớn Tôn Ngộ Không ôm lấy đầu rú thảm, thân hình vặn mèo, tại dạng núi lớn trong phía cồn, không biết bao nhiêu phạm vi bị áp trầm, đại sơn băng hai, bị đụng phát nổ. Ầm ầm. Lại một tòa núi lớn bị đụng bạo, cực lớn Tôn Ngộ Không lăn tiến trong đại hắc cốc, ngay sau đó lại rơi vào hải lý. Tu vẽ kích động khởi trăm trượng cao sóng cồn. Ầm ầm. Loạn thạch xuyên không, kinh đảo phách ngạn, vùng duyên hải rất nhiều khu bị dìm ngập rồi, nước biển vỡ đê, thủy thai tràn lan. Giống ngao. Tôn Ngộ Không rú thảm, thân hình theo trong biển rộng một nhảy dựng lên, dưới chân sáng lên, một đóa cực lớn cân đậu vân xuất hiện, mà lúc này cân đậu vân đều biến thành màu đỏ như máu, khủng bố dị thường. Hưu. Cực lớn Tôn Ngộ Không lập tức hóa thành huyết sắc lưu quang, biến mất tại xa xôi chân trời. Đồng thời, Đường Tăng cảm giác khẩn cô chú đối với siết chặt ảnh hưởng tại biến yếu, thẳng đến cuối cùng nhất, đã triệt để không cách nào ảnh hưởng. Đáng chết, khẩn cô chú ảnh hưởng hiệu quả thậm chí có khoảng cách hạn chế. Đường Tăng sắc mặt khó coi, đội vàng đuổi theo mau, lần lượt tuấn di, thân hình tiêu tan. Không gian tại rút lui, sơn xuyên đại địa bị hắn ném ở hậu phương. Quá là nhanh, Đường Tăng tốc độ đã đạt đến 6-7 vạn dặm mỗi giây, một cái nháy mắt tầm đó đã gần 10 vạn dặm. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh hơn, Đường Tăng mỗi đủ nhiệt tình điên cuồng đuổi theo, thậm chí ngay cả cho bụi đều không kịp ăn, cuối cùng trực tiếp triệt để truy tìm. Khá tốt, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được khẩn cô chú chỗ phương vị, không đến mức tìm không thấy Tôn Ngộ Không. Bất kể thế nào nói, khẩn cô chú có thể trừng trị Ngộ Không, cái này xem như một cái tin tức tốt, có thể ngăn cản hắn làm ác. Đường Tăng cắn răng một cái đuổi theo, trước khi bị Tôn Ngộ Không trảo thương thân thể tại rất nhanh khôi phục, trên người kịch liệt đau nhức tại rất nhanh biến mất, tiểu thành hôn nguyên huyết chân thân, lại để cho hắn có được kinh người khôi phục năng lực, tăng thêm ý chí tác dụng, cái này khôi phục tốc độ nhanh hơn. Phía trước mấy chục vạn dặm chỗ, Tôn Ngộ Không như cực lớn hồng sắc lưu quang lóe lên rồi biến mất. Hưu, lóe lên phía dưới tiểu là mấy chục vạn dặm, quá là nhanh, không cách nào tưởng tượng hiện tại Tôn Ngộ Không đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Động niệm tầm đó vô tận đại địa đã bị hắn vung ở hậu phương. Khoảng cách đầy đủ xa về sau, Tôn Ngộ Không rốt cục cảm giác được hận cô chú không hề phát huy, đau đầu cũng dần dần biến mất, hắn mới rốt cục thở dài một hơi. Nhưng là hắn lại không có dũng khí đi trở về, cái loại này đau đầu cảm giác, quả thực lại để cho hắn muốn chết. Khẽ đảo tay, một căn cực lớn kim cô đồng xuất hiện trong tay, Tôn Ngộ Không mạnh mà nảy ra khẩn cô chú. Hự, hỏa tinh bày ra, Tôn Ngộ Không cực lớn đầu đều biến hình rồi, khẩn cô chú cũng có chút biến hình, nhưng chính là nảy ra không khai, làm cho không hết. Giống, chết tiệt Quan Âm Bồ Tát. Tôn Ngộ Không gào thét, đem hận ý thêm đã đến Quan Âm Bồ Tát trên người, bởi vì Đường Tăng đã từng nói qua, cái này khẩn cô chú là Quan Âm Bồ Tát cho. Lúc này phía trước xuất hiện một phàm nhân quốc gia, Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang từ trên trời giáng xuống. Oanh, đại địa bị dẫm phát nổ, bụi mù trùng thiên. Khủng bố hung thần khí tức phô thiên cái địa mang tất cả mở đi ra, cái này phàm nhân quốc gia bầu trời đều triệt để biến thành màu đỏ như máu. Giết! Tôn Ngộ Không gào thét, một quyền rơi đập. Ầm ầm. Đại địa băng diệt, không biết bao nhiêu vạn dặm mặt đất nổ tung, vô số thổ thạch cuốn ngược lại, một cỗ không cách nào tưởng tượng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng kích động mở đi ra, những nơi đi qua, nhân loại thành thị chôn bụi, thôn trấn hóa thành hư vô. Không biết bao nhiêu nhân loại bị giết, không biết bao nhiêu sinh linh tuyệt diệt. Một quyền, hủy diệt vô số cánh mạng, rồi sau đó Tôn Ngộ Không trong mắt hiện lên thần sắc hưng phấn, hắn phát ra khát máu gào thét. Không có người có thể ngăn cản ta lão Tôn. Chương 194, Quan Âm Bồ Tát cùng Chấn Nguyên Bản Tôn Oanh. Hắn mạnh mà đạp một cái mặt đất, lần nữa dẫm phải cân đầu vân rời đi, không bao lâu lại xuất hiện tại hạ một người phàm nhân quốc gia trên không, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một tòa khổng lồ đại thành trực tiếp bị dẫm ở bên trong, không biết bao nhiêu nhân loại bị giết chết, chỗ đó đại địa đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Giết. Cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không gào thét, sát ý thực chất hóa, tập kích hướng trong vòng nghìn dặm trong từng cái sinh linh. Bành 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 bành. Vô số nhỏ yếu sinh linh trực tiếp thân thể bạo toái, hóa thành huyết vụ. Tại trong thời gian rất ngắn, cái này phàm nhân quốc gia bị Tôn Ngộ Không tàn sát không còn, không ai tránh được. Rồi sau đó Tôn Ngộ Không lần nữa bay đi, tiến vào hạ một chỗ, tiếp tục giết chóc, hắn muốn dùng phương thức như vậy đến phát tiết lửa giận trong lòng, muốn cho một ít người biết rõ, đắc tội chính mình hậu quả. Đường Tăng lần lượt thân hình tiêu tan, rất nhanh lập lòe, men theo siết chặt phương hướng đuổi theo mau. Không bao lâu, hắn đi tới cái thứ nhất bị hủy diệt phàm nhân quốc gia, chỉ thấy cả vùng đất từng đạo một khe lớn lan tràn mở đi ra, vô số nhân loại chết thảm, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi. Tất cả mọi người chết rồi, không có bất kỳ một cái ngoại lệ, tại đây thành tử vong thủ đô. Đường Tăng lập tức tóc đều bị dựng lên, con mắt đỏ lên, không chỉ là phẫn nộ, còn có sợ hãi, sợ hãi chính là Tôn Ngộ Không vậy mà thật sự đã bắt đầu giết chóc, hơn nữa là như thế tàn nhẫn huyết tinh. Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Đường Tăng vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi theo mau, rất nhanh hắn đi vào thứ hai phạm nhân quốc gia, chỗ đã thấy là vô số nổ tung nhân loại thân hình, cái phạm vi này trong tất cả mọi người chết sạch, tử trạng cơ hồ đều đồng dạng, bị sóng âm làm vỡ nát thân thể, hoặc là bị sát ý xâm nhập thân thể. Loại này nhỏ yếu phàm nhân, căn bản không có khả năng chống cự ở cái loại này khủng bố sát ý xâm nhập, hội thân hình vỡ ra, linh hồn chôn bụi. Trước mắt đại địa bị máu tươi nhuộm hồng cả, máu chảy thành sông, hội tụ cùng một chỗ chảy xuôi, tại đây bị tử khí bao phủ, không có một cái nào sinh linh sống sót, liền một con kiến đều không tồn tại rồi. Chỗ có sinh linh đều bị giết chết, không có ngoại lệ. Lúc trước Chư Bát rồi nói, hung thần như thế nào khủng bố, lúc ấy Đường Tăng nghe xong, mặc dù cảm thấy khủng bố, nhưng không có đa tưởng. Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được chính thức khủng bố. Hung thần những nơi đi qua, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi, đi tới chỗ nào giết ở đâu, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, trừ phi là tín ngưỡng nó sinh linh. Đường Tăng vung tay lên, đem Chư Bát Giới cùng Như Ma Vương bọn người phóng ra. Sư phụ, sư phụ. Như Ma Vương bốn người vừa đi ra, còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng ngay sau đó, bọn hắn sắc mặt đại biến, thấy được tình huống trước mắt. Chỉ thấy rơi chân cả vùng đất, vô số nhân loại chết thảm, máu tươi hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành dòng sông. Vô số máu tươi, lại để cho tại đây mùi huyết tinh tràn ngập, như tiến nhập tu la địa ngục. Sư phụ, chẳng lẽ Chư Bát Giới nghĩ tới mỗi loại khả năng tính, lập tức quá sợ hãi. Đúng, Ngộ Không đã bắt đầu giết chóc. Đường Tăng xin ngưng trọng, các ngươi lập tức phân tán, đi đem sở hữu phạm nhân mang đi, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, đều muốn đem phạm nhân chuyển gì, tận khả năng giảm bớt tổn thất. Vâng, vâng, sư phụ. Bốn cái đồ đệ vội vàng hóa thành lưu quang hướng tứ phương bay đi, bọn họ cũng đều biết lần này chuyện nghiêm trọng tính. Bốn cái đồ đệ sau khi rời khỏi, Đường Tăng lần nữa hướng phía Tôn Ngộ Không chỗ phương hướng tuấn di, theo đối với siết chặt cảm ứng, lần lượt tuấn di đuổi theo mau. Chỉ cần có thể đuổi theo, là hắn có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không giết chóc, khẩn cô chú đối với Tôn Ngộ Không như trước có cực lớn ảnh hưởng. Ầm ầm, Tôn Ngộ Không tại phàm nhân quốc gia tàn sát bừa bãi, ngập trời pháp lực bị hắn đánh ra, nghiền nát tất cả mọi người thân thể. Oanh, cực lớn nắm đấm rơi xuống, đại sơn băng sập, loạn thạch xuyên không, hư không nổ. Tại đây như tiến nhập tận thế, không biết bao nhiêu sinh linh chôn bụi, tránh khỏi bị giết. Tôn Ngộ Không nổi giận, ở chỗ này đại khai sát giới. Ầm ầm, một tòa thành thị bị hắn một cước giẫm chìm rồi, không biết bao nhiêu nhân loại bị giết chết, mặc dù là trốn ở mật thất dưới đất, cũng không có khả năng tránh thoát đi, bởi vì những người phạm tục này tuyệt đối không có khả năng tránh được Tôn Ngộ Không cảm giác. Chỉ cần cảm ứng được ở đâu có sinh mệnh khí tức, Tôn Ngộ Không trực tiếp một cước dẫm qua đi, đem chỗ đó dẫm đạp, đại địa đều lún xuống rồi. Vâng! Đại địa văng tung tóe, từng đạo khủng bố một khe lớn xuất hiện, quá kinh khủng. Tôn Ngộ Không hung uy ngập trời, thân hình cực lớn, đỉnh thiên lập địa, hóa thân diệt thế hung ma, muốn tiêu diệt thế, điên cuồng tàn sát. Thẳng đến cuối cùng, Tôn Ngộ Không giết người thật sự quá nhiều, không biết bao nhiêu mùi huyết tinh phiêu khởi, đem hơn phân nửa nhân giới bầu trời đều nhuộm hồng cả. Thái dương đều biến thành hồng sắc, đại địa cũng biến thành màu đỏ như máu. Bèo, một đạo bạch quang từ phía trên bên cạnh phóng tới, tốc độ phi thường cực nhanh, Quan Âm Bồ Tát chân đạp hoa sen bảo tọa, rất nhanh hướng bên này chạy đến. Đương nàng chứng kiến nghiền nát cả vùng đất máu chảy thành sông, chứng kiến vô số nhân loại chết thảm, lập tức trong mắt chảy ra một giọt nước mắt hóa thành óng ánh nước mắt tinh, rơi xuống cả vùng đất lập tức biến thành một đạo thánh khiết vầng sáng. Vầng sáng rất nhanh lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy huyết tinh đều bị tinh lọc, chết thảm nhân loại toàn khí đều bị tinh lọc rồi. Chúng ta mau đuổi theo, ngươi đây là tại lãng phí thời gian. Vừa đến thân ảnh theo đuổi theo phía sau, tốc độ cũng nhanh đến mức tận cùng, lập tức mấy chục vạn dặm, đi vào Quan Âm Bồ Tát bên người. Nếu là Đường Tăng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ dọa kêu to một tiếng, vì vậy người, bất ngờ đúng là Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhưng là lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên, khí tức cường đại đến kinh người, tùy ý tản mát ra uy áp, đều bị trùng quanh không gian cứng lại. Mà lúc này Quan Âm Bồ Tát cũng không còn là lúc trước thực lực, khí tức khủng bố. Quan Âm Bồ Tát khẽ gật đầu, nàng biết rõ chính mình bị cảnh tượng trước mắt chỗ ảnh hưởng tới, lòng từ bi chẳng làm cho nàng không đành lòng mắt thấy. Siêu siêu, hai người rất nhanh tiến lên, hướng phía Tôn Ngộ Không chỗ phương hướng tiến đến, như lưỡng đạo lưu quang, tại nhân giới đại lục trên không bay nhanh, lập tức tụ là mấy chục vạn dặm. Rốt cục, bọn hắn đuổi theo đang tại giết chóc Tôn Ngộ Không, lúc này Tôn Ngộ Không đang tại đô thành, một phàm nhân thành thị bị Tôn Ngộ Không một cước giẫm chìm bên, khủng bố sóng xung kích mang tất cả mở đi ra, không biết bao nhiêu người tử vong. Nội thành, vô số người nhìn xem thân hình khổng lồ hồng ma hung viên đỉnh thiên lập địa thân ảnh, tất cả đều thân hình run rẩy, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, trong đầu trống rỗng. Giết! Tôn Ngộ Không chân to cao cao nhô lên, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống. Chỉ là tùy ý đặt chân, lại áp bách rồi danh gian đều bặm mẻo, thưa không muốn nổ. Một cước này nếu là rơi xuống, cái này nửa vị đại thành tuyệt đối muốn triệt để biến mất, biến thành phế tích, không biết có bao nhiêu người sẽ tiếp tục bị giết chết. Ngộ Không, thu tay lại a. Quan Âm Bồ Tát thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, sau một khắc, lưỡng đạo lưu quang lóe lên, lập tức xuất hiện tại phía trước vạn mét chỗ, đúng là Quan Âm Bồ Tát cùng Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không vô ý thức quay đầu lại, đến lớn chân lại tiếp tục rơi xuống. Bất quá đúng lúc này, Trấn Nguyên Đại Tiên mạnh mà vung lên tay áo. Hô anh! Cùng phong gào thét, làm cho người ta sợ hãi vòi rồng đem Tôn Ngộ Không thân thể cao lớn thổi chúng rút lui, vốn là muốn rơi vào phàm nhân nội thành chân to lui về phía sau. Ầm ầm, phía sau đại địa bị dẫm luôn xuống. Rồi sau đó Trấn Nguyên Đại Tiên lần nữa vung tay áo của hắn lập tức phóng đại, hóa thành cực lớn quan môn, tản mát ra khủng bố nuốt hấp lực. Nửa vị nội thành, vô số nhân loại bị hút đi, bị Trấn Nguyên Đại Tiên thu nhập tụ lý càn khôn. Chương 195, khẩn cô chú đức gãy bởi vì nơi này sẽ bộc phát khủng bố đại chiến, những người phàm tục kia nếu như không mang đi, đem khó tránh khỏi tử vong. Giống, cực lớn Tôn Ngộ Không gào thét, Quan Âm Bồ Tát, Trấn Nguyên Đại Tiên, là các ngươi. Tôn Ngộ Không trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tại Tôn Ngộ Không cảm ứng ở bên trong, vô luận là Trấn Nguyên Đại Tiên hay là Quan Âm Bồ Tát, đều đến gần vô hạn nửa bước thánh nhân cảnh giới. Dựa theo hệ thống phân chia, thì ra là 69 cấp, chỉ có nửa bước xa tiểu là nửa bước thánh nhân, bất quá tiểu là cái này nửa bước, lại làm cho bọn hắn cùng nửa bước thánh nhân có được trời cùng đất khác nhau. Dù vậy, cũng rất khủng bố rồi, ai có thể nghĩ đến, Quan Âm Bồ Tát cùng Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử vậy mà hội cường đại như vậy. Tôn Ngộ Không, ngươi không nghĩ tới a? Ngày đó ngươi cùng sư phụ ngươi nhìn thấy chính là cái kia ta, chỉ là của ta một đám phân thân mà thôi, ta Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên chi tổ, theo Quan Âm đại sĩ đến đây hàng phục ngươi, thúc thủ chịu trói đi. Trấn Nguyên Đại Tiên quát. Tôn Ngộ Không không có trả lời, chỉ là hơi có vẻ kiêng kỵ đánh giá Quan Âm đại sĩ cùng Trấn Nguyên Đại Tiên. Quan Âm Bồ Tát nhìn phía dưới bị giết chết vô số phàm nhân, trong mắt hiện lên không đành lòng. Tôn Ngộ Không, ngươi giết chóc vô số, tội không thể thứ cho, ngươi muốn chết như thế nào? Gặp Tôn Ngộ Không không trả lời, Trấn Nguyên Tử lập tức phẫn nộ quát, khủng bố uy áp bao phủ hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không như trước không có trả lời, hơn nữa trực tiếp một quyền đánh qua đi. Không biết sống chết. Trấn Nguyên Tử hừ lạnh, mạnh mà thò tay, một chỉ cực lớn bàn tay hư ảnh xuất hiện, che khuất bầu trời, chụp vào Tôn Ngộ Không. Bành! Tôn Ngộ Không nắm đấm cùng cực lớn bàn tay hư ảnh chạm vào nhau, cực lớn bàn tay hư ảnh trực tiếp bị đánh phát nổ, pháp lực giật tản ra đến, ở chỗ này hình thành khủng bố vòi rồng. Sóng xung kích mang tất cả, uy năng hủy thiên diệt địa, cái phạm vi này trong cũng không biết có bao nhiêu đại sơn bị lật tung, bụi mù đầy trời. Tôn Ngộ Không gần kề lui về phía sau một bước, mà Trấn Nguyên Đại Tiên lại bị đẩy lui mấy ngàn thước xa, khí huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên. Làm sao có thể? Đây là cái gì quái lực? Trấn Nguyên Đại Tiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ thất sắc, phải biết rằng, nhưng hắn là nửa chân đạp đến nhập nửa bước thánh nhân tồn tại, đã đụng chạm đến thánh cảnh cánh cửa. Với tư cách địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên thực lực không thể nghi ngờ, nhưng mà cường đại như thế hắn, lại bị mới nói tổ trùng kỳ đỉnh phong Tôn Ngộ Không một quyền đánh lui, thiếu chút nữa bị thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giống, cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không hưng phấn gào thét lần nữa một quyền đánh hướng Trấn Nguyên Đại Tiên. Hư không nổ, tầng mây băng tán, ngập trời hung uy nghiền áp qua đi, muốn đem Trấn Nguyên Đại Tiên đánh phi. Quan Âm Bồ Tát bi thống nhắm mắt lại, một tay hướng Phật, bắt đầu niệm chú. Ngao, lập tức muốn đánh trong Trấn Nguyên Đại Tiên Tôn Ngộ Không đột nhiên kêu thảm thiết, ôm cái đầu mới ngã xuống đất bên trên. Ầm ầm, một tòa núi lớn bị đụng bạo. Tôn Ngộ Không phẫn nộ nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát, trong mắt huyết sát chi khí bùng lên, quả nhiên là ngươi, Quan Âm Bồ Tát, ta lão Tôn giết ngươi. Tôn Ngộ Không thân hình lóe lên đánh về phía Quan Âm Bồ Tát, bị tóc đỏ bao trùm nắm đấm nghiền áp hư không, ngoảnh hướng Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt không thay đổi, thậm chí không tránh không né, tại đứng ở hoa sen trên bảo tọa, càng không ngừng niệm chú. Hô anh, nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa uy năng oanh đến, nhưng Tôn Ngộ Không đột nhiên đau đầu càng kịch liệt rồi, động tác biến hình, nắm đấm lao Quan Âm Bồ Tát thân thể bay qua. Khủng bố quyền phong đem Quan Âm Bồ Tát tung bay mấy ngàn thước xa. Ngao, Tôn Ngộ Không rú thảm, thân thể bặm mẹo, ở nơi nào phiên cuồn, trở mình bộ nào. Ầm ầm, đại địa bị dẫm luôn xuống, Tôn Ngộ Không đầu đều biến hình rồi, khẩn cô chú sáng lên, muốn đem đầu của hắn cô được thu nhỏ lại, loại này kịch liệt đau nhức, không thể chịu được được. Biến, Tôn Ngộ Không hét lớn, vạn trượng cao thân hình lập tức nhỏ đi, thành bình thường lớn nhỏ. Nhưng mà khẩn cô chú đồng dạng nhỏ đi rồi, cùng hắn hình thể thành có quan hệ trực tiếp, cái này không chút nào có thể giảm bớt vấn đề, đầu như trước kịch liệt đau nhức một nước. A, ngao, đau chết ta á. Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết, tại phế tích tầm đó phía cồn, sau một khắc hắn đột nhiên lại trở nên vô cùng cực lớn, đỉnh thiên lập địa, đột ngột xuất ra kim cô đồng một gậy đánh hướng Quan Âm Bồ Tát, quá đột nhiên, Quan Âm Bồ Tát căn bản không có cách nào né tránh. Ngoan, thời khắc mấu chốt, Chấn Nguyên Đại Tiên ra tay, ngập trời pháp lực dâng lên mà ra, đem kim cô đồng chấn thiên. Ầm ầm, cực lớn kim cô đồng rơi xuống, đem phía dưới sơn mạch đánh băng, cự thạch trùng thiên, ngọn núi chia năm xẻ bảy, chỗ đó xuất hiện một cái khủng bố hố to. Lúc này thời điểm Đường Tăng cũng đuổi theo tới, vừa bạn thấy như vậy một màn, lập tức trợn mắt há hốc mồm, Chấn Nguyên Đại Tiên, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Còn có Quan Âm Bồ Tát, cũng so với trước nhìn thấy mạnh quá nhiều, chẳng lẽ đây mới thực sự là Chấn Nguyên Đại Tiên cùng Quan Âm Bồ Tát? Đường Tăng rung động, bất quá ngay sau đó lại đại hỉ, có hai vị này cường đại tồn tại đổi tới, Tôn Ngộ Không có lẽ không thể tiếp tục nổi giận giết chóc đi à nha. Chấn Nguyên Đại Tiên cũng phát hiện Đường Tăng, trong mắt hiện lên một tia không hiểu thần sắc, bất quá ngay sau đó hắn lần nữa đem chú ý lực phóng tới Tôn Ngộ Không trên người. Có lẽ tại Chấn Nguyên Đại Tiên trong mắt, Đường Tăng tiểu tính ra cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì, ngược lại khả năng thành bướng bận. Ngao, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng ném đi, tại cả vùng đất phiến cồn. Oanh, đột nhiên Tôn Ngộ Không toàn thân ánh sáng màu đỏ bộc phát, một cỗ kinh khủng ngập trời hung uy phát ra ra, thiên địa hết thể nhan sắc đều ảm đạm rồi. Giờ khắc này, mặc dù là Chấn Nguyên Đại Tiên, đều cảm giác trong nội tâm bay lên một tia cảm giác sợ hãi, cái này thì không cách nào khống chế, là một loại bản năng. Phô thiên cái địa hung uy tản mát ra đi, Tôn Ngộ Không khí tức càng cường đại rồi. Làm sao có thể? Chấn Nguyên Đại Tiên hoảng sợ thất sắc, tu vi của hắn lần nữa tăng lên, đã tiến vào đạo tổ hậu kỳ. Lúc này ở Đường Tăng trong mắt, Tôn Ngộ Không đẳng cấp đã biến thành 67 cấp, ngạnh sanh sanh tăng lên một cái tiểu đẳng cấp. Mặc dù chỉ là tiểu đẳng cấp, nhưng phải biết rằng đẳng cấp càng về sau, mỗi một cấp bậc ở giữa thực lực sai biệt lại càng lớn. Cũng tỉ như, vừa cùng 10 phần gian, là gấp 10 lần chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng chỉ có 9 cái đo đếm chữ, 10 cùng 100 cũng là gấp 10 lần chênh lệch, chính giữa lại chừng 99 cái đo đếm chữ. Lại ví dụ như, một người bình thường lực lượng duy nhất một lần tăng lên, khả năng tối đa tăng lên tầm 10 cân, 20-30 cân cũng đã rất lợi hại rồi, tăng lên 100 cân, tự là quái lực rồi. Mà một cái vạn cân cự lực cường giả, nếu như tăng lên, duy nhất một lần tiếp theo tăng lên mấy trăm cân, đây là rất biên độ nhỏ tăng lên, biên độ hơi chút lớn một chút, duy nhất một lần tiếp theo tăng lên mấy ngàn cân. Tiểu là đạo lý này, càng về sau, đẳng cấp ở giữa thực lực sai biệt hội càng lớn, mỗi một bước đều là cái hào rộng, mỗi một lần biên độ nhỏ tăng lên, đều có thể làm cho thực lực biến chất. Huyết quang ngập trời, hung uy cái thế. Huyết sát chi khí vậy mà thực chất hóa hình thành ngập trời huyết sắc quang mang, theo Tôn Ngộ Không trên người phát ra. Người khác có lẽ nhận không xuất ra, nhưng Đường Tăng lại có thể nhận ra, cái kia căn bản không phải cái gì hào quang, đó là bị hung thần ý chí ra chỉ qua huyết sát chi khí. Đó là một loại sát ý Tôn Ngộ Không sát ý tại hung thần ý chí ra chỉ xuống, đã thực chất hóa rồi, cái này thật sự quá kinh khủng. Nhưng mà kinh khủng hơn còn ở phía sau. Ngập trời huyết quang bên trong, Quan Âm Bồ Tát như trước sắc mặt không thay đổi, tại đâu đó niệm khẩn cô chú. Nhưng kỳ quái chính là, Tôn Ngộ Không thân thể cao lớn mặc dù ghé vào cái kia phiến lún xuống sơn mạch bên trong run rẩy, lại không có tiếp tục đều thảm thiết rồi. Hơn nữa, hai tay của hắn gắt gao bắt được khẩn cô chú, tại phát lực. Không tốt. Đột nhiên Đường Tăng sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không mạnh mà phát lực, hai tay theo hai bên bắt được khẩn cô chú, hung hăng gặp lại. Đương, một tiếng vang thật lớn, khẩn cô trực tiếp bị bẻ gãy rồi. Chương 196, Thương Thiên Chi Thủ cùng Thiên Thủ Thần Thông Tôn Ngộ Không trên đầu lông khỉ như tóc phiêu tản xuống, che lại hắn một con mắt, trong mắt của hắn tản mát ra lạnh như băng bạo ngược thần quang, hung uy càng hơn rồi, lại để cho Đường Tăng ra đầu triệt để phát tạc, toàn thân một mảnh lạnh bướt. Hắn bẻ gãy khẩn cô chú. Đường Tăng hoảng sợ, Tôn Ngộ Không vậy mà đã cường đại đến nước này sao? Đường Tăng vội vàng trốn vào chính mình tùy thân tiên giới, xuyên thấu qua thế giới chi môn quan sát tình huống bên ngoài, như vậy có thể bảo đảm an toàn của hắn. Đang tại niệm chú Quan Âm Bồ Tát bởi vì khẩn cô bị bẻ gãy, niệm chú cũng bị bắt ngừng, nàng mở to mắt, chứng kiến Tôn Ngộ Không một tay cầm một nửa khẩn cô, xinh đẹp trong hai mắt cũng xuất hiện rung động cũng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thậm chí ngay cả như lai pháp bảo đều bẻ gãy. Quan Âm Bồ Tát khiếp sợ. Tôn Ngộ Không chậm rãi theo nghiền nát sơn mạch bên trong đứng lên, thân thể khổng lồ thẳng đứng lên, đỉnh đầu hồng sắc thiên cung, chân đạp tàn phá đại địa. Ngập trời hung uy theo trên người hắn phát ra lại để cho cả nhân giới đều ở vào cực đoan áp lực trong không khí. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới đều yên tĩnh rồi. Âm tào địa phủ vô số quỷ hồn hoảng sợ run rẩy, thiên đình vô số thần tiên trong nội tâm tuyệt vọng. Mà nhân giới, kể cả nhân loại ở bên trong vô số sinh linh, đều kìm lòng không được sợ hãi, cảm giác có đại nguy cơ muốn hàng lâm. Chết! Tôn Ngộ Không mạnh mà một quyền oanh hướng Quan Âm Bồ Tát, muốn tiêu diệt giết cái này khiến nó đau đầu nữ nhân. Chấn Nguyên Hỗn Độn ấn. Chấn Nguyên đại tiên gầm lên, đánh ra một đạo khủng bố đại ấn. Thương Thiên chi thủ. Đồng thời Quan Âm Bồ Tát cũng xuất thủ, trắng muốt như ngọc tay ngọc vân ra, tại Viễn Không Đường tăng trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, cái tay kia đón gió tăng gọn, chụp vào Tôn Ngộ Không. Chấn Nguyên Hỗn Độn ấn những nơi đi qua, không gian vặn mèo, pháp tắc tê loạn. Thương Thiên chi thủ những nơi đi qua, vạn vật thần phục, pháp tắc thì tránh lui. Đường Tăng trực tiếp sợ ngây người, Chấn Nguyên đại tiên đánh ra đại ấn mặc dù khủng bố, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy đó là pháp bảo, thậm chí có thể là hỗn độn linh bảo, khủng bố cũng bình thường. Nhưng Quan Âm Bồ Tát Thương Thiên chi thủ là tình huống như thế nào? Không phải nói Thương Thiên chi thủ chính là Nữ Hoa Nương Nương chiêu bài thần thông sao? Vì sao Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ bộ này thần thông? Nữ Hoa Nương Nương cùng Quan Âm Bồ Tát đến tột cùng có quan hệ gì? Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Tôn Ngộ Không bình tĩnh quát lạnh, như sao cầu cái kia thật lớn bị tóc đỏ bao trùm nắm đấm chưa từng có từ trước đến nay, oanh tại Chấn Nguyên hỗn độn đi lại. Bang! Trong tiếng nổ, hư không chôn bụi, chỗ đó xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt không gian, Tôn Ngộ Không trên nắm tay mấy cây lông khỉ bị vết nứt không gian chặt đứt. Mà cái kia Chấn Nguyên hỗn độn ấn thì là trực tiếp bị một quyền băng phi, hướng về sau trở mình cút ra ngoài. Không có chút gì do dự, một quyền băng phi Chấn Nguyên hỗn độn ấn về sau, Tôn Ngộ Không lần nữa lách mình đánh về phía Chấn Nguyên đại tiên, đối với Quan Âm Bồ Tát Thương Thiên chi thủ vậy mà lựa chọn bỏ qua. Cùng lúc đó, Thương Thiên chi thủ đã đi tới rồi, ôm đồn hướng Tôn Ngộ Không. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên ra tốc, Kim Cô Đồng chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa trong tay hắn, bị hắn vung, đánh tới hướng Chấn Nguyên đại tiên. Chấn Nguyên đại tiên vội vàng giơ cánh tay lên, trên cánh tay tách ra chói mắt tiên quang. Oanh! Kim Cô Đồng đánh vào Chấn Nguyên đại tiên sáng lên trên cánh tay, trực tiếp đem Chấn Nguyên đại tiên đánh bay. Giang rắc! Cánh tay kia bẻ gãy, cốt bột phấn bay ra, huyết đục hóa thành mảnh vỡ, kịch liệt đau nhức lại để cho Chấn Nguyên đại tiên sắc mặt nhăn nhó, hoảng sợ thất sắc. Đồng dạng là đạo tổ hậu kỳ, thậm chí hắn đã đụng chạm đến nửa bước thánh cảnh cánh cửa, nhưng lại bị vừa bước vào đạo tổ hậu kỳ Tôn Ngộ Không một gậy đánh thành trọng thương, cánh tay đều bị đánh nát rồi. Cái này lại để cho Chấn Nguyên đại tiên khó có thể tin, cái này là hùng thần chi uy sao? Vậy mà khủng bố như vậy. Tại Tôn Ngộ Không một gậy đánh bay Chấn Nguyên đại tiên lập tức, Quan Âm Bồ Tát Thương Thiên chi thủ cũng đi tới, đem Tôn Ngộ Không một phát bắt được. Nhưng sau một khắc, Tôn Ngộ Không toàn thân chấn động, chấn khai cực lớn bàn tay ngón tay, bay ngược mấy ba mét, rồi sau đó trở tay một gậy đánh qua đi. Quan Âm Bồ Tát Thương Thiên chi thủ phi thường linh hoạt, lập tức biến chảo vi đánh ra. Đang như kim thiết vang lên, trắng muốt như ngọc ngọc trưởng cùng Kim Cô Đồng chạm vào nhau, phát ra điếc tai âm vang âm thanh. Khủng bố sóng xung kích kích động, Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ bị đẩy lui 7-8 bước, mỗi một bước đều dẫm phát nổ đại sơn, dẫm chìm đại địa. Mà Quan Âm Bồ Tát Thương Thiên chi thủ cũng bị phá vỡ, cực lớn cánh tay rất nhanh thu nhỏ lại, biến hồi nguyên dạng lúc, ngọc thủ của nàng đã trôi huyết, huyết dịch phát ra ánh huỳnh quang. Chết. Tôn Ngộ Không thân thể cao lớn lần nữa đột tiến, cực lớn Kim Cô Đồng như kình thiên trụ lớn, mang theo kinh thiên uy thế đánh hướng Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát thần sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên hai tay mở ra, rất nhanh kết ấn, theo nguyên một đám thần kỳ thủ ấn bị kết xuất, cánh tay của nàng tại rất nhanh mơ hồ, tựa hồ biến thành vô số hai tay cánh tay. Hô anh, cực lớn Kim Cô Đồng nghiền áp mà đến, Quan Âm Bồ Tát những mơ hồ kia cánh tay lập tức phân ra trên trăm chỉ, nên tiếp Kim Cô Đồng. Cái kia trên trăm cánh tay đồng thời biến lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp đem Kim Cô Đồng ngăn trở, khủng bố tính bền dẻo cùng có dạng đúng là ngạnh xanh xanh đã ngừng lại Kim Cô Đồng thế đi. Cùng lúc đó, mặt khác càng nhiều nữa cánh tay cũng biến trường biến thô, phát hướng Tôn Ngộ Không. Âm thầm Đường Tăng lần nữa rung động, thiên thủ Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát tiểu là thiên thủ Quan Âm. Đời sau không phải nói thiên thủ Quan Âm là cái khác thần tiên sao? Chẳng lẽ thiên thủ Quan Âm tiểu là Quan Âm Bồ Tát bản thân? Bành 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 bành. Đường Tăng trong nội tâm hiện lên ý niệm trong đầu lập tức, Quan Âm Bồ Tát thần thông thiên thủ Quan Âm đã đi tới, theo từng cái phương hướng công kích Tôn Ngộ Không. Hư không nổ, tại đây sôi trào, sóng xung kích kích động. Quan Âm Bồ Tát vô số cánh tay theo từng cái phương hướng xuất kích, hoặc là phát, hoặc là chảo kích, hoặc là xé rách, công kích phương thức phồn đa. Xa xa tàng đang âm thầm Đường Tăng thậm chí phát hiện một ít bàn tay tại kéo Tôn Ngộ Không lông khỉ, hoặc là chảo Tôn Ngộ Không hạ thể, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thấy Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm. Rầm rầm. Ngao. Những bàn tay kia uy lực cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không nổi giận, hủy diệt rồi một ít cánh tay, nhưng sau một khắc càng nhiều nữa cánh tay chụp tới, trong đó một cánh tay trực tiếp bắt được hắn chứng chứng. Lập tức, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, phát ra đinh thai nhức óc rú thảm. Thừa cơ hội này, Quan Âm Bồ Tát điều động thêm nữa cánh tay điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Bành 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 bành. Vô số cánh tay bao vây cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không, tại đâu đó cũng đánh. Cuối cùng sở hữu cánh tay đồng thời vung ra một trường, đem tóc đỏ Tôn Ngộ Không vung bay ra ngoài. Ầm ầm. Cái kia phiến đại địa bị áp sập, bị Tôn Ngộ Không phiên cuồn đụng phát nổ không biết bao nhiêu đại sơn. Thừa cơ hội này, Quan Âm Bồ Tát sở hữu cánh tay trên không trung kết ấn, từng đạo thủ ấn bay ra, hóa thành một cái phù văn. Trấn phong. Quan Âm Bồ Tát khẽ đều, vô số cánh tay phụ giúp cái kia cực lớn phù văn bay về phía Tôn Ngộ Không, cuối cùng hóa thành sáng chói hào quang, chui vào Tôn Ngộ Không trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, hết thảy đều an tĩnh. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không cực lớn thân hình nằm ở sơn mạch bên trong, vẫn không nhúc nhích, như là đã bị phong ấn. Lợi hại như vậy, Đường Tăng sợ ngây người, Quan Âm Bồ Tát vậy mà đem ma hóa sau Tôn Ngộ Không phong ấn. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn đã có một loại dự cảm bất tường, cho rằng sự tình xa xa không có cứ như vậy chấm dứt. Chương 197, Quan Âm vẫn lạc xa xa đã đoạn một đầu cánh tay Chấn Nguyên Tử cũng rung động, đã sớm nghe nói Quan Âm đại sĩ tiên thủ thần thông uy lực kinh người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên có lượng. Trấn Nguyên Tử cũng không có tận lực truyền bá thanh âm của mình, nhưng như trước bị Đường Tăng đã nghe được, Đường Tăng cũng không nhận có thể Trấn Nguyên Tử, hắn mặc dù vẫn chỉ là tứ tinh danh sư, lại đại khái đó có thể thấy được, Quan Âm Bồ Tát Thiên Thủ thần thông uy lực cũng không thế nào, thì ra là có thể biến ra rất nhiều cánh tay mà thôi. Sở dĩ lợi hại như vậy, là vì Quan Âm Bồ Tát một cái khác bộ đồ thần thông, Thương Thiên Chi Thủ. Quan Âm Bồ Tát vậy mà đem Thương Thiên Chi Thủ thần thông cùng Thiên Thủ thần thông dung hợp, khiến cho uy lực hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng gọn, khủng bố kinh người. Bầu trời như trước huyết hồng, toàn bộ nhân gian giới một mảnh áp lực. Tại đây dạng như tận thế tình cảnh ở bên trong, Quan Âm Bồ Tát trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, hiển nhiên trước khi thi triển Thương Thiên Chi Thủ cùng Thiên Thủ thần thông, nàng cũng không phải một điểm một cái giá lớn đều không có. Gặp tóc đỏ Tôn Ngộ Không bị phong ấn, Quan Âm Bồ Tát cuối cùng thở dài một hơi, thu hồi Thiên Thủ thần thông, vô số cánh tay biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hai cái trắng muốt như ngọc ngọc thủ. Không dám lãnh đạo, nàng đội vàng khống chế hoa sen bảo tọa bay qua. Đi vào cực lớn tóc đỏ Tôn Ngộ Không trên không, Quan Âm Bồ Tát khẽ đảo tay, xuất ra một cái trắng loãng bảo bình trong có một cây dương liễu. Nàng hướng bảo bình ở bên trong một chỉ, dương liễu liền biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó nàng hai tay rất nhanh kết ấn. Mèo. Bảo bình bay đến không trung, rồi sau đó trồng cây chuối, miệng bình sáng lên, bên trong giống như là có một cái thế giới. Quan Âm đại sĩ đại đạo bảo bình. Trấn Nguyên đại tiên con mắt sáng ngời. Cái kia cái chai mặc dù thoạt nhìn rất bình thường, thuần trắng sắc, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng mà hắn uy năng lại thẳng truy hỗn độn linh bảo. Chỉ thấy lòng bài tay lớn nhỏ đại đạo bảo bình miệng bình tản mát ra thần bí bạch quang, cái kia bạch quang như có linh tính bình thường, rất nhanh quyết tán, đem cực lớn Tôn Ngộ Không bao phủ. Đúng lúc này, chốn đang âm thầm Đường Tăng đột nhiên cảm giác một hồi hãi hùng kết vía, dự cảm bất tường lại để cho hắn lông mày hung hăng địa nhảy thoáng một phát. Quan Âm coi chừng. Đột nhiên Trấn Nguyên đại tiên hét lớn. Hầu Vương diệt thế quyền. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tóc đỏ Tôn Ngộ Không đột ngột xuất thủ, một quyền oanh hướng Quan Âm Bồ Tát. Hư không nổ, cái thế hung uy lập tức bộc phát, huyết sát ánh sáng màu đỏ bùng lên, như sao cầu cái kia thật lớn nắm đấm lập tức quanh tại hoa sen bảo tọa cùng Quan Âm Bồ Tát trên người. Hủy thiên diệt địa uy năng bộc phát, Quan Âm Bồ Tát thân thể mềm mại bị đánh được biến hình, rồi sau đó trực tiếp nổ tung. Vâng. Hoa sen bảo tọa bị đánh thành mấy xử lý, văng bay ra ngoài. Tại đây thần quang lập lòe, pháp lực kích động, Quan Âm Bồ Tát sinh mệnh lực rất nhanh trôi qua, bị tóc đỏ Tôn Ngộ Không sát khí ăn mòn, cuối cùng nhất triệt để biến mất. Khủng bố quyền phong đem mây trên trời tầng đều đánh băng rồi, không gian triệt để bặm mẹo, tại một quyền này phía dưới, pháp tác tránh lui, vậy mà có chứa thần thông mỹ năng. Thiên đình, vô số thông qua tiên thuật thấy như vậy một màn thần tiên, đều bị kinh hãi gần chết. Quan Âm Bồ Tát, không. Vô số thần tiên không cách nào tiếp nhận, đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát vẫn lạc. Không. Trấn Nguyên đại tiên kinh hãi gần chết. Phẫn nộ gào thét, liều lĩnh triệu hoán hồi chính mình Trấn Nguyên Hỗn Độn ấn, đánh tới hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng rất nhanh đuồng nghịch một vòng, mạnh mà một gậy nện ở Trấn Nguyên Hỗn Độn đi lại. Đang, một tiếng vang thật lớn, Trấn Nguyên Hỗn Độn ấn trực tiếp bị nện phi. Đã mất đi Quan Âm Bồ Tát pháp lực duy trì, đại đạo bảo bình mất rơi xuống mặt đất, lâm vào đại địa phế tích trong. Phúc, đã bị cắn trả Trấn Nguyên đại tiên phun ra một búng máu, hoảng sợ thất sắc, làm sao có thể mạnh như vậy? Như thế nào hội mạnh như vậy? Khó có thể tin, Trấn Nguyên đại tiên không thể tin được, hiện tại Tôn Ngộ Không tựa hồ so vừa rồi lại càng mạnh hơn nữa một điểm rồi. Hơn nữa lúc này kim cô đồng tại Tôn Ngộ Không trong tay, uy lực mạnh hơn, như cùng hắn tuy hai mà một. Tại Đường Tăng trong mắt, Tôn Ngộ Không đã theo 67 cấp, thăng cấp đến 68 cấp rồi, thực lực lần nữa tăng gọn. Như vậy trở nên mạnh mẽ tốc độ, mặc dù là có được hệ thống Đường Tăng, cũng cảm giác da đầu run lên. Hô anh! Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ tới gần mà đến, một gậy đánh tới hướng Trấn Nguyên Đại Tiên, cực lớn kim cô đồng phá vỡ không gian, mang theo tử vong uy thế bành nện tới. Trấn Nguyên Đại Tiên sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, thân thể lướt ngang 300m. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát kim cô đồng, nhưng côn phong như trước trà sát được hắn toàn thân đau nhức, như cùng tử vong gặp thoáng qua. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không lần nữa vung vẩy kim cô đồng, đánh giết về phía trước, côn ảnh như gió, quấy mưa gió. Trấn Nguyên đại tiên rất nhanh rơi vào hạ phòng, chỉ có thể kiệt lực né tránh. Bành! Đột nhiên Trấn Nguyên đại tiên lần nữa bị đánh trúng, nửa người sụp đổ. A! Trấn Nguyên đại tiên kêu thảm thiết, thân thể hoành bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không thần sắc lạnh lùng, hai tay buông lịch kim cô đồng, quay một vòng, rồi sau đó mạnh mà đem kim cô đồng văng ra. Hiu 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 hô anh! Không gian nổ. Kim cô đồng như có linh tính phá vỡ không gian, đuổi giết hướng Trấn Nguyên đại tiên. Cút! Trấn Nguyên đại tiên gào thét, toàn thân sáng lên, pháp lực dâng lên mà ra, nổ tung kim cô đồng. Oanh! Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ vang, tại đây không gian sôi trào, hào quang lập lòe, như hạch bạo nhất trung tâm, phía dưới không biết bao nhiêu sông núi bị đánh bạo, hơn bạn giảm phạm vi luôn xuống. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích mang tất cả ra, đem đại sơn cuốn lên trời, bụi mù che lấp mặt trời. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, Trấn Nguyên đại tiên triệu hồi Trấn Nguyên Hỗn Độn ấn, đem kim cô đồng nện phi, rồi sau đó hắn toàn thân sáng lên, thân thể hư hóa, lập tức xuyên thủng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hiu 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 hiu. Kim cô đồng trên không trung đánh xoáy, cuốn cái vòng lớn, bay qua nhân giới vô số sơn hà. Bành, 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 bành. Những nơi đi qua, xa xa đỉnh núi đều bị đánh bại rồi, rồi sau đó tự động hướng tóc đỏ Tôn Ngộ Không tại đây bay tới. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay, đem cực lớn kim cô đồng tiếp được, mà không biểu tình đây này lẩm bẩm một tiếng, muốn chạy trốn, khả năng sao? Thoại âm rơi xuống, hắn mạnh mà đi phía trước một bước phóng ra, muốn đuổi theo. Nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã rớt xuống đất đại đạo bảo bình đột nhiên bay lên, miệng bình dâng lên ra ngập trời bạch quang, bao phủ Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, thiên địa quy tắc hội tụ, Một đạo hư ảnh theo hư vô đi tới, nhìn kỹ, bất ngờ chính là trước kia bị đánh bạo thân thể Quan Âm Bồ Tát, nhưng lúc này Quan Âm Bồ Tát chỉ còn lại có hồn phách. Thiên địa quy nguyên, đại đạo đến giản, nhiếp. Quan Âm Bồ Tát hồn phách rất nhanh kết xuất vô số phức tạp thủ ấn, đánh vào đại đạo bảo bình. Lập tức đại đạo bảo bình bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi thôn phệ lực, tác dụng tại tóc đỏ Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ bên trên. Tôn Ngộ Không thân thể khổng lồ lập tức nhỏ đi, ngay tiếp theo Kim Cô Đồng cùng một chỗ thu nhỏ lại, được thu vào đại đạo bảo bình trong. Đột nhiên xuất hiện một màn, thấy Âm Thầm Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, Quan Âm Bồ Tát lại vẫn không chết. Nhưng là không đợi Đường Tăng cao hứng, đột nhiên, oeng, đinh hai nhức góc nổ mạnh, rung động cả nhân giới, kinh thiên động địa, một cái đen kịt lỗ đen xuất hiện, lập tức toàn thân bị huyết sát ánh sáng màu đỏ bao phủ, tóc đỏ Tôn Ngộ Không xung ra, một gậy đánh hướng Quan Âm Bồ Tát hồn phách. Phúc. Quan Âm Bồ Tát hồn phách bị đánh tan, Kim Cô Đồng thế đi không giảm, đem phía dưới sơn mạch đánh bại. Oeng một tiếng vang thật lớn, không biết nhiều phạm vi lớn trong đại lục sụp đổ, đại lục băng phi. Chương 198, bất diệt chấp niệm vô số bụi mù sông lên trời, che lại mặt trời. Loạn thạch xuyên không, hư vô xuất hiện, tại đây pháp tắc đều hỏng mất, bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bại, ảnh hưởng tới toàn bộ tam giới thiên đạo quy tắc vận chuyển. Quan Âm Bồ Tát, đáng chết a. Bồ Tát, liền Quan Âm đại sĩ đều chết hết, còn có ai đánh bại Phục Yêu Hầu? Thiên đình, vô số thần tiên kêu rên, gào thét, lại trong nội tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quan Âm Bồ Tát hồn phách đều bị đánh tan. Nhân giới, vô số phế tích ở bên trong, tóc đỏ Tôn Ngộ Không phá vỡ đại đạo bảo bình về sau một gậy đánh tan Quan Âm Bồ Tát hồn phách, ngay sau đó một bước phóng ra, phá vỡ không gian, muốn đuổi theo giết Chấn Nguyên đại tiên. Thiên địa bất nhân, vạn vật có linh. Đột ngột quen thuộc giọng nữ xuất hiện lần nữa, băng phi vô số đại đạo bảo bình mảnh vỡ theo bát phương bay tới, tại trong hư không tạo thành một cái cự đại trận pháp. Xôn xao, một cái cự đại màu trắng quang môn xuất hiện, tản mát ra không gì sánh kịp hấp lực. Sử trí không kịp để phòng, tóc đỏ Tôn Ngộ Không lần nữa bị hấp lực bao phủ, lập tức sẽ bị nuốt vào quang môn trong. Một màn này lại để cho trốn đang Âm Thầm Đường Tăng giật mình, Quan Âm Bồ Tát còn chưa có chết sao? Thiên đình vô số thần tiên cũng trong nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Giống, nổ vang Tôn Ngộ Không gào thét, toàn thân sáng lên, Kim Cô Đồng luân chuyển. Bành, màu trắng quang môn bị đánh bạo, đồng thời một đạo chân linh hư ảnh bị Tôn Ngộ Không lao đi. Một màn này lại để cho mới xuất hiện hy vọng sở hữu thần tiên lần nữa tuyệt vọng. Đốt cháy thân thể của ta, tiêu hao ta hồn, triệu hoán thiên đạo, tru sát hung thần. Quan Âm Bồ Tát thanh âm xuất hiện lần nữa, chỉ là thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền ra, không biết phát ra tiếng thể ở nơi nào. Cái này, hay là Quan Âm Bồ Tát? Quan Âm Bồ Tát thanh âm. Thiên đình, sở hữu thần tiên rung động, một ít nữ tiên càng là che miệng, trong mắt xuất hiện nước mắt. Ầm ầm. Theo Quan Âm Bồ Tát thanh âm rơi xuống, đột nhiên thiên địa biến sắc, một cái thiên phạt chi nhãn xuất hiện tại thiên khung phía trên, điên cuồng xoay tròn, lôi đỉnh xuyên thẳng qua trong đó, mang theo hủy diệt khí tức. Oeng, một đạo khổng lồ đen kịt lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh trúng tóc đỏ Tôn Ngộ Không, trực tiếp đưa hắn oanh bay ra ngoài, Kim Cô Đồng đều rời tay rồi. Giống, phiền chết rồi. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không gào thét, thân thể khổng lồ trên không trung thay đổi, một cước dẫm phát nổ hư không, phóng lên trời, lên như diều gặp gió. Hầu Vương Diệt Thế Quyền, nó cái kia tinh đấu thật lớn nắm đấm lịch oanh hướng thiên, đối kháng khủng bố lôi đỉnh. Oeng, đạo thứ hai đen kịt lôi đình đáp xuống, cùng tóc đỏ Tôn Ngộ Không nắm đấm va chạm. Tôn Ngộ Không nắm đấm ra chóc thịt bong, nhưng lại thế đi không giảm, thế như trẻ tre, oanh phát nổ đen kịt lôi đình, chưa từng có từ trước đến nay. Tôn Ngộ Không quyền uy cái thế, oanh bạo lôi đình về sau, trực tiếp nhảy vào thiên phạt chi nhãn trong, tại đâu đó điên cuồng phá hư. Oanh, ầm ầm, oanh, thiên phạt chi nhãn run rẩy, cuối cùng muốn nổ tung lên, vô số hắc vân tiêu tán, uy áp biến mất, tóc đỏ Tôn Ngộ Không lần nữa hiện ra thân đến, từ phía trên bên trên rớt xuống đất, đem một mảnh đại điểm nện đến luôn xuống. Còn có hay không? Tóc đỏ Tôn Ngộ Không gào thét, bị giết không chết Quan Âm Bồ Tát khiến cho sợ hãi rồi. Cái thế hung uy phát ra, bao phủ trong vòng nghìn dặm trong mỗi một tấc không gian. Mặc dù là đã thức tỉnh hung thần ý chí Tôn Ngộ Không, đối mặt loại này giết không chết tồn tại, cũng có chút sợ hết cả gai ốc. Giờ khắc này, thiên địa đều yên tĩnh rồi, vô số thần tiên ngừng thở, đều hy vọng cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, Quan Âm Bồ Tát không để cho người thất vọng, một đạo vi phong nhẹ nhàng thổi bay, gợi lên Tôn Ngộ Không màu đỏ như máu lông khỉ. Hô, hô. Gió càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua thổi bay trên mặt đất cát đá. Một cỗ âm lãnh và tràn ngập đau thương khí tức tràn ngập toàn bộ trong thiên địa, ngay sau đó, trước khi bị Tôn Ngộ Không đánh bại hoa sen bảo tọa mảnh vỡ chậm rì rì bay lên, rơi xuống đến bốn phương tám hướng vô số đại đạo bảo bình mảnh vỡ, cũng chậm rì rì theo bốn phương tám hướng bay tới, bị một cổ lực lượng vô hình triệu hoán. Âm gió càng lúc càng lớn, trà sát được ra người ra đau nhức, một cỗ âm hàn khí tức tại trong thiên địa xuất hiện. Đây là Thiên đình, vô số thần tiên thông qua tiên thuật thấy như vậy một màn, lập tức nước mắt ngay ngắn hướng lưu chảy xuống. Một ít nữ tiên càng là phát sinh khóc lớn. Đó là Quan Âm Bồ Tát chấp niệm a. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, mặc dù thân vẫn, cũng muốn cứu vớt tam giới, tru sát hung thần. Ô, Bồ Tát. Rất nhiều nữ tiên sụp đổ, quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ròng. Vương Mẫu Nương Nương cũng rung động nhìn xem tiên thuật chế tạo ra đến hình ảnh, Quan Âm Bồ Tát chấp niệm bất diệt, vì bảo hộ tam giới, trả giá nhiều lắm. Liên trốn ở tùy thân tiên giới Đường Tăng, đều bị chấn động ở, điều này sao có thể? Cương giả chấp niệm, hẳn là vẫn lạc vô số năm về sau, bất diệt ý chí chậm rãi hấp thu thiên địa lực lượng, chậm rãi hội tụ thành anh linh. Nhưng Quan Âm Bồ Tát chấp niệm, vậy mà có thể trực tiếp dẫn động thiên địa lực lượng. Quan Âm Bồ Tát ý chí thuộc tính giá trị cũng coi như rất cao, chừng 18 điểm, nhưng cái này cũng không thể nào làm được một bước này. A muốn làm được một bước này, có lẽ chỉ có chính thức bất diệt chấp niệm mới có thể hình thành. Loại này tồn tại thường thường ý chí kiên định được do người. Trước khi Đường Tăng chợt nghe nói Quan Âm Bồ Tát như thế nào đại từ đại bi, như thế nào cứu khổ cứu nạn, như thế nào phổ độ chúng sinh. Trước khi chỉ là nghe còn không có nhiều cảm giác, hiện tại tận mắt nhìn thấy mới cảm thấy rung động. Đây mới thực sự là cứu khổ cứu nạn bên mình vì người đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát. Âm phong gào rít giận dữ, cắt bay đá chạy, nghiền nát nhân giới quỷ khí ung tùm, khó có thể tin, loại này khủng bố cảnh tượng sẽ là đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát tạo thành. Đơn giản là Quan Âm Bồ Tát chấp niệm không cần thiết, không thể đánh chết hung thần, trong nội tâm không cam lòng. Giống. Tôn Nộ Không gào thét, một quyền vung ra, thiên địa biến sắc, hư không bật mèo. Những siêu siêu mèo mèo kia bay lên đại đạo bảo bình mảnh vỡ, còn có hoa sen bảo tọa mảnh vỡ, đều lần nữa bị đánh bay, có lần nữa bị đánh nát. Những bị đánh bay kia mảnh vỡ lần nữa siêu siêu mèo mèo phiêu lên. Oanh. Tôn Nộ Không phát điên, cử quyền cùng oanh, tại đâu đó điên cuồng công kích. Cuối cùng nửa cái nhân gian giới đều bị đánh bại rồi. Rốt cục, vẻ này bất diệt chấp niệm dần dần tiêu tán, cuối cùng rốt cuộc cảm ứng không đến. Chỉ có rất nhỏ âm phong, như trước quét, một cỗ khí tức bi thương tràn ngập toàn bộ nhân gian giới, tựa hồ muốn vớt lên cái kia vô số chết đi phạm nhân hoặc khí. Mùi huyết tinh phiêu tán nước và dặm, toàn bộ nhân gian giới đều hỏng mất, đại địa bị đánh bạo. Bất quá kỳ quái chính là, đằng sau tóc đỏ Tôn Ngộ Không nổi giận lúc, thủy diệt rộng như vậy rộng đích phạm vi, lại ngược lại cũng không có giết chết quá nhiều phạm nhân. Tựa hồ có người đã sớm đem những người phạm tục kia chuyển rời đi. Giống. Nghiền nát đại địa phía trên, tóc đỏ Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, như là tại hướng tiên đạo tuyên chiến, bệ nghệ thiên hạ, có ta vô địch. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, rơi xuống ở phía xa cực lớn kim cô bổng lập tức bay tới, bị hắn nắm trong tay. Giết. Trong miệng hắn phát ra hét lớn, một bước phóng ra, tinh hà đảo ngược, cực lớn huyết sắc cân đầu vân hội tụ, bị hắn giẫm nát dưới chân, chờ hắn hóa thành lưu quang truy hướng Chấn Nguyên Đại Tiên đảo tẩu phương hướng, hắn lại vẫn không có buông tha cho đội giết Chấn Nguyên Đại Tiên. Quả nhiên cùng chư bát giới chỗ nói như vậy, Hồng Ma Hung Viên, đi tới chỗ nào giết ở đâu, vĩnh viễn không dừng lại. Chương 199, lên thiên đỉnh tìm Tử Lan tìm hy vọng Tôn Ngộ Không ly khai hồi lâu sau, Đường Tăng mới từ tùy thần tiên giới trong đi tới. Nhìn trước mắt tàn phá đại địa, hắn một hồi rung động cùng mê mang, mặc dù đã sớm đoán được Tôn Ngộ Không nhập ma về sau sẽ rất đáng sợ, lại không nghĩ rằng hội đáng sợ đến loại trình độ này. Tôn Ngộ Không trong cơ thể có được hung thần ý chí, một khi đã bị kích thích, sẽ thức tỉnh lực lượng càng mạnh, càng đánh càng cường. Cái này căn bản là đánh không chết tồn tại, nếu như không thể lập tức đưa hắn diệt sát, chỉ biết thúc đẩy hắn rất nhanh phát triển. Bần tăng không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đường Tăng nhỉ nó nói, hệ thống, định thân phủ có thể định trụ Tôn Ngộ Không sao? Thánh cấp định thân phận có thể. Hệ thống nói ra, bao nhiêu tiền một trương? Đường Tăng đại hỉ, vội vàng hỏi. Trước khi tiên cấp định thân phận có thể định trụ Chấn Nguyên Đại Tiên một phút đồng hồ, thánh cấp định thân phủ, nghe xong đã biết rõ so đạo cấp định thân phủ cao cấp hơn. Đường Tăng vội vàng lại để cho hệ thống điều tra định thân phủ số liệu, phàm cấp định thân phủ, 10 kinh nghiệm điểm, linh cấp định thân phủ, 100 kinh nghiệm điểm, tiên cấp định thân phủ, 1000 kinh nghiệm điểm, đạo cấp định thân phủ, 10000 kinh nghiệm điểm. Những điều này đều là thánh cấp phía dưới định thân phận, tương đối mà nói thật sự rất rẻ. Nhưng đạt tới thánh cấp về sau định thân phủ, lại đắt đến dọa người, thấy Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, có lầm hay không? Một chương thánh cấp định thân phủ lại muốn 1000 vạn kinh nghiệm điểm. Thánh cấp định thân phủ giá tiền là 1000 vạn kinh nghiệm điểm. Ngoại trừ thánh cấp định thân phủ, đằng sau còn có cao cấp hơn định thân phủ, thiên giai định thân phủ, 100 ức kinh nghiệm điểm. Cấp thế giới định thân phủ, 10000 tỷ kinh nghiệm điểm. Mỗi tăng lên một cấp bậc, giá cả tiểu tăng trưởng 1000 lần, quả thực đắt đến dọa người, lại để cho tự cho là đã là thổ hào Đường Tăng đều trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa, cái này còn chỉ là duy nhất một lần định thân phủ mà thôi, nếu là có thể nhiều lần sử dụng định thân phủ, đoán chừng quý hơn. Chủ nhân phải biết rằng, theo đạo cấp đến thánh cấp, cái kia đã không chỉ là pháp lực bên trên khác nhau rồi, thánh cấp cường giả, nhiều hơn ý chí của mình, ý chí uy năng cường đại, chắc hẳn chủ nhân đã linh giáo qua, có thể chính mình diễn hóa quy tắc, tại không pháp tắc chi điệu thi triển uy năng. Hệ thống nói ra, về phần so thánh cấp rất cao thiên giai định thân phủ, vậy thì càng đáng quý rồi, loại này định thân phủ, mỗi một chương đều ẩn chứa quy tắc của mình, tự thành tuần hoàn, mỗi một chương định thân phủ đều có được định trụ thế giới quy tắc uy năng, chủ nhân ngẫm lại, năng lực này có nhiều đáng giá. Mà cấp thế giới định thân phủ, cái kia đã không thể dùng bình thường định thân phủ có thể định nghĩa rồi, loại này phù văn có thể định trụ một cái thế giới, chủ nhân có thể tưởng tượng sao? Một khi bị định trụ, thế giới kia sẽ không còn vận chuyển, thời gian ngừng lại, hết thảy đều bất động xuống. Hệ thống giải thích lại để cho Đường Tăng rung động không hiểu, mặc dù như trước cảm thấy những định thân phủ này đắt đến dọa người, cũng đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái kia, thánh cấp định thân phủ có thể định trụ Tôn Ngộ Không bao lâu? Đường Tăng hỏi. Hắn tại minh giới lối vào đại khai sát giới, đã lấy được đại lượng kinh nghiệm điểm, chừng hơn 4000 vạn, có thể hối đoái 4 chương định thân phủ rồi. Hệ thống đã trầm mặc vài giây đồng hồ, mới lên tiếng, 10 giây đồng hồ. 10? Cái gì? 10 giây đồng hồ? Hệ thống ngươi đùa bỡn ta? Đường Tăng cả kinh ngạc dựng lên. Đây là bảo thủ đoán chừng, Tôn Ngộ Không đã thức tỉnh hung thần ý chí, mà hung thần ý chí mạnh nhất thời kỳ chính là thiên giai tồn tại, xem Tôn Ngộ Không hiện tại bộ dạng, một khi thụ kích thích, sẽ thức tỉnh càng thêm lực lượng cường đại, định thân phủ mặc dù có thể tạm thời định trụ Tôn Ngộ Không, nhưng là có khả năng kích thích Tôn Ngộ Không trở nên càng mạnh hơn nữa. Hệ thống nói ra, kinh tính toán, nếu là hiện tại liền khiến cho dùng định thân phủ, Tôn Ngộ Không tại 10 giây ở trong thức tỉnh càng lực lượng cường đại dễ rủ về sau, lần nữa sử dụng định thân phủ, chỉ có thể định trụ 5 giây, nếu là lại thức tỉnh, thành cấp định thân phủ cũng chỉ có thể định trụ 1 giây đồng hồ. 1 giây đồng hồ, căn bản cái gì đều không có cách nào làm, ít nhất hiện tại Đường Tăng không có cách nào tại một giây đồng hồ có thể làm ra thay đổi cục diện sự tình. Nói như vậy, dùng định thân phủ căn bản không thể thực hiện được. Cái kia còn có biện pháp nào? Đường Tăng không khỏi sốt ruột. Hệ thống trầm mặc. Đường Tăng cũng thăm dò rõ ràng hệ thống tính tình rồi, chưa bao giờ giúp hắn nghĩ kế, thì ra là ngẫu nhiên nhắc nhở thoáng một phát mà thôi, mỹ kỳ danh viết là vì rèn luyện hắn. Đúng rồi. Đông nhiên Đường Tăng nghĩ tới Tử Lan, nộ không đối với Tử Lan cảm tình mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng đáy lòng của hắn nhất định là phi thường yêu Tử Lan. Đều nói tình yêu không giới hạn, chân ái siêu việt chủng tộc, siêu việt thời không, siêu việt hết thảy. Nếu như nộ không đối với Tử Lan thật sự có yêu, nói không chừng Tử Lan có thể thuyết phục nộ không buông tay, mặc dù hy vọng không lớn. Đường Tăng cắn răng một cái, quyết định đi tìm Tử Lan, chỉ là hắn có chút kỳ quái, nhân giới đều đánh tới trình độ này rồi, vì sao Thiên Đình còn một điểm phản ứng đều không có? Rất nhanh, Đường Tăng đã biết rõ vì cái gì Thiên Đình không có phản ứng rồi. Đương Đường Tăng thật vất vả tìm được đường tiến vào Thiên Đình thời điểm, chứng kiến một màn, lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm, rất lâu không thể kịp phản ứng. Chỉ thấy vốn là cung điện thành thiến, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ vô cùng vô tận Thiên Đình, đã biến thành một mảnh phế tích, một mắt nhìn đi, một mảnh đống bừa bộn. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến một cái thần tiên, cũng là vội vàng bay qua, thần sắc sợ hãi, như là chạy nạn. Nam Thiên Môn vẫn còn, nhưng xuất nhập Thiên Đình đã không cần đi Nam Thiên Môn, có một tòa khổng lồ khôn cùng đại lục bị đánh phát nổ, chỗ đó có rất nhiều cực lớn lỗ hổng, có thể tự do xuất nhập. Đường Tăng theo đạo kia lỗ hổng tiến vào, bay thẳng đến hơn một giờ, ngay tiếp theo thuần di, lúc này mới xông ra đại lục lỗ hổng, chính thức tiến vào Thiên Đình, bởi vậy có thể thấy được, cái này đại lục là có nhiều dày, nhưng như cũng bị đánh phát nổ. Khó có thể tưởng tượng, có thể đánh nhau bạo cái này đại lục tồn tại, đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Đường Tăng tạm. Đột nhiên có người kinh hô, đó là một cái huyền tiên đỉnh phong thần tiên, tên là Lăng Chí. Tại Thiên Đình không có tiếng tăm gì. Lúc này Lăng Chí xem Đường Tăng ánh mắt tràn ngập ý, có lẽ hắn cho rằng Tôn Ngộ Không hủy diệt Thiên Đình, cùng Đường Tăng có quan hệ à? Dù sao Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không quan hệ ai cũng biết. Xa xa một ít thần tiên cũng chứng kiến Đường Tăng rồi, nhưng đều không để ý đến, chính mình làm chuyện của mình. Cái này tòa lơ lửng tiên lục bên trên có đại lượng thần tiên chỗ ở, bọn hắn muốn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy nạn. Hung thần xuất thế, liền Quan Âm Bồ Tát đều bất lạc, Chấn Nguyên Đại Tiên bản tôn ra tay, như trước bị giết được chạy trối chết, hôm nay như trước tại bị đuổi giết ở bên trong. Không biết là có hay không có thể tránh được một kiếp, mà Như Lai Phật Tổ lại tựa hồ như không có ý định ra tay, cái này tam giới còn có ai có thể động thân mà ra hàng phục yêu hầu? Lúc trước tiểu không có lẽ buông tha yêu hầu. Rất nhiều thần tiên trong nội tâm hối hận, sớm biết như vậy 500 năm trước coi như là trả giá thật lớn một cái giá lớn, cũng muốn diệt trừ Tôn Ngộ Không. Bọn hắn nhưng lại không biết, tiêu tính toán bọn hắn trả giá thật nhiều, cũng không có khả năng lại để cho Như Lai Phật Tổ cải biến chủ ý. Đường Tăng không để ý đến Lăng Chí ý, chủ động gom góp qua đi hỏi, ngươi biết Tử Lan tiên tử ở nơi nào sao? Không biết. Lăng Chí hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đứng lại, Bần Tăng hiện tại là một chuyện liên quan đến tam giới sinh tử tồn vong. Đường Tăng ngăn lại cái kia kim tiên. Ha ha, chê cười, tự ngươi. Ngươi đánh bại phục yêu hầu. Lăng Chí căn bản không tin tưởng, hất lên tay chấn khai Đường Tăng, hóa thành lưu quang đi xa. Đường Tăng lạnh mắt thấy, không có lại đuổi theo mau. Mà mặt khác thần tiên cũng tất cả đều cười lạnh, châm trọng, để ý mười phần, nếu không phải tình huống bây giờ đặc thù, bọn hắn thậm chí nghĩ hành hung Đường Tăng một chầu phát tiết trong lòng biệt khuất. Không nói cho Bần Tăng, Bần Tăng chính mình tìm. Hít sâu một hơi, Đường Tăng bay lên trời. Thần giác không kiêng nể gì cả phát ra ra, cảm ứng Tử Lan khí tức. Nhưng hắn thất vọng rồi, Tử Lan tiên tử không biết nút ở chỗ nào, hoặc là nói căn bản là không tại Thiên Đình, hoàn toàn cảm ứng không đến. Đường Tăng những nơi đi qua, Thiên Đình tiếng kêu than dậy khắp trời đất, có rất nhiều thần tiên bị trước khi đại chiến ngộ thương, càng có rất nhiều trực tiếp vỡ lạc, Thiên Đình thực lực giảm mất đi nhiều. Ở trong quá trình này, Đường Tăng trong lúc vô tình nghe được, Ngọc Đế vậy mà ra tay qua, cùng vừa thức tỉnh hung thần ý chí Tôn Ngộ Không đánh một trận, mặc dù cuối cùng nhất bị đánh thành trọng thương, thực sự phi thường khó lường rồi. Trừ lần đó ra, Đường Tăng còn nghe được một cái càng thêm khó lường tin tức, Vương Mẫu Nương Nương cùng Như Lai Phật Tổ thậm chí có một chân. Mặc dù thấy thế nào đều giống như rơi hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình, nhưng tin tức này như trước cả kinh Đường Tăng ngẩn người hồi lâu. Ân. Đột nhiên Đường Tăng sắc mặt vui vẻ, bởi vì hắn cảm ứng được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khí tức, Thiền Nhi. Chương 200, đứt rời Tam Tiên Lưỡng nhận đao Đường Tăng đội vàng hướng cái hướng kia bay đi, trước khi hắn còn lo lắng Dương Thiền phải chăng tại đại chiến trong bị liên lụy rồi, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn không kịp đi tìm Dương Thiền, hơn nữa tin tưởng Dương Thiền có bảo liên đăng. Tại chiến đấu trong dư âm tự bảo vệ mình có lẽ vấn đề không lớn. Đại lục tàn phá, lơ lửng tiên đảo tàn khối trôi nổi tại trong hư không, đã từng huy hoàng thiên đỉnh đã biến thành một mảnh phế tích, bị trước khi đại chiến đánh bại rồi. Đường Tăng mặc dù không có bái kiến ngay lúc đó chiến đấu, thực sự đoán được ra, ngay lúc đó chiến đấu khẳng định phi thường kịch liệt. Cuối cùng nếu không có Như Lai Phật Tổ ra tay, liền Vương Mẫu Nương Nương đều cũng bị giết. Đường Tăng trong lúc vô tình nghe được những thần tiên kia nói, Tôn Ngộ Không muốn giết Vương Mẫu, tựa hồ là bởi vì sao luật trời, còn nâng lên Tử Lan tiên tử. Cái này lại để cho hắn càng tin tưởng vững chắc suy đoán của mình. Tôn Ngộ Không khẳng định còn yêu lấy Tử Lan, Vương Mẫu Nương Nương nhiều lần ngăn trở qua Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan gặp mặt, đoán chừng Tôn Ngộ Không bởi vậy sinh hận. Trước khi Tôn Ngộ Không có lẽ không sẽ như thế nào, nhưng nhập ma về sau Tôn Ngộ Không muốn làm cái gì căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp liền làm rồi, tuyệt đối sẽ không lại để cho trong lòng mình không thoải mái. Đường Tăng tại một mảnh đống bừa bộn thiên đình trên không thuấn di lập lòe, hướng phía Dương Thiền chỗ phương hướng tiến đến. Không bao lâu, hắn ngay tại một mảnh lơ lửng tiên đảo tản nhanh trong khe hở tìm được Dương Thiền. Chỉ thấy Dương Thiền quỳ gối một tảng đá bên trên, nước mắt chảy ròng, mà trước mặt nàng một cái thân thể vặn vẹo thanh niên nằm tại đâu đó, đã không thành hình người. Thiền Nhi, Đường Tăng vội vàng bay qua. Dương Tiễn thân thể mềm mại run lên, vội vàng quay đầu lại, chứng kiến Đường Tăng, trong mắt vốn là vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại cắn môi, tức giận xoay người sang chỗ khác. Thiền Nhi, ngươi làm sao vậy? Đường Tăng khó hiểu nói, đung nhiên hắn chứng kiến trên mặt đất thân thể vặn vẹo biến hình thanh niên, lập tức biến sắc. Thanh niên này dĩ nhiên là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, bất quá lúc này Dương Tiễn đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, lồng ngực nổ, vô cùng thê thảm. Chết. Đường Tăng chấn động, nhìn về phía Dương Tiễn, là ngộ không làm hay sao? Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, nhưng đột nhiên nước mắt giọt lớn tuôn ra, đã nói rõ hết thảy. Đường Tăng thấy thế, lập tức bực bội nhíu mày, sự tình so với hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng. Nếu là những người khác chết cũng thì thôi, đã chết qua một lần hắn, ít đem người khác đưa người xem, hắn đi vào cái thế giới này về sau, thủy chung ôm chơi trò chơi tâm tính. Nếu là không có Dương Tiễn nguyên nhân, Nhị Lang Thần có chết hay không, hắn tuyệt không sẽ quan tâm, thậm chí còn khả năng vỗ tay khen hay, bởi vì kiếp trước xem qua một ít kịch truyền hình ảnh hưởng, hắn đối với Dương Tiễn người này cũng không thích. Nhưng là hiện tại, Nhị Lang Thần là nữ nhân của mình Dương Tiễn ca ca, vậy thì không giống với lúc trước. Thực xin lỗi. Đường Tăng nói ra. Thực xin lỗi là đủ rồi sao? Người tên hôn đàn này, ngươi lại như thế nào quản dạy đồ đệ hay sao? Ngươi còn ca ca ta. Ngươi đưa ta. Dương Tiễn khóc hét lớn. Đường Tăng một tay lấy Dương Tiễn ôm vào trong ngực. Ngươi đừng đụng ta, ngươi còn ca ca ta, ngươi tên hôn đàn này. Dương Tiễn phẫn nộ phụ giúp Đường Tăng, nhưng Đường Tăng gắt gao ôm nàng. Cuối cùng Dương Tiễn buông tha cho phản kháng, nhào vào Đường Tăng trong ngực khóc lớn, thương tâm nước mắt làm ướt Đường Tăng áo cà sa. Đường Tăng không có an ủi, cũng không cách nào an ủi, đồng thời hắn cũng không có giải thích, mặc dù Tôn Ngộ không giết chết Nhị Lang Thần, cũng không phải của hắn bổn ý, lại cùng hắn có nhất định được quan hệ. Nếu không có hắn bạch trần Tôn Ngộ không thân thế chi mê, Tôn Ngộ không cũng sẽ không đã bị tinh thần thứ kích, do đó kích hoạt hung thần huyết mạch, lại để cho hung thần ý chí thức tỉnh. Từ loại nào trình độ đã nói, Tôn Ngộ không hôm nay biến hóa đều là hắn tạo thành, hắn cải biến vốn là Tây Du lộ tuyến, đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. Đường Tăng xem trên mặt đất Nhị Lang Thần tàn thi, trong nội tâm nói ra, ngươi yên tâm đi, mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội của ngươi. Đột nhiên Đường Tăng chứng kiến rơi xuống tại cách đó không xa một đoạn thiết đồng, cảm giác có chút quen thuộc, rất nhanh hắn nhớ tới, đó là Nhị Lang Thần binh khí Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trôi đao. Liền Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đều bị cắt đứt rồi, quả nhiên không hổ là hung thần. Đường Tăng vươn tay, pháp lực một cuốn, cái kia trôi đao lập tức bay tới, bị hắn bắt lấy. Dương Thiền ngẩng đầu, chứng kiến cái này trôi đao, vốn là ngừng nước mắt lần nữa chảy ra. Đường Tăng đem pháp lực thua vào tay trôi đao, cảm ứng được một cỗ đồng nguyên khí tức, trong lòng của hắn khẽ động, ý chí ra chỉ đến trôi đao ở bên trong, dùng cái này trôi đao môi giới, triệu hoán cái kia đồng nguyên khí tức vật thể. Ông. Theo Đường Tăng ý chí dung nhập, trôi đao lập tức phát ra minh rung động, lại để cho Dương Tiễn giật mình nhìn qua. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây mấy chục vạn mét bên ngoài trong hư không, một kiện nổi lơ lửng tàn phá ba tiêm lưỡng nhận tàn đao đống nhiên run rẩy, rồi sau đó chậm rãi hướng phía một cái phương hướng thổi đi. Cái này tàn đao tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, như một đạo lưu quang bắn về phía cái hướng kia. Lơ lửng tiên đạo tàn khối bên trên, Đường Tăng cùng Dương Tiễn chính kinh dị nhìn xem phát ra minh rung động trôi đao. Hưu. Đống nhiên tiếng xé gió vang lên, một thanh tàn đao hóa thành lưu quang bay tới. Là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao một nửa khác. Dương Tiễn con mắt sáng ngời. Đường, tàn đao rất nhanh bay tới, đứt gãy trực tiếp cùng Đường Tăng trong tay trôi đao đứt gãy đón, kín kẽ. Dương Tiễn lập tức đại hỉ, chỉ là cái này vui mừng còn không có tiếp tục bao lâu, cái kia đoạn tàn đao đột nhiên lại rớt xuống, len ken một tiếng rơi xuống mặt đất, lại để cho Dương Tiễn tâm đều đi theo run rẩy. Ca. Dương Tiễn lần nữa khóc lớn, thanh âm bị thương. Liên binh khí bẻ gãy, không cách nào khôi phục, cái này lại để cho Dương Tiễn một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Ai? Đường Tăng thở dài, hỏi, Thiền Nhi, ngươi biết Tử Lan Tiên Tử ở nơi nào sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương Tiễn hơi có vẻ bất mãn nói, xoa xoa nước mắt, nàng đã biết rõ người này cũng không phải cái gì si yêu sâu sắc một lòng nam nhân, nếu không phải mình thân thể bị hắn lừa gạt đến tay, nàng mới sẽ không theo lấy hắn. Đồ ngốc, muốn cái gì đâu? Ta cảm thấy, trước mắt đến xem, có thể ngăn cản Ngộ Không, chỉ có Tử Lan Tiên Tử. Đường Tăng nói ra. Ngươi nói, Tử Lan Tiên Tử có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không? Dương Tiễn không dám tin. Không dám nói nhất định có thể, nhưng không thể buông tha cho bất luận cái gì một tia hy vọng. Đường Tăng nói, Ngộ Không đối với Tử Lan cảm tình, ngoại nhân sẽ không biết. Không có thời gian nói nhiều như vậy, ngươi biết Tử Lan Tiên Tử ở nơi nào sao? Dương Tiễn mặc dù như trước hoài nghi, cảm thấy Đường Tăng khả năng muốn tán tỉnh Tử Lan Tiên Tử, dù sao Tử Lan Tiên Tử mỹ mạo có thể không thể so với nàng chênh lệch, bất quá nàng cũng không phải là cản quấy nữ tử, nói, ta chỉ biết là Tử Lan Tiên Tử giống như tiến vào một cái bí cảnh lịch lãm rèn luyện rồi, cụ thể là cái nào bí cảnh, ta cũng không biết. Bí cảnh, Đường Tăng cũng đã được nghe nói, là một ít thiên địa quy tắc tự nhiên diễn biến thành dị không gian, cũng thuộc về tam giới, đều là đồng dạng thiên địa quy tắc, chỉ là ở đâu khác có không gian, xem như một cái rút nhỏ vô số lần tiểu thế giới. Bí cảnh lớn nhỏ, bình thường sẽ không quá lớn, nhỏ nhất thậm chí chỉ có mấy trăm mét phương biên, lớn nhất tối đa cũng chịu trăm vạn dặm phương biên, bên trong có các loại kỳ chân bảo vật, đương nhiên cũng nương theo lấy nguy hiểm. Hơi hơi dừng một chút, Dương Tiễn tiếp tục nói, ngươi có thể tìm Tử Vi Tiên Tử, nàng nên biết, hoặc là trực tiếp tìm Vương Mẫu Nương Nương. Tử Vi Tiên Tử ở nơi nào? Đường Tăng hỏi. Ta giúp ngươi gọi nàng. Dương Tiễn nói xong, xuất ra Huyền Quang Bảo Kính, rất nhanh đánh ra một đạo thủ ấn chui vào trong đó. Chương 201, Thực Linh Tiên Nữ lập tức huyền quang bảo kính sáng lên, rất nhanh xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh kia rất nhanh trở nên rõ ràng, bất ngờ đúng là Đường Tăng đã từng thấy qua Tử Vi tiên tử. "Tam Thánh Mẫu, ngươi tìm ta có việc?" Tử Vi tiên tử hỏi. "Không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi." Dương Thiền đem huyền quang bảo mặt kính hướng Đường Tăng. Đường Tăng kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn mặc dù cũng có huyền quang bảo kính, nhưng như vậy lấy người đối thoại, lại là lần đầu tiên cách nhìn, trước khi hắn cũng không có cùng người khác đối thoại qua, Bạch Cốt Tinh lần kia không tính, đằng sau hắn một mực không có sử dụng qua huyền quang bảo kính. Chẳng biết tại sao, hắn thậm chí có loại screen màn hình trò chuyện tức xem cảm giác. "Đường Tăng tạm." Tử Vi tiên tử chứng kiến Đường Tăng, lập tức kinh ngạc. "Tử Vi tiên tử, ngươi biết Tử Lan ở nơi nào sao?" Đường Tăng đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu là thời gian khác, hắn ngược lại là muốn tán tỉnh phao vị tiên tử này, nhưng hiện tại Dương Tiễn tiểu ở bên cạnh, hơn nữa thời gian không đợi người. "Ngươi tìm Tử Lan làm cái gì?" Tử Vi tiên tử nghi ngờ nói, trước khi Ngộ Không đã ở tìm Tử Lan. "Đúng rồi, Ngộ Không đến cùng làm sao vậy? Hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này?" Một lời khó nói hết. "Hiện tại chỉ có Tử Lan có hy vọng ngăn cản Ngộ Không, mau nói cho ta biết nàng ở nơi nào." Đường Tăng hỏi. "Tử Lan có thể ngăn cản Ngộ Không?" "Tử Lan tại Thực Linh bí cảnh." Tử Vi tiên tử mặc dù không biết vì sao Tử Lan có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nàng đại khái cũng đoán được, bởi vì nàng trước khi tiểu chứng kiến Tôn Ngộ Không một mực đang tìm Tử Lan, cuối cùng tại Tử Lan chỗ ở ma hóa. Từ nơi này đó có thể thấy được, Tôn Ngộ Không là phi thường quan tâm Tử Lan. "Thực Linh bí cảnh ở nơi nào?" Đường Tăng hỏi. "Ta biết rõ, ta mang người đi." Dương Thiền nói ra. "Tốt." Đường Tăng gật đầu, lôi kéo Dương Thiền muốn xuất phát, đột nhiên lại ngừng lại. Chỉ thấy hắn quát tay, chung quanh cự thạch bay tới, rất nhanh xây thành một cái cự đại phần mộ, đem Nhị Lang Thần vùi ở trong đó. Đường Tăng đem đứt rời Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cũng bỏ vào, khiến nó đi theo chủ nhân của mình tiến vào phần mộ. Dương Thiền lần nữa chảy ra nước mắt, thu hồi huyền quang bảo kính, quỳ gối phần mộ trước khi. Đường Tăng lần nữa ngắt tay, một tảng đá lớn bay tới, bị hắn đưa tay giàn đánh ra từng đạo hào quang, đem hắn tu chỉnh làm một thước chuẩn tắc thì hình hộp chữ nhật tấm bia đá. Vâng. Tấm bia đá rơi vào phần mộ trước khi. Đường Tăng ngón tay trên không trung vung dậy, từng đạo pháp lực đánh ra, tại trên tấm bia đá khắc chữ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Dương Tiễn Chi Mộ. Cuối cùng hắn một chỉ điểm ra, Phật hiệu mênh mông cuồn cuộn, trong miệng nói lẩm bẩm, tại vì Dương Tiễn siêu độ. Mắt thường có thể thấy được một đạo quang mang theo tối tăm bên trong xuất hiện, bao phủ phần mộ, loại này Phật hiệu có phòng ngừa thi thể thi biến năng lực, lại để cho người chết an tâm đi đầu thai. "Ca." Dương Tiễn khóc lớn, nước mắt ngăn không được chảy xuống. "Tốt rồi, chúng ta đi thôi." Đường Tăng đem Dương Tiễn kéo đến. "Ca." Dương Tiễn dãy rủa, còn muốn nhìn nhiều ca ca vài lần. Đường Tăng thở dài, cưỡng ép lôi kéo Dương Tiễn bay lên, hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Vành hư không nổ, từng đạo vết nứt không gian giăng khắp nơi. Trấn Nguyên đại tiên toàn thân sáng lên, khống chế lấy pháp bảo của mình Trấn Nguyên Hỗn Độn ấn bỏ mạng chạy thủ mạng. Hậu phương lớn huyết quang lập lòe, hung sát chi khí phô thiên cái địa, một cỗ kinh khủng khí tức dùng tốc độ kinh người đuổi theo. Người chạy không được. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không thần sắc lạnh lùng, dẫn theo cực lớn kim cô đồng, một tay phía trước, chân đạp màu đỏ như máu cân đầu vân, hóa thành lưu quang ở hậu phương đuổi theo, ngay lập tức tiểu là mấy chục bạn giảm, tốc độ quá nhanh, chung quanh hết thảy cảnh vật đều mơ hồ, hợp thành một mảnh dài hẹp tuyến. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Trấn Nguyên đại tiên nóng nảy, lần lượt sử dụng Trấn Nguyên Hỗn Độn ấn phá vỡ hư không chống chết. Hưu Tôn Ngộ Không khống chế màu đỏ như máu cân đầu vân theo sát phía sau, như giỏi trong xương, không cách nào vứt bỏ. Phúc. Trấn Nguyên đại tiên sử dụng bí pháp, tại phía trước xé mở một đạo một khe lớn, cho thống khoái nhanh chóng xông đi vào. Hưu tóc đỏ Tôn Ngộ Không mạnh mà ra tốc, hóa thành lưu quang tại khe hở biến mất trước khi vọt lên đi vào. Thực Linh bí cảnh là một cái thực vật thế giới, bên trong có các loại thành tinh thực vật loại yêu ma, chỗ đó thích hợp nhất thực linh sinh trưởng cùng tu luyện. Dương Tiễn đã lau khô nước mắt, nhưng con mắt như trước sưng đỏ, bất quá nàng coi như kiên cường, biết rõ bây giờ không phải là thương tâm thời điểm. Cái kia bí cảnh tại Thiên Đình phía Nam, nhưng cũng không thuộc về Thiên Đình. Thử Lan tiên tử đi vào trong đó, đoán chừng là vì tu luyện. Đường Tăng cùng Dương Tiễn hóa thành lưỡng đạo lưu quang, ngang Thiên Đình trên không, hướng phía Nam bay đi. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một tòa lơ lửng tiên đảo bên trên. Cái này tòa lơ lửng tiên đảo rất bé, chỉ có 10 km đường kính, hình nón hình, thượng diện chỉ có một cây đại thụ. Cây to này phi thường to lớn, thẳng nhập thương cung, rễ cây chắt đầy cả tòa lơ lửng hòn đảo, cành lá rậm rạp, đem trọn tòa đảo đều bao trùm. Nhưng mà kỳ quái chính là, lớn như vậy một gốc cây, trên tòa đảo này lại không có một trường khô diệp, không có bất kỳ cánh khô. Nơi này là Thực Linh Thiên Nữ bế quan chỗ, đợi chút nữa muốn chút tôn trọng, biết không? Dương Tiễn nhắc nhở. Thực Linh Thiên Nữ là ai? Đường Tăng hỏi. Ngươi lập tức sẽ biết. Dương Tiễn mang theo Đường Tăng bay lên hòn đảo, rơi xuống cực lớn rễ cây bên trên, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi vào đại thụ nhất dưới đáy. Dương Tiễn bái kiến Thực Linh Thiên Nữ, thỉnh Thực Linh Thiên Nữ mở ra bí cảnh cửa vào. Dương Tiễn không người nói. Theo Dương Tiễn thoại âm rơi xuống, phía trước màu đen sương mù xuất hiện, ngưng tụ thành hai cái cực lớn con mắt, còn có một trường cực lớn miệng. Ngoa tạo, Hắc Sơn lão yêu. Đường Tăng lại càng hoảng sợ. Chớ nói lung tung lời nói. Dương Thiền biến sắc, trừng Đường Tăng liếc, vội vàng đối với Hắc Sơn lão yêu nói ra, thỉnh Thực Linh Thiên Nữ thứ tội, Đường Tam Tạng hắn không phải cố ý. Đường Tam Tạng. Không đợi Dương Thiền nói xong, hiện hình như Hắc Sơn lão yêu Thực Linh Thiên Nữ tiểu mở miệng, rõ ràng như Hắc Sơn lão yêu khủng bố, lại phát ra thiếu nữ không linh thanh âm, mang theo một tia kinh ngạc, có lẽ gọi Kim Thiền tử mới đúng chứ a. Như lai cái kia con rùa giả vậy mà không có giết ngươi. Xem ra hắn mưu đồ quá nhiều a. Con rùa già. Đường Tăng cùng Dương Tiễn đều là trợn mắt há hốc mồm. Như Lai Phật Tổ muốn giết ta. Đường Tăng rất nhanh kịp phản ứng. Xem ra ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Thực linh tiên nữ hình thể đột nhiên bành một tiếng nổ tung, trên không trung hội tụ thành một đạo đen kịt quang môn. Cái này là tiến vào thực linh bí cảnh cửa vào sao? Đường Tăng vui vẻ, tạm thời quên thực linh tiên nữ lời nói mới rồi. Nhưng Dương Tiền lại không quên, cung kính hỏi, xin hỏi tiên nữ, Như Lai Phật Tổ vì sao phải giết? Kim Thiệt Tử, đây là đánh cờ người sự tình, Tam Thánh Mẫu ngươi không cần để ý tới, vào đi thôi, không có việc gì chớ quấy rầy bổn tọa. Thực linh tiên nữ nói xong, liền không lên tiếng nữa. Dương Tiền còn muốn hỏi lại, lại bị Đường Tăng lôi kéo rất nhanh nhảy vào quan môn. Sau một khắc trước mắt cảnh tượng biến ảo, bọn hắn xuất hiện tại một cây đồng dạng cực lớn dưới cây, nhưng trước mắt lại không còn là lơ lửng hòn đảo, mà là một cái tiểu thế giới. Cái này cây tựa hồ tiểu là cái thế giới này trung tâm. Ngươi làm gì thế không cho ta hỏi rõ ràng? Vạn nhất Như Lai Phật Tổ thực muốn giết ngươi làm sao bây giờ? Dương Thiền bất mãn nói. Như Lai Phật Tổ hạng gì tồn tại? Hắn muốn giết ta, ta có thể phản kháng sao? Trốn đều không có chỗ ngồi trốn, cùng hắn như thế, có biết hay không lại có gì dùng? Hơn nữa hôm nay hắn còn muốn ta lấy kinh, hẳn là có mưu đồ mưu, sẽ không dễ dàng đối phó ta. Đường Tăng nói ra. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ thực linh tiên nữ theo như lời đánh cờ người, đến tột cùng là ai tại hạ quân cờ. Đoán chừng hắn chỉ là trong đó một con cờ. A Dương Tiền nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tăng, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này đem nàng lừa gạt đến tay hòa thượng còn có loại này giác ngộ. Đúng rồi, đợi chút nữa như thế nào đi ra ngoài? Đường Tăng hỏi. Chương 202, Tử Lan thôn phệ hồ lô yêu về tới đây gọi thực linh tiên nữ tiễn đưa chúng ta đi ra ngoài. Dương Tiền trả lời, chúng ta nhanh đi tìm Tử Lan tiên tử a. Tốt, việc này không nên chậm trễ, bất quá ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Tử Lan tiên tử tới nơi này, có phải là vì tu luyện? Ta ca cùng Tề Thiên Đại Thánh quan hệ không tốt, cho nên ta cùng Tử Lan tiên tử cũng rất ít vắng lai. Ta tại đây không có Tử Lan tiên tử tiên thức ấn ký, ta cũng không nhiều lắm nắm chắc, ta thử xem a. Dương Tiền nói ra. Nàng lần nữa xuất ra huyền quang bảo kính, đánh vào từng đạo huyền ảo thủ ấn. Lập tức huyền quang bảo kính sáng lên, tựa hồ tại siêu tầm Tử Lan tiên tử, bất quá mặt kính thủy chung mơ hồ. Không được, tại đây mặc dù cũng thuộc về tam giới, thực sự có chỗ bất đồng, ta không cách nào trực tiếp tìm được nàng. Dương Tiền nhíu mày. Ta thử xem. Đường Tăng cầm qua huyền quang bảo kính, ý niệm khẽ động, ý chí dung nhập trong đó, đồng thời nhớ lại lấy Tử Lan khí tức, dùng huyền quang bảo kính làm môi giới đi siêu tầm. Tại Đường Tăng cảm ứng ở bên trong, huyền quang bảo kính giống như là một cái phóng đại bản radar, cảm ứng khí tức rõ ràng hơn tích rồi. Muốn huyền quang thủ ấn. Dương Thiền gặp Đường Tăng cứ như vậy cầm huyền quang bảo kính mà người, còn tưởng rằng Đường Tăng không biết dùng, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, tự giật mình che cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ thấy huyền quang bảo kính bên trên, trực tiếp tự xuất hiện Tử Lan tiên tử thân ảnh, nhưng cái này cùng nàng biết đến hoàn toàn bất đồng. Bởi vì thị giác là từ toàn bộ phương bị nhìn, có thể thấy được Tử Lan tiên tử lúc này khẳng định không có lấy ra huyền quang bảo kính. Mặt kính bên trên, Tử Lan tiên tử trên người bạch quang lập lòe, cầm trong tay một thanh thanh phong tiên kiếm, tại cùng một cây dây leo thực vật đại chiến. Cái kia thực vật hơi bị dài, như cực lớn mãng xà bình thường, trên không trung quật hoặc là quấn quanh, chặn đánh giết người từ ngoài đến. Thối hồ lô, ta chỉ là đi ngang qua, ngươi còn như vậy không không khách khí. Tử Lan tiên tử tức giận thanh âm theo huyền quang bảo trong kính truyền tới. Khà khà, tốt có linh tính Tử Lan hoa, đại thuốc bổ a. Cực lớn hồ lô đang phát ra quái tiếng kêu, điều động thêm nữa dây leo công hướng Tử Lan. Một màn này lại để cho Dương Tiền mở to hai mắt nhìn, trong nơi này gọi là liên hệ a, cái này căn bản là giam khống, đây là thiên đỉnh giam khống nhân gian giới thủ đoạn, dùng tại thần tiên trên người nói như vậy là không dùng được. Nhưng Đường Tăng vậy mà làm được. Không tốt, Tử Lan gặp nguy hiểm. Đường Tăng biến sắc, chứng kiến trong mặt gương hơn 10 căn hồ lô đằng mạn quật quấn quanh hướng Tử Lan, hắn trừng mắt. Đột ngột, Đường Tăng phát hiện ý chí của mình vậy mà tiêu hao rất nhiều. Cùng lúc đó, trong mặt gương những cuốn quanh kia hướng Tử Lan hồ lô đằng mạn như đã bị nào đó lực cản bình thường, tốc độ lại giảm. Tử Lan bắt lấy cơ hội này, một kiếm đâm vào hồ lô trụ cột bên trên, hồ lô kia yêu lập tức phát ra chói tai kêu thảm thiết, đột nhiên sáng lên, liều lĩnh đánh về phía Tử Lan, cuối cùng đâm vào Tử Lan trong cơ thể. Chúng ta mau qua tới a, nàng tại cái núi kia. Dương Thiền gấp nói gấp, huyền quang bảo kính là nàng, hiện tại nàng có thể cảm ứng được Tử Lan vị trí cụ thể. Tốt. Đường Tăng cũng lo lắng Tử Lan an nguy, lôi kéo Dương Thiền một cái thuần gì, trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài, gặp được không xác định địa phương, tiểu phi hành phân biệt phương hướng. Như thế tha chừng 10 phút đồng hồ, mới rốt cục tại một tòa núi nhỏ bên trên tìm được Tử Lan. Đã xảy ra chuyện. Dương Tiền hoảng sợ nói. Chỉ thấy chỗ đó hào quang bạc sợi, màu ngọc bích ngàn đầu, đem trọn tòa núi nhỏ đều bao trùm, như có trí bảo xuất thế. Mơ hồ trong đó có thể chứng kiến, tầm 10 căn vừa thô vừa to hồ lô đằng đem một nữ tử cuốn lấy, tại đâu đó kịch liệt lay động. Muốn chết. Đường Tăng giận dữ, một bước phóng ra, không gian gấp, một trường oành qua đi. Cực lớn hơi mở bàn tay căng ra hư không, quanh hướng hồ lô đằng. Không muốn. Đột nhiên Tử Lan kinh hoàng kêu to. Đường Tăng ám đạo không tốt, vội vàng ngạnh xanh xanh đem Như Lai thần trưởng kỹ năng rút về, thiếu chút nữa đã bị cắn trả. Lóe lên thân tiến vào tiểu sơn trong, xuyên thấu qua hào quang xem xét, Đường Tăng lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Tử Lan toàn thân lõa lộ tại bên ngoài, da thịt như ngọc, chân bóng không rảnh, mặc dù có hào quang bao phủ, mông lung, nhưng như cũng lại để cho Đường Tăng cơ hồ muốn chảy máu mũi. Mà cái này cũng không phải nhất kinh người, chính thức lại để cho Đường Tăng kinh ngạc đến ngây người chính là, lúc này những cực lớn kia hồ lô đằng vậy mà tại Tử Lan trong cơ thể tiến vào chui ra. Đương nhiên ngàn vạn đường hiểu lầm. Không phải theo Tử Lan phía dưới tiến vào chui ra, mà là theo địa phương khác, tựa hồ là Tử Lan mình ở chủ đạo đây hết thảy, nàng tại thôn phệ hồ lô yêu. Theo loại tình huống này tiếp tục, những hồ lô đằng kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống, rất nhanh tiểu khô héo, cuối cùng nhất tan thành mây khói. Mà Tử Lan cũng từ không trung rớt xuống, toàn thân đỏ lên. Đường Tăng vội vàng bay qua, đem Tử Lan ôm lấy. Dương Thiền cũng đuổi đi lên rồi, thấy như vậy một màn, vội vàng xuất ra một kiện váy cho Tử Lan đắp lên, đồng thời hung hăng trừng mắt liếc Đường Tăng. Đường Tăng bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, sau đó nhìn về phía trong ngực Tử Lan, phát hiện Tử Lan khuôn mặt từng hồng, tựa như vừa bị nam nhân yêu thương qua bộ dạng, lập tức giật mình nói, "Tử Lan, ngươi vừa rồi đang làm cái gì?" Tử Lan thẹn thùng theo Đường Tăng trong ngực dễ dụa đi ra, hào quang lóe lên, trên người nàng đã xuất hiện bạch tử sắc váy dài, thuận tay đem Dương Thiền váy trả lại cho nàng. "Ta tại hấp thu dung hợp ngàn năm hồ lô yêu tinh hoa." "Sư phụ, các ngươi làm sao tới?" Tử Lan hỏi, khí tức của nàng so với việc trước khi muốn cường không ít, tu vi cũng vững chắc rất nhiều, đoán chừng khoảng cách kim tiên trùng kỳ cũng không muốn rồi, dựa theo hệ thống phân chia, đã là 33 cấp. Dung hợp. Tinh hoa. Tử Lan ngươi. Ngươi sẽ không phải bị cái này hồ lô yêu lên a? Đường Tăng giật mình hỏi. À. Tử Lan sững sờ, nhưng ngay sau đó khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, sư phụ ngươi nghĩ lung tung cái gì nha? Không để ý tới ngươi rồi. Hiển nhiên nàng đã biết rõ bị bên trên là có ý gì rồi, tức giận tại đâu đó dậm chân. Đồng thời nàng cũng cảm giác thẹn thùng vô cùng, thân thể của mình lại bị sư phụ nhìn, bất quá Tử Vi tỷ tỷ đã từng nói qua, lúc trước sư phụ giúp mình hóa giải trong cơ thể tam muội chân hỏa thời điểm, cũng đã từng gặp thân thể của mình. Dù sao là ngộ không sư phụ, tương đương với ngộ không trưởng bối, cũng coi như trưởng bối của mình, nhưng lại đã cứu mạng của mình, nhìn một chút cũng không có gì. Vừa nghĩ như thế, Tử Lan liền không tức giận như vậy rồi, chỉ là như trước thẹn thùng. Ở trong quá trình này, Dương Thiền nãy giờ không nói gì, hiển nhiên nàng cùng Tử Lan quan hệ hoàn toàn chính xác không thế nào tốt. Ngẫm lại cũng thế, Dương Thiền cũng không phải một cái nhu thuận chủ nhân, mà Tử Lan càng là vì tôn ngộ không nguyên nhân, tại thiên đình không người dám gây, hai người bởi vì tôn ngộ không cùng Dương Tiễn không cùng, không có đánh nhau đều là nhẹ đích. Dương Thiền nghe được Đường Tăng, cũng là khuôn mặt đỏ bừng, thầm mắng một tiếng cái này xú ra hỏa, sạch hướng lệnh ra chỗ mớn, không thấy ra Tử Lan tiên tử hay là tấm thân sự nữ sao. Đông nhiên Tử Lan nhớ ra cái gì đó, đội bằng hỏi, ngộ không như thế nào không có với các ngươi cùng lên. Nghe được ngộ không hai chữ, Đường Tăng cùng Dương Thiền lập tức nghiêm túc lên. Nhanh theo chúng ta đi ra ngoài, ngộ không đã xảy ra chuyện. Đường Tăng nói ra. Nộ không làm sao vậy? Tử Lan khuôn mặt biến đổi. Một lời khó nói hết, tóm lại nhanh theo chúng ta đi ra ngoài, đã chậm tiểu không còn kịp rồi. Đường Tăng lôi kéo Tử Lan bàn tay nhỏ bé, mang lên Dương Thiền, trực tiếp thi triển thuấn di thần thông, hướng phía thực linh tiên nữ chỗ phương hướng tiến đến. Lần này biết rõ phương hướng về sau, chỉ mấy lần thuấn di, bọn hắn trở về đến thực linh tiên nữ chân thân nơi ở không cần Dương Thiền mở miệng, chỗ đó liền xuất hiện một cái đen kịt truyền tống môn. Đường Tăng lôi kéo hai nữ đã bay đi vào. Tiến vào đen kịt truyền tống môn về sau, trước mắt cảnh tượng là biến, bọn hắn xuất hiện lần nữa tại lơ lửng hòn đảo bên trên, cực lớn, cây cối bao trùm cả tòa đảo, vô số rễ cây cắm rễ đầy hòn đảo, chi chít giao thoa. Mèo. Đường Tăng mang theo hai nữ bay ra hòn đảo này, rồi sau đó một cái thuấn di từ nơi này biến mất. Chương 203, dùng chân ái cảm hóa. Thuấn di. Thực linh tiên nữ lần nữa hiện hóa đi ra, kinh dị một tiếng, đây không phải bình thường thuấn di, thậm chí có một tia thần thông khí tức. Vâng. Hư vô không gian nổ tung, chấn nguyên đại tiên khống chế chấn nguyên hỗn độn ở lức vạn giảm đại đảo vòng, cuối cùng trực tiếp trốn vào minh giới chỗ sâu nhất. Tóc đỏ tôn ngộ không theo đuổi không bỏ, cân đầu vân như thần cầu đồng, xét qua minh giới trên không, kim cô đồng đánh đầu thằng đó. Quanh minh giới một tòa núi lớn bị đánh bạo, không biết bao nhiêu du hồn tan thành mây khói. Màu xám núi đá băng phi, không gian chấn động, bất luận là người chết hay là minh giới nguyên lấy cư dân, đều trong nội tâm sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Loại kia tồn tại đại chiến, đã vượt ra khỏi những này du hồn nhận thức. Như ý kim cô đồng. Tóc đỏ tôn ngộ không đứng tại cân đầu vân bên trên, trong nội tâm khẽ động, trong tay cực lớn kim cô đồng đột nhiên biến trường, lại biến trường, biến thành chính thức chống đỡ thiên trụ lớn. Rồi sau đó hắn mạnh mà vung mạnh động. Hô Minh vừa được không thể tưởng tượng nổi kim cô đồng nghiền nát hư không, nện hướng tiền phương cùng trốn chấn nguyên đại tiên. Chấn nguyên đại tiên sắc mặt đại biến, đội vàng dùng chấn nguyên hỗn độn ấn phòng ngự. Khanh oanh. Chấn nguyên hỗn độn ấn bị đánh bay trở về, chui vào chấn nguyên đại tiên trong cơ thể. Phúc. Một ngụm máu tươi phun tới, chấn nguyên đại tiên hoảng sợ thất sắc, không chút do dự thi triển bí pháp, cả người hóa thành huyết quang bỏ chạy, bay vào minh giới chỗ sâu nhất. Vâng. Tôn Nộ không nổi giận, vung mạnh lấy vừa được khôn cùng kim cô đồng ở phía sau cùng nện, đem phản ứng không kịp chấn nguyên đại tiên đập trúng. Vang một tiếng vang thật lớn, chấn nguyên đại tiên bị nện nhập một đạo đen kịt vết nứt không gian trong, sinh tử không biết. Tóc đỏ Tôn Nộ không lúc này mới thỏa mãn, vậy mà lại để cho ta lão Tôn đuổi lâu như vậy, thật sự là đáng giận. Đột nhiên hắn chứng kiến cái này phương màu xám trong thế giới, vô số sinh linh hoảng sợ nhìn xem hắn, lập tức hắn mạnh mà vung mạnh động vừa được khôn cùng kim cô đồng. Ầm ầm. Phách lý ba lạc. Phốc phốc phốc. Kim cô đồng những nơi đi qua, không gian nghiền nát, sơn hà vang tung tóe, đại lục luôn xuống. Toàn bộ minh giới đều chấn động rồi, không biết bao nhiêu minh giới sinh linh tan thành mây khói. Trốn a, ma quỷ đến rồi, chạy mau a. Vô số minh giới sinh linh hoảng sợ kêu to, hướng phía bát phương chạy trốn. Ta lão Tôn ghét nhất bị vây xem. Tóc đỏ Tôn Ngộ không đạm mặt nói, vốn là hắn còn muốn đánh nhau giết một trận, nhưng những minh giới này sinh linh cơ hồ đều là đã chết qua một lần, giết không có ý nghĩa. Nhỏ, nhỏ, tiểu. Tôn Ngộ không trong nội tâm khẽ động, vừa thu vừa to mà vừa được khôn cùng kim cô đồng rất nhanh thu nhỏ lại, đồng thời hắn thân thể khổng lồ cũng rất nhanh thu nhỏ lại thành người bình thường lớn nhỏ. Kim cô đồng bị hắn thu lọt vào trong hai. Ta lão Tôn đi đấy. Tôn Ngộ Không hét lớn, nhất phi trùng thiên, trực tiếp tại thiên khung bên trên oanh ra một cái độc lớn, chạy ra khỏi minh giới. Đường Tăng mang theo Tử Lan cùng Dương Thiền rất nhanh tuấn gì, rời xa thực linh tiên nữ chỗ tu luyện. Sư phụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngộ Không không có sao chứ? Tử Lan gấp gáp hỏi, nàng hiện tại cũng gọi là Ngộ Không rồi, bởi vì nàng cảm thấy, một mực gọi Tôn Ngộ Không hầu tử tổng không tốt, dù sao trên thế giới có nhiều như vậy hầu tử. Ngươi như thế nào không hỏi xem người khác có sao không? Dương Thiền hừ lạnh nói. Tử Lan phát hiện Dương Thiền tựa hồ đối với chính mình rất có ý kiến, không khỏi kỳ quái, trước kia các nàng mặc dù ít vắng lai, nhưng cũng không có thủ an Ngộ Không biết mình thân thế. Đường Tăng nói ra. À, Ngộ Không không phải thiên địa sinh ra sao? Hắn có thể có cái gì thân thế? Tử Lan kinh ngạc. Không, Ngộ Không chỉ là bị thay trời đổi đất, bị cải biến huyết mạch, trên thực tế hắn vốn là Hồng Hoang Thần Viên hậu duệ. Ngộ Không biết được thân thế của mình về sau, thụ đả kích rất lớn. Hồng Hoang Thần Viên hậu duệ. Tử Lan bị chấn đắc sững sờ, cảm giác ba xem đều bị phá bỡ. Đường Tăng đem những gì mình biết đều nói cho Tử Lan, Tử Lan càng nghe càng giật mình, cuối cùng khuôn mặt tái nhợt, không cách nào tin. Hung thần. Ngộ Không biến thành thượng cổ tam đại hung thần một trong Hồng Ma Hung Viên. Tử Lan kiếp sợ, sau đó thì sao? Ngộ Không có bị thương hay không? Ngọc Đế không có hạ lệnh đuổi giết Ngộ Không a? A. Dương Tiền lập tức châm chọc cười lạnh. Đường Tăng cũng là một cười, quả nhiên là Tử Lan a, quan tâm nhất hay là Tôn Ngộ Không, hắn nói ra, Ngộ Không đánh bại Thiên Đình, bị thương nặng Ngọc Đế, giết nhị Lan thần, cuối cùng Quan Âm Bồ Tát cũng vẫn lạc, nhân giới đã bị đánh bại, đoán chừng không lâu, hắn còn có thể đánh lên Thiên Đình. Cái gì? Tử Lan cả kinh rút lui, nếu không phải Đường Tăng lôi kéo nàng, nàng tuyệt đối sẽ từ không trung té xuống. Con mắt thứ ba bị Ngộ Không giết, Quan Âm Bồ Tát cũng vẫn lạc, đều là Ngộ Không làm hay sao? Tử Lan không cách nào tin, lúc này thời điểm nàng rốt cuộc biết vì sao Dương Thiền đối với chính mình có lớn như vậy ý kiến rồi. Tử Lan dùng không lấy cái tay kia bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt chảy ròng, nàng vì Tôn Ngộ Không hành vi cảm thấy thật xấu lỗi, không cách nào tiếp nhận như vậy Tôn Ngộ Không. Hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản hắn, hắn đối với tình cảm của ngươi, làm sư phụ ta đây phi thường tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể sử dụng chân ái cảm hóa hắn, hắn nhất định sẽ thu tay lại. Đường Tăng nói ra, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Tuy nói tình yêu là chẳng phân biệt được chủng tộc, liền ma vương đều sẽ có tình yêu, nhưng ai biết hiện tại Tôn Ngộ Không còn có phải hay không nguyên lai Tôn Ngộ Không. Vạn nhất Tôn Ngộ Không bị hung thần ý chí chủ đạo ý thức, vậy cho dù là Tôn Ngộ Không thật sự yêu lấy Tử Lan, cũng vô dụng. Đương nhiên lời này hắn có thể không dám nói ra, lúc này thời điểm quan trọng nhất là cho Tử Lan tin tưởng. "Ân, ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục sai xuống dưới." Tử Lan kiên định nói, thấy chết không sợ. "Tin tưởng chính mình, Ngộ Không hắn nghe ngươi nhất, nhất định phải dùng chân ái cảm hóa hắn." Đường Tăng khích lệ nói. "Thế nhưng mà ta không biết cái gì là chân ái." Tử Lan khó xử đạo. Ách. Đường Tăng im lặng, hắn cũng không biết cái gì là chân ái. Bên cạnh Dương Tiền nghe vậy, lại như có điều suy nghĩ, đống nhiên nói ra, các ngươi đi theo ta. Nói xong nàng ở phía trước dẫn đường, hướng phía Nguyên Lai Giao Chỉ nơi ở tiến đến. Lúc này bọn hắn đã đến Thiên Đình rồi, Tử Lan chứng kiến phía trước mảng lớn đánh vỡ lơ lửng tiên đảo biến thành phá thành mảnh nhỏ tàn khối, lập tức trợn mắt há hốc mồm, một tay che cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt tái nhợt. Cái này đều là Ngộ Không làm hay sao? Tử Lan không cách nào tin, Thiên Đình cường đại, nàng phi thường tin tưởng. Rất nhiều địa phương đều có thủ hộ đại trận, nhưng là bây giờ những địa phương kia tuy nhiên cũng bị đánh phát nổ, biến thành phế tích. Mà xem ra, tựa hồ những địa phương kia cũng không phải chủ yếu chiến trường, nói cách khác, những địa phương kia chỉ là bị Lan đến gần. Dương Thiền mang theo Đường Tăng cùng Tử Lan, tại biến thành phế tích Thiên Đỉnh trên không bay nhanh, hóa thành 6 đạo lưu quang, lóe lên đã đến rất xa chân trời. Rốt cục, bọn hắn đi tới Nguyên Lai Giao Chỉ nơi ở tại đây đã biến thành phế tích, có thể chứng kiến có rất lớn một khu vực đều lún xuống dưới đi, nơi này là lúc trước Tôn Ngộ Không độ kiếp tạo thành. Nhưng mà, tại đây mảng lớn phế tích bên trong, đã có một chỗ là như thế dễ làm người khác chú ý, đó là một cái nho nhỏ đình viện, dài rộng bất quá mấy trăm mét, bên trong còn có một chút rất đẹp hoa cỏ, xem xét cũng biết là nữ hải tử chỗ ở cái kia nho nhỏ đình viện, ở chỗ này như hạt giữa bầy gà, mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng liếc có thể chứng kiến. Chỗ ở của ta. Tử Lan kinh dị nói, vì cái gì chung quanh sở hữu kiến trúc đều hủy, chỉ có ta tại đây còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 204, tóc đỏ Ngộ Không đánh lên đại lôi âm tự Dương Thiền nghe vậy, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Đường Tăng, mà rồi nói ra, lúc trước Tề Thiên đại thánh đột nhiên tiến vào thiên đình, liên tục chạy rất nhiều địa phương, muốn tìm ngươi, cuối cùng lại tới đây, trong miệng nói cái gì sư phụ chết rồi, Tử Lan cũng không quan tâm ta rồi, sau đó tiểu đứng ở chỗ này mà người, ngay sau đó xuất hiện màu đỏ như máu đạo tổ thiên kiếp. Đúng vậy, là Tề Thiên đại thánh đạo tổ chi kiếp, nhưng đó là màu đỏ như máu, tượng trưng cho gió tanh mưa máu huyết kiếp. Lúc ấy lôi kiếp quá mạnh mẽ, uy áp đem chúng quanh sở hữu kiến trúc đều áp sụp, nhưng Tề Thiên đại thánh lại vừa hướng kháng thiên kiếp, một bên phân tâm bảo hộ cái tiểu viện này. Dương Tiễn êm tai nói tới. Tử Lan nghe xong, đã khóc không thành tiếng. Ngộ Không, hắn tại đối kháng đạo tổ chi kiếp thời điểm, vẫn còn bảo hộ chỗ ở của ta. Tử Lan rơi lệ đầy mặt, lại là cảm động, lại là ấy nấy, sớm biết như vậy chính mình cũng đừng có nghe vương mẫu, đi thực linh bí cảnh lịch lãm rèn luyện rồi. Thiên giới cực tây, Tây Thiên Linh Sơn. Hiu, một đạo màu đỏ như máu hào quang phá không mà đến, lập tức xỏ xuyên qua trăm vạn dặm trời cao, đáp xuống đến Linh Sơn trên. Vâng, Linh Sơn chấn động, có cao sơn sụp đổ, kiến trúc bị xung kích sóng tung bay. Một cỗ kinh khủng ngập trời sát khí cùng uy áp, bao phủ Tây Thiên Linh Sơn, xua tán tại đây tường hỏa cùng yên lặng. Càng có màu đỏ như máu tử vong khí tức tại lan tràn, toàn bộ Tây Thiên trên không kim sắc đám mây cũng dần dần bị nhuộm đỏ, không cách nào hình dung ý chí tại ăn mòn cái này phương thiên địa. Cái đó là Tề Thiên Đại Thánh. Làm sao có thể? Là đã thức tỉnh hung thần ý chí Tề Thiên Đại Thánh. Khí tức của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đã cùng Phật tổ không sai biệt nhiều rồi, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều Phật tăng hoảng sợ thất sắc, phía sau tiếp trước nhanh lùi lại, hướng phía Đại Lôi Âm tự bay đi. Như Lai, ta lão tôn đã về rồi. Như là rất nhỏ đây này lẩm bẩm thanh âm, vang vọng toàn bộ Tây Thiên Linh Sơn, như thiên đạo tại lên tiếng, lại để cho không gian đều chấn động, thanh âm này trực tiếp tại Tây Thiên Linh Sơn chỗ có sinh linh trong đầu vang lên, không cách nào che đậy. Đại Lôi Âm tự bên trong, vô số Phật giới cường giả đồng thời mở to mắt, lẫn nhau đối mặt, đều thấy được đối phương trong mắt thật sâu rung động. Hung thần đã trưởng thành đến một bước này sao? Phật tổ tính toán, sẽ không rơi vào khoảng không a. Như Lai Phật tổ sẽ không phải châm lửa tự đốt a. Mặc dù là Nhiên Đăng Phật tổ chờ Phật giới cường giả, lúc này đều hãi hùng khiếp vía, bởi vì tôn ngộ không khí tức đã đến gần vô hạn Như Lai Phật tổ, lại để cho bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Đã biến trở về bình thường lớn nhỏ tóc đỏ tôn ngộ không, đứng tại Linh Sơn bên trên, nhìn qua sừng sững tại đỉnh núi Đại Lôi Âm tự, trong mắt một mảnh lạnh như băng, không mang theo bất luận nhân loại nào cảm tình. Sở hữu trướng, hôm nay cùng tính một lượt cũng được a. Tôn ngộ không một bước phóng ra, đã xuất hiện tại Đại Lôi Âm tự cửa ra vào. Đại Lôi Âm tự bên trong, tại đây trắng lệ, Phật đạo thiền âm không dứt, nơi này là tu Phật thánh địa. Nhưng mà lúc này, tại đây một mảnh tĩnh mịch. Tại đây không biết có bao nhiêu chỗ ngồi, vô số Phật giới cường giả ngồi xếp bằng hắn bên trên, càng đến gần trên nhất phương Như Lai Phật tổ, là thực lực càng cường đại Phật tăng. Phía trước nhất, Như Lai Phật tổ thân ảnh cao lớn vòng tại đâu đó, vốn là thủy chung mặt mỉm cười Như Lai Phật tổ, lúc này lại thần sắc mặt nghiêm trọng. Phật tổ, Văn Thủ Bồ Tát mở miệng nói, hung thần đã tới rồi. Như Lai Phật tổ có chút trầm mặc, sau đó gật đầu, các ngươi đều rời đi thôi. Cái gì? Phật tổ. Phía dưới sở hữu Phật tăng đều không thể tin được lỗ tai của mình. Mặc dù đã biến thành hung thần Tề Thiên Đại Thánh khí tức cường đại đến có thể cùng Như Lai sánh vai rồi, nhưng khi bọn hắn trong suy nghĩ, Như Lai Phật tổ mới là mạnh nhất. Mà bây giờ, Như Lai Phật tổ nhưng lại làm cho bọn họ ly khai, đây là ý gì? Tạo hóa trêu người a. Như Lai Phật tổ thở dài nói, bổn tọa sớm đã tính toán qua, chính mình xứng đáng một kiếp, vốn cho là hội trở thánh kinh xuất thế về sau mới sẽ xuất hiện, lại không nghĩ rằng, Kim Thiền Tử đánh bậy đánh bạn, lại để cho bổn tọa sớm ứng kiếp. Phật tổ. Ánh trăng Bồ Tát lập tức sốt ruột. Không được lo lắng, còn đây là bổn tọa chi kiếp, không thể tránh né, nhớ lấy, Phật quang tái hiện trong thiên địa lúc, đi đón dẫn ta. Như Lai Phật tổ đạo. Quanh Đại Lôi Âm tự bên ngoài, Tôn Ngộ Không một quyền đánh ra, thiên địa chấn động, toàn bộ thiên giới đều rất nhỏ run rẩy. Hư không chôn bụi, Đại Lôi Âm tự cửa vào bị đánh bạo, không cách nào tưởng tượng quyền phong kích động mở đi ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên giới vô số sinh linh đều nhìn về Tây Thiên Linh Sơn phương hướng, chỗ đó đại chấn động, làm cho lòng người trong hoảng loạn, cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. A Di Đà Phật. Như Lai Phật tổ tuyên một câu Phật hiệu, một cỗ mênh mông Phật quang theo trên người hắn tản mắt ra, kháng trụ này tựa là hủy diệt quyền phong. Các ngươi, nhanh chóng ly khai Linh Sơn, từ nơi nào đến, tới đâu đi thôi. Như Lai Phật tổ nhàn nhạt mở miệng, đối với Văn Thủ Bồ Tát đám người nói, muốn đi, đi được không? Tóc đỏ Tôn Ngộ Không cười lạnh, ngập trời huyết sát chi khí bao phủ toàn bộ Linh Sơn, đem Đại Lôi Âm tự đều bao trùm ở bên trong. Như Lai Phật tổ mặt không đổi sắc, chỉ thấy hắn một tay vẽ một cái, một đạo lập loè lóng lánh quang môn chống rông xuất hiện, tất cả mọi người lập tức ly khai. Bọn hắn đi không được. Tôn Ngộ Không hét lớn, thi triển Hầu Vương Diệt Thế Quyền, nổ tung kim sắc quang môn. Như Lai thần trưởng. Như Lai Phật tổ chậm rãi xuề bàn tay ra, lập tức hư không nổ vàng, cực lớn bàn tay nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ nhanh đã đến khủng bố hoàn cảnh, đã vượt qua thời gian. Vang một tiếng vang thật lớn, tóc đỏ Tôn Ngộ Không bị vang bay ra Đại Lôi Âm tự, hơn nữa trực tiếp ngược lại bay ra Linh Sơn. Sở hữu Phật giới cường giả thấy thế, tất cả đều tinh thần chấn động. Nhưng sau một khắc, càng tăng kinh khủng huyết sát chi khí vô thiên cái địa tịch của tới, vừa bay ngược ra Linh Sơn Tôn Ngộ Không ngạnh xanh xanh đã ngừng lại lui thế, một bước dẫm phát nổ phía sau hư không, rồi sau đó mạnh mà xung ra, lật tay gian lấy ra kim cô đồng, lóe lên tiểu xuất hiện lần nữa tại Đại Lôi Âm tự trong. Kim cô đồng mang theo nghiền áp hết thể vì thế đánh hướng Như Lai Phật tổ. Như Lai Phật tổ đội vàng rất nhanh đánh ra ba trưởng. Khanh khanh khanh. Hỏa tinh bày ra. Kim cô đồng bị đánh được cơ hồ muốn bay ra Tôn Ngộ Không bàn tay. Như ý kim cô đồng. Tôn Ngộ Không hét lớn, trên không trung xoay tròn một vòng, mạnh mà dùng kim cô đồng một chỉ Như Lai Phật tổ, lập tức kim cô đồng đột ngột biến trường, đâm hướng Như Lai Phật tổ. Bất diệt Phật đả thân. Như Lai Phật tổ trên người kim quang đại tác, lần nữa một trường đánh ra. Đinh biến trường kim cô đồng chống đỡ tại Như Lai Phật tổ lòng bàn tay, một đạo vô hình rung động dùng tại đây làm trung tâm, hướng bát phương kích động mở đi ra. Có 7-8 cái Phật tăng khoảng cách thân cận quá, bị rung động ảnh hưởng đến, trực tiếp tan thành mây khói, không có cái gì còn lại. Mặt khác Phật tăng hoảng sợ, đội vàng nhanh lùi lại. Chết. Tôn Ngộ Không gào thét, trong miệng phát ra hung biên gào thét, một cô bá thiên tuyệt địa khí thế bộc phát ra, huyết sát chi khí phô thiên cái địa mà đến, cùng Như Lai Phật tổ đối kháng. Như Lai Phật tổ ngay từ đầu còn thành thạo, nhưng thời gian dần trôi qua, trên người hắn kim quang bắt đầu biến hóa, mặc dù như trước hay là kim quang, cũng đã mang theo một tia thời gian khí tức. Luân hồi chi quang. Văn Thù Bồ Tát kinh hô. Phật tổ ứng kiếp rồi. Cái này có thể như thế nào cho phải? Một đám Phật giới cường giả đều sốt ruột, nhưng hung thần cùng Như Lai Phật tổ loại kia tồn tại đại chiến, bọn hắn căn bản giúp không được gì. Các ngươi, rời đi thôi, nơi nào đến, chạy đi đâu? Như Lai Phật tổ ngược lại là bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. trước khi Như Lai Phật Tổ làm ra đến kim sắc quang môn vẫn còn, cũng không biết thông hướng phương nào. Chương 205, đương Hồng Hải Nhi cùng Na Cha gặp nhau thế nhưng mà, Phật Tổ, một khi ngươi đi luân hồi, còn có người phương nào có thể cứu vớt tam giới? Nhiên Đăng Phật Tổ lo lắng nói. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ nói ra, tam giới sẽ không diệt vong, vận số đã hết. Nhớ lấy, Phật quang tái hiện thế gian lúc, đi đón dẫn ta. Nói xong, Như Lai Phật Tổ đánh ra một đạo sáng lên, xoáy lên sở hữu đại lôi âm tự trong sinh linh, toàn bộ ném vào kim sắc quang môn ở bên trong, rồi sau đó đem kim sắc quang môn xóa đi. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không lạnh mắt thấy đây hết thảy, không có tiếp tục ngăn cản, lúc này thời điểm hắn cũng chưa không xuất ra tinh lực ngăn cản, Như Lai Phật Tổ cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Giống. Trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét, tóc đỏ Tôn Ngộ Không tăng lớn độ mạnh yếu, huyết quang ngập trời, khí thế cường đại áp hướng Như Lai Phật Tổ. Đây là hung thần khí thế, mang theo khủng bố uy năng. Như Lai Phật Tổ trên người Phật quang bộc phát, đối kháng đạo này huyết quang. Mặc dù Như Lai Phật Tổ như trước thành thạo, nhưng trạng huống của hắn lại rất không ổn, bởi vì trên người hắn thời gian chi lực càng thêm rõ ràng. Đột ngột hào quang đại tác, Như Lai Phật Tổ toàn bộ thân hình khổng lồ hòa tan, biến thành một quả nắm đấm lớn Phật Xá Lợi. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không mạnh mà một gậy đánh qua đi. Đinh. Phật Xá Lợi bị đánh bay, phốc một tiếng xuyên thủng hư không, không biết phi đi nơi nào. Coi như ngươi chạy trốn nhanh. Tôn Ngộ Không hơi có vẻ bất mãn, vậy mà lại để cho Như Lai Phật Tổ đi đầu thai rồi. Bất quá này cũng xem là tốt, Như Lai Phật Tổ là hắn chinh phục tam giới lớn nhất chướng ngại, hiện tại Như Lai Phật Tổ đi đầu thai, ngược lại hợp ý của hắn, hắn hoàn toàn có thể tại Như Lai Phật Tổ không có thức tỉnh trước khi đem hắn tìm ra tiêu diệt. Bang. Tôn Ngộ Không một gậy đánh băng Như Lai Phật Tổ bảo tọa, rồi sau đó thi triển Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Trong ầm ầm nổ vang, đã mất đi Như Lai Phật Tổ ý chí ra chỉ đại lôi âm tự, trực tiếp bị oanh bạo. Từng khối cực lớn đại lôi âm tự tàn khối băng phi, đại lôi âm tự bị đánh phát nổ. Linh Sơn kích động khởi sóng to gió lớn, một cỗ hủy diệt khí tức dùng đại lôi âm tự làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mở đi ra. Tại đây giống như là dung chuyển trung tâm, một cỗ vô hình áp lực, làm cho cả tam giới đều bị bao phủ ở bên trong. Phúc. Nam Hải, Hồng Hải Nhi theo trong biển rộng bay ra đến, nhìn xem xa xôi một mảnh đống bừa bộn bên cạnh bờ, trong nội tâm rung động. Trước khi nàng chính hướng Lạc Già núi bay đi, muốn đi tìm Quan Âm Bồ Tát, lại đột nhiên bị một cỗ kinh khủng sóng xung kích cuốn phi không biết bao nhiêu ở bên trong, cuối cùng rơi vào hải lý. Cho tới bây giờ nàng mới tỉnh lại, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đến hỏi Quan Âm Bồ Tát, nàng không phải được xưng Quan Thế Âm sao? Nên biết xảy ra chuyện gì? Hồng Hải Nhi pháp lực mở ra, hóa thành lưu quang hướng Lạc Già Sơn Hải Thượng Tiên Đạo bay đi. Rất nhanh Hồng Hải Nhi đi vào Lạc Già núi, nhưng đừng nói Quan Âm Bồ Tát, liền Mộc Cha đều không tại. Quan Âm Bồ Tát đi nơi nào? Hồng Hải Nhi nghi hoặc, phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ suy tư, xem hướng chân trời đường ven biển chỗ. Đã là tiên đế tu vi nàng, thị lực phi thường kinh người, có thể xem tới đó đã là một mảnh phế tích. Thậm chí nàng chứng kiến xa hơn chỗ, sông núi nứt vỡ, giang hà khô, hải dương đều đục ngầu rồi, tựa hồ phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến. Chẳng lẽ là siêu việt tiên đế tồn tại đại chiến? Hồng Hải Nhi rung động, đi thiên đình nhìn xem, không biết mẫu thân phải chăng tại thiên đình. Hồng Hải Nhi nghĩ đến, lập tức khống chế hỏa diễm nhất phi chủ thiên, hóa thành lưu quang chỉ lên trời bên trên bay đi. Tiến vào thiên giới về sau, Hồng Hải Nhi đang muốn hướng thiên đình bay đi, đột nhiên chứng kiến một đạo hỏa quang theo một phương hướng khác bay tới. Nhìn kỹ, đó là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, chân đạp hai cái đốt hỏa diễm thiêu đốt bánh xe, tay cầm hỏa tiêm thương, xoài bước càn khôn quyển, còn mang theo một đầu dài trường hồng sắc bố mang. Na Cha Tam Thái Tử. Hồng Hải Nhi nhận ra người tới. Na Cha chứng kiến Hồng Hải Nhi, cũng ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời. Hồng Hải Nhi còn không biết Na Cha thân thế đã phát sinh biến hóa, nhưng Na Cha lại nghe nói Hồng Hải Nhi sự tình. Nếu quả thật như Đường Tam Tạng chỗ nói như vậy, chẳng phải là nói chính mình cùng cái này khẳng định còn không có lông dài tiểu nha đầu là huynh muội. Đặc biệt là Na Cha chứng kiến Hồng Hải Nhi trên người loang thoáng ánh lửa, thậm chí có một cỗ thân thiết khí tức muốn đi tới gần, có thể làm cho mình cảm giác thân thiết, có nhiều loại khả năng, hoặc là huyết mạch, hoặc là đồng nguyên năng lượng. Lúc này Na Cha cảm giác hai chủng tựa hồ cũng có, hơn nữa tựa hồ Hồng Hải Nhi huyết mạch so với hắn càng tinh khiết. Na Cha lập tức trong nội tâm phức tạp, chăm chăm vào Hồng Hải Nhi xem, trong nội tâm khó tránh khỏi bay lên một tia ghen ghét. Hồng Hải Nhi bị Na Cha thấy không hiểu đấu, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Mặc dù nàng đã là tiên đế tu vi, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu xa xa so ra kém tàn sát qua lòng Na Cha. Hiu. Đông nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến, trước một khắc vẫn còn xa xôi chân trời, sau một khắc đã đi tới phụ cận, một đạo hồng sắc thân ảnh như thuấn di bình thường xuất hiện ở đầu cha cùng Hồng Hải Nhi cách đó không xa. Thế Thiên Đại Thánh. Na Cha nhau mắt, hắn mới từ Hồng Hoang Di Địa đi ra, còn không biết Tôn Ngộ Không ma hóa sự tình. Dù vậy, trước mắt tóc đỏ Tôn Ngộ Không, như trước lại để cho hắn cảm giác hãi hùng kết bĩa. Cái kia màu đỏ như máu lông khỉ như là hội nhỏ máu, một cỗ tử vong nguy cơ, lại để cho thân kinh bách chiến Na Cha toàn thân lạnh bớt, muốn bỏ chạy. Tôn Ngộ Không. Hồng Hải Nhi chứng kiến tóc đỏ Tôn Ngộ Không, lập tức hét lớn một tiếng, Hồng Anh Thương Nộ Chỉ, đừng tưởng rằng đem lông khỉ nhuộm hồng cả bản đại vương chỉ sợ ngươi. Tu vi tăng lên tới tiên đế cảnh giới, Hồng Hải Nhi là gan lớn thêm không ít, cho rằng có thể cùng Tôn Ngộ Không đối kháng rồi. Mau lui lại. Na Cha ám đạo không ổn, vội văn quát, hắn cảm giác trước mắt Tôn Ngộ Không rất không bình thường, cho hắn mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hồng Hải Nhi không có để ý tới Na Cha cảnh cáo, khẽ kêu nói, đã sớm nghe nói có thể đại náo thiên cung Bật Mã Ôn có bao nhiêu lợi hại, hôm nay bản đại vương đến chiếu cố ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hồng Hải Nhi mạnh mà một thương đâm ra, đạt tới tiên đế cảnh giới nàng, mọi cử động có thể phóng xuất ra tam muội chân hỏa, khủng bố tam muội chân hỏa lượn lờ hồng anh thương bên trên, nhiệt độ cao đốt cháy được hư không bặm mèo. Không muốn sảng bậy, Na Cha hét lớn, nhưng đã không còn kịp rồi, tóc đỏ Tôn Ngộ Không một quyền đánh ra, cái thế quyền uy hoành phát nổ không gian. Đinh, đang, hồng hài nhi hồng anh thương bị đánh được loạn gãy, rồi sau đó trực tiếp bẻ gãy. Tôn Ngộ Không nắm đấm chưa từng có từ trước đến nay, oanh hướng hồng hài nhi. Nếu là bị một quyền này đánh trúng, hồng hài nhi tuyệt đối sẽ bị đánh thành cặn bã. Thời khắc mấu chốt, hồng hài nhi trên người hỏa hồng sắc tiểu váy bộc phát ra chói mắt hào quang, một đạo hộ thân màn sáng bị kích phát ra đến, chặn Tôn Ngộ Không nắm đấm. Sóng xung kích mang tất cả bát phương, Na Cha trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm xa, bị màn sáng bảo vệ hồng hài nhi cũng bị một quyền đánh phi. Bèn, không gian nghiền nát, vết nứt không gian vỡ ra mấy trăm mét, bị hỏa hồng sắc màn sáng bảo vệ hồng hài nhi hóa thành một đạo lưu quang nện như vạn dặm bên ngoài một tòa lơ lửng tiên đảo trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia lơ lửng tiên đảo trực tiếp bạo tạc, loạn thạch xuyên không, tiên đảo hài cốt bắn ra. Hồng hài nhi rốt cục ngừng thế sông, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, trên người nàng hộ thể ánh sáng màu đỏ cũng một lần nữa liễm nhập hồng sắc tiểu trong quần, mặc dù bị cái này hộ thể ánh sáng màu đỏ bảo hộ ở, nàng như trước bị tóc đỏ Tôn Ngộ Không một quyền kia đả thương, lúc này khí huyết sôi trào, phi thường khó chịu. Cái này, làm sao có thể? Hồng hài nhi sợ ngây người, đây quả thật là tiên đế cường giả có thể làm được sao? Không, tuyệt không có khả năng, đây tuyệt đối viễn siêu tiên đế cường giả uy năng, thậm chí khả năng đã vượt qua đạo tổ chi cảnh, đạt đến nàng không cách nào tưởng tượng tình trạng. Đột nhiên một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp hàng lâm, hung sát chi khí phô thiên cái địa mà đến, Tôn Ngộ Không chẳng biết lúc nào đã đi tới Hồng Hải Nhi trước mặt. Chương 206, hóa giải hung thần ý chí xử lý pháp. Hồng Hải Nhi lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, lóe lên thân trốn đến bên cạnh cự thạch đằng sau. Mặc dù biết rõ như vậy căn bản không có khả năng trốn qua được đi, nhưng nàng như trước muốn tìm một điểm cảm giác an toàn, tóc đỏ Tôn Ngộ Không cho áp lực của nàng quá lớn, đặc biệt là cặp mắt kia, quả thực không mang theo chút nào cảm tình chấn động, lạnh như băng vô tình, tàn nhẫn thị sát khát máu. Trốn ở cự thạch đằng sau, Hồng Hải Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, nàng có thể cảm ứng được vẻ này ngập trời sát khí đang tại chậm rãi hướng chính mình tới gần, hàm răng cũng bắt đầu run lên, nàng nhanh chóng nhanh khóc. Hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Cái kia Tôn Hầu Tử như thế nào hội mạnh như vậy? Hồng Hải Nhi khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Vốn cho là chính mình đạt được đại kỳ ngộ, tu vi tăng vọt, rốt cục có thể cùng Tôn Hầu Tử ngang tài ngang sức rồi, lại không nghĩ rằng người ta gần kề bình thường một quyền, liền đem chính mình đánh bay. Nếu không phải mình bảo y có cường đại hộ chủ công năng, chính mình chỉ sợ sẽ bị đánh thành tàn bã, cái gì đều không thừa nổi. Cái này đối với nàng đả kích thật sự quá lớn, làm cho nàng tiểu nữ hài bản tính rốt cục hiện lộ ra đến, lúc này thời điểm nàng lộ ra phi thường mảnh mai, trên mặt đẹp hiện đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, làm cho người thương yêu. Cự thạch đằng sau, tóc đỏ Tôn Ngộ Không mặt không biểu tình, từng bước một hướng phía Hồng Hài Nhi ẩn thân địa phương tới gần. Hồng Hài Nhi cảm giác được rõ ràng, như là có thái cổ hung ma đang ép gần, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy, khủng bố sát khí làm cho nàng hàm răng không bị khống chế run lên. Nàng ngừng thở tận khả năng thu liễm khí tức, hướng di động về phía sau, muốn rời xa kinh khủng kia hung ma. Đương nhiên, Hồng Hải Nhi sở đến một thứ gì, nàng vô ý thức cầm lấy xem xét, phát hiện là một cái đứt gãy kim sắc thiết hoàn, chẳng biết tại sao, nàng vậy mà cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng lúc này, tóc đỏ Tôn Ngộ Không vượt qua cự thạch, xuất hiện tại Hồng Hải Nhi trước mặt. Hồng Hải Nhi lập tức ánh mắt hoảng sợ, trước mắt cái này tóc đỏ Tôn Ngộ Không làm cho nàng sợ hãi, nàng không bao giờ nữa là trước kia coi trời bằng vùng thánh anh đại vương, lúc này thời điểm nàng chỉ là một cái bất lực tiểu nữ hài. Bất quá nàng cuối cùng không có giống chính thức tiểu nữ hài như vậy sợ tới mức khóc lớn, chỉ là tràn đầy bất lực, điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà tóc đỏ Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đáng thương nàng, khẽ đảo tay lấy ra kim cô đồng, trong tay đuổi nghịch vài cái. Vù vù phong tiếng vang lên, kim cô đồng vung vẩy áp bách không khí nổ, tranh nhau bỏ trốn, mọi cử động là uy lực kinh người, có tan vỡ không gian lực lượng. Đối phó một cái nho nhỏ tiên đế, căn bản không cần dùng kim cô đồng, Tôn Ngộ Không chỉ là thói quen dùng kim cô đồng đánh người mà thôi, mặc dù đã thức tỉnh hung thần ý chí sau cũng đồng dạng. Hô anh! Tóc đỏ Tôn Ngộ Không huy động kim cô đồng, khủng bố uy năng bộc phát, lại để cho không khí đều nổ tung, không chịu nổi, một gậy đánh hướng Hồng Hải Nhi. A, Hồng Hải Nhi hoảng sợ kêu to. Lúc này thời điểm nàng liền chạy trốn năng lực đều không có, bị tóc đỏ Tôn Ngộ Không dùng khí thế tập trung. Đúng lúc này, kim cô đồng lập tức muốn đánh trong Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi nhặt được chính là cái kia đứt gãy kim sắc thiết hoàn đột nhiên tách ra sáng chói hào quang. Một cỗ thuần túy đến khủng bố ý chí uy năng mạnh mà bộc phát, đánh út về phía tóc đỏ Tôn Ngộ Không. Cùng thời khắc đó, Thiên Đình, Nguyên Lai giao trì nơi ở, Tử Lan tiểu bên ngoài viện, Đường Tăng đột nhiên như là dài ra con mắt thứ ba, theo tối tăm bên trong chứng kiến tóc đỏ Tôn Ngộ Không muốn giết Hồng Hải Nhi. Tiêu Tiểu Khả ai phấn điêu ngọc mài Hồng Hải Nhi bất lực tựa ở trên tảng đá, hoảng sợ muốn chạy trốn lại bất lực, là như vậy làm cho đau lòng người. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Đường Tăng tiểu cảm giác ý chí của mình tiêu hao cực lớn, tại cùng một cố đồng dạng khủng bố ý chí đối với sông. Ngao! Loạn thạch trong đống, tóc đỏ Tôn Ngộ Không đột nhiên ném đi kim cô đồng, ôm đầu kêu thảm thiết, đồng thời trên người hắn lông khỉ nhan sắc vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành nhạt. Bất quá loại hiện tượng này chỉ rằng co lập tức, Tôn Ngộ Không trong cơ thể huyết mạch sôi trào, kinh khủng hơn lực lượng thức tỉnh, cường đại ý chí bộc phát ra, kháng trụ này cổ từ bên ngoài đến ý chí ăn mòn, trên người lông khỉ lần nữa trở nên huyết hồng. Hồng Hải Nhi bị một màn này cả kinh sững sờ, nàng giật mình nhìn xem trong tay đứt gãy kim sắc thiết hoàn. Kim sắc thiết hoàn không hề sáng lên, nhưng Hồng Hải Nhi đã ý thức được chính mình khả năng nhặt được khó lường thứ đồ vật. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không bình tĩnh trở lại, ánh mắt lạnh như băng gắt gao chằm chằm vào Hồng Hải Nhi trong tay kim sắc thiết hoàn, trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, đồng thời cũng thả đối với Hồng Hải Nhi khí thế tập trung. Thừa cơ hội này, Hồng Hải Nhi vội vàng nhanh lùi lại, triển khai tốc độ, liều lĩnh xông ra cái chỗ này, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Tóc đỏ Tôn Ngộ không chỉ là lạnh mắt thấy, không có đuổi theo mau, tựa hồ đối với cái kia có thể phóng thích bổn nguyên ý chí kim sắc thiết hoàn phi thường kiêng kỵ. Thiên đình, Tử Lan bên ngoài sân nhỏ mặt, Đường Tăng đột nhiên mất đi khí lực, đỡ lấy bên cạnh cột đá mới không có ngã sắp xuống, nhưng cũng đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt. Ngươi làm sao vậy? Dương Thiền biến sắc, vội vàng đỡ lấy Đường Tăng. Sư phụ, ngươi không sao chớ? Tử Lan cũng phát hiện Đường Tăng dị trạng, lo lắng nói. Đường Tăng lắc đầu, ý bảo hai nữ yên tĩnh, lúc này hắn cảm giác chung quanh là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều bị lòng hắn kinh lạnh mình, đây là ý chí tiêu hao nghiêm trọng biểu hiện. Danh sư kỹ năng tại thời khắc này chủ động vận chuyển lại, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nguyên một đám vấn đề tại trong lòng xuất hiện, rồi sau đó lại nguyên một đám bị không nhận. Cuối cùng nhất hắn suy luận tổng kết ra như vậy một cái khả năng, ý chí của mình có thể tự phát làm một ít chính mình trong tiềm thức sự tình muốn làm. Ví dụ như vừa rồi, hắn theo tối tăm bên trong thấy được Hồng Hải Nhi gặp nạn, đối với hắn như vậy một cái yêu thích tiểu lọ lì mà nói, trơ mắt nhìn phấn điêu ngọc mài đáng yêu lọ lì bị đánh chết, tuyệt đối so với giết mình còn khó chịu hơn, thế cho nên hắn tiềm thức hy vọng ngăn cản thảm kịch phát sinh. Sau đó tiểu đưa đến đằng sau một màn, ý chí của hắn bỏ qua thời không khoảng cách, trực tiếp hàng lâm đến Hồng Hải Nhi trong tay kim sắc thiết hoàn tượng diện, cùng Tôn Ngộ Không trong huyết mạch hung thần ý chí đối kháng. Đường Tăng phát hiện, ý chí uy năng so với chính mình tưởng tượng cường đại hơn, tác dụng xa so với chính mình tưởng tượng thêm nữa. Chỉ là mình bây giờ còn quá yếu ớt, có thể phát huy ra ý chí uy năng quá nhỏ. Cái này giống như là một đứa con nít đã có được vạn cân cự lực, nhưng thân thể của hắn quá yếu ớt, không cách nào thừa nhận loại lực lượng này bộc phát, có thể sẽ làm cho thân thể của mình nổ tung. Đường Tăng chính là như vậy, mỗi lần sử dụng ý chí uy năng đều tiêu hao cực lớn, kỳ thật cũng không phải thật sự ý chí tiêu hao nghiêm trọng, mà là thân thể của hắn quá yếu ớt, làm cho ý chí tại bộc phát thời điểm khống chế không nổi, lãng phí quá nhiều, trực tiếp theo yếu ớt trong thân thể dò dỉ ra đi tuyệt đại bộ phận. Sở dĩ là dò dỉ ra đi, mà không phải trực tiếp chống đỡ phát nổ thân thể, là vì ý chí tiềm thức tác dụng tiểu là bảo vệ thân thể, nếu không cường đại như thế ý chí uy năng bộc phát, thân thể của hắn cường đại trở lại vài lần đều không chịu nổi. Có nặng lắm không? Dương Thiền lo lắng nói. Đường Tăng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất dọa người, như là sinh bệnh đồng dạng. Không có việc gì. Đường Tăng lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, có lẽ ta biết rõ như thế nào ngăn cản Ngộ Không rồi. Thật sự, sư phụ ngươi có biện pháp. Ta biết ngay sư phụ ngươi lợi hại nhất. Dương Thiền cũng Tử Lan đều là đại hỉ. Dương Thiền đối với Đường Tăng ấn tượng còn ở vào trong mơ hồ, nàng lúc trước tựu là bị Đường Tăng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến tay. Mà Tử Lan đối với Đường Tăng ấn tượng nhưng lại cơ hồ không gì làm cũng được, có thể bang Tôn Ngộ Không đột phá gông cùng xiềng xích, mấy câu tựu làm cho nàng tấn cấp kim tiên, quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi muốn làm như thế nào? Cần chuẩn bị cái gì sao? Dương Thiền hỏi. Chương 207, phản bội thiên đình thần tiên đương nhiên muốn chuẩn bị, hai người các ngươi hỗ trợ. Đường Tăng vung tay lên, quay một cái quái vật khổng lồ trống rông xuất hiện, đem mặt đất đều nện đến chấn động. Dương Thiền cùng Tử Lan lập tức trợn mắt há hốc mồm, bởi vì đây là một đầu long, uốn lượn xoay quanh cực lớn hắc long thi. Giúp ta đem những này thịt nướng. Đường Tăng nghiêm trang nói. Nướng nướng? Thịt nướng? Dương Thiền cho là mình nghe lầm. Sư phụ, ngươi nói bụng. Tử Lan cũng kinh ngạc nói. 10 phút về sau, Tử Lan cùng Dương Thiền bay lên đại hỏa, đem từng khối cực lớn thịt rồng cắt xuống, đặt ở đại hỏa bên trên nướng. Tử Lan đương nhiên sẽ không thịt nướng, nhưng là Dương Thiền đích tay nghề lại phi thường vượt quá Đường Tăng dự kiến, vậy mà nướng đến phi thường tốt, tăng thêm hắn cung cấp phối liệu, hương vị quả thực tuyệt rồi. Tử Lan bang Dương Thiền đương trợ thủ, phụ trách thiết cắt thịt rồng. Đường Tăng ở một bên ăn nhiều đặc ăn, hôn nguyên huyết chân thân vận chuyển, vừa ăn hết thịt rồng rất nhanh chuyển hóa làm huyết khí dung nhập thân thể của hắn, lại để cho nhục thể của hắn tại rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, máu của hắn tại trong lúc vô hình chuyển hóa, dần dần đã có được một loại thần kỳ lực lượng. Hôn nguyên huyết chân thân, tu luyện tới đại thành lúc, có thể tu ra hôn nguyên huyết, loại này huyết cơ hồ có thể nói không chết huyết, lại để cho thân thể sinh sôi không ngừng, sinh mệnh lực cường đại. Đối với bất diệt kim thân chờ các mặt khác thần ma luyện thể pháp môn mà nói, hôn nguyên huyết chân thân lực phòng ngự yếu đi rất nhiều, nhưng cường đại sinh mệnh lực có thể cho người bị chém đứt thành mấy tiết cũng còn có thể không chết, Đường Tăng vừa ý đúng là điểm này. Đương nhiên chính thức chân tướng là, lúc ấy hắn kinh nghiệm điểm không đủ, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tu luyện thành mặt khắc thần ma luyện thể pháp môn, những thần ma kia luyện thể pháp môn không chỉ có muốn các loại thiên tài địa bảo, còn muốn thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ, mới có thể luyện thành, Đường Tăng cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng. Theo từng khối hắc long dưới thịt bụng, bị thần kỳ pháp môn luyện hóa thôn vệ, dung nhập toàn thân huyết đục, cuối cùng nhất chế tạo ra thần kỳ huyết khí, dung nhập Đường Tăng trong máu. Đường Tăng có thể cảm giác được nhục thể của mình tại rất nhanh trở nên mạnh mẽ, một cỗ sinh sôi không ngừng lực lượng theo trong máu sinh ra đời. Huyền diệu khó giải thích lực lượng tại cải tạo Đường Tăng thân thể, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình tại rất nhanh trở nên mạnh mẽ, tùy theo mà đến chính là đối với ý chí khống chế cũng mạnh hơn. Theo đối với ý chí khống chế càng ngày càng mạnh, Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, hắn đối với chính mình thân thể khống chế, vậy mà cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ. Hắn vừa ăn thịt rồng tu luyện hôn nguyên huyết chân thần, một bên có ý thức đem ý chí dung nhập huyết nhục của mình bên trong, đi cảm thụ thân thể của mình huyết nhục mỗi một tế bào. Cũng không cần làm cái gì, cứ như vậy lại để cho ý chí có ý thức cùng thân thể tương tan, thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện huyết nhục của mình bên trong ẩn chứa ý chí của mình càng ngày càng mạnh, đồng thời hắn càng phát hiện, thân thể của mình cũng tựa hồ dễ dàng rất nhiều, đối với thân thể của mình mỗi một tấc khống chế đều dễ dàng rất nhiều. tựa như vốn là thân thể có rất nhiều huyết quản không có liên tiếp, hiện tại bị ý chí đem hắn liên thông bình thường, phi thường kỳ diệu. To như vậy thiên đỉnh, khôn cùng không xuôi theo. Đã từng huy hoàng thiên đỉnh, cung điện thành thiến, hôm nay nhưng lại mảng lớn phế tích, tường đổ, gạch ngói vụn thành thiến. Một ít thần tiên vội vã bay ra Nam Thiên Môn, phải ly khai, bởi vì vì bọn họ có dự cảm, tóc đỏ Tôn Ngộ Không tuyệt đối còn có thể trở lại. Không lâu trước khi Tây Thiên Linh Sơn đại chấn động, rất nhiều thần tiên đều cảm ứng được rồi, Như Lai Phật tổ khí tức vậy mà biến mất, cái này lại để cho sở hữu thần tiên rung động, khó có thể tin, đồng thời cũng trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng cảm xúc. Không người nào dám phản kháng, bởi vì cảm thấy căn bản không có cách nào phản kháng, liền Như Lai Phật tổ đều thất bại, còn có ai có thể ngăn cản hung thần. Một đám thần tiên cả đàn cả lũ, thu thập xong thứ đồ vật, hướng Nam Thiên Môn bên này bay tới, cũng có người theo khổng lồ kia lơ lửng tiên lục một khe lớn trong ly khai. Hưu, tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó một cỗ phô thiên cái địa hung thần khí tức bao phủ xuống đến. Quanh một đạo hồng quang đáp xuống Nam Thiên Môn lối vào, rơi xuống đất lập tức, một cỗ kinh khủng khí lãng vòng lại đi ra ngoài, Nam Thiên Môn văng tung tóe, chống đỡ thiên trụ lớn sụp đổ. Làm cho người ta sợ hãi hung sát chi khí mang tất cả ra, dưới chân tiên lục đều đang run rẩy, ngay sau đó xuất hiện từng đạo khe hở. Tại đây động tĩnh quá lớn, rất nhiều thần tiên đều thấy như vậy một màn. Đương bọn hắn chứng kiến Nam Thiên Môn lối vào cái kia bình thường lớn nhỏ thân ảnh lúc, lập tức toàn thân lạnh bớt. Hung thần, yêu hầu, hắn quả nhiên lần nữa trở lại rồi. Mau lui lại, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Yêu hầu đã triệt để lớn lên, Như Lai Phật tổ đều ứng kiếp rồi, chẳng lẽ thiên đình cũng muốn xong chưa? Sở hữu thần tiên tuyệt vọng, rất nhanh rút lui. Nhưng là có một ít đối với thiên đình trung thành thần tiên, có người ý đồ công kích, đánh ra một đạo tiên quang. Kết quả Tôn Ngộ Không liếc nhìn sang, cái kia tiên quang trực tiếp chôn bụi, lại liếc, cái kia ra tay thần tiên thân thể nổ. Bành! Huyết vụ nổ tung, cốt bột phấn bày ra, cái kia thần tiên bị chết không thể chết lại. Mặt khác thần tiên hoảng sợ thất sắc, quá kinh khủng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này tồn tại, liếc có thể chừng chết một người cường đại thần tiên. Không có chạy trốn thần tiên cũng không dám lại ra tay, nhưng theo Tôn Ngộ Không tiến lên, bọn hắn cũng bị cái kia vô hình uy áp làm cho lui về phía sau. Tôn Ngộ Không bước chậm tiến vào đã băng khai Nam Thiên Môn, toàn bộ thiên đỉnh đều xuất hiện một cô vô hình phòng, một cổ áp lực khí tức tại tràn ngập. Đã không có khẩn cô chú trói buộc, Tôn Ngộ Không trên đầu hồng sắc lông khỉ đều rủ xuống rơi xuống, như máu sắc tóc dài, bị vô hình gió thổi động, khi thì che khuất ánh mắt của hắn, cặp mắt kia ở bên trong tràn đầy lạnh như băng, còn có nhàn nhạt huyết hồng, lại để cho hắn thoạt nhìn phi thường khủng bố. Tôn Ngộ Không từng bước một đi lên phía trước, những thần tiên kia tắc thì từng bước một lui về sau. Tôn Ngộ Không, ta khuyên ngươi đừng sang bậy, nếu không. Một cái thần tiên nói ra, nhưng còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh đồng bạn che miệng lại ba. Đại thánh, chúng ta thương lượng một chút, ngươi không phải hung thần sao? Nghe nói hung thần thu tín đồ, ngươi xem, ta tin ngưỡng ngươi, như thế nào đây? Cái kia che đồng bạn miệng thần tiên nói ra. Trung quanh mặt khác thần tiên lập tức giật mình nhìn xem cái kia thần tiên. Không muốn như vậy xem ta đây là kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, thiên đình cung luôn luôn là thực lực vi tôn sao? Na Tra cùng Nhị Lang Thần, còn có trước khi đại thánh, lúc đó chẳng phải dựa vào thực lực cường đại mới có được địa vị sao? Cái này thần tiên gọi Trần Quan, huyền tiên tu vi đỉnh cao, hắn nói xong, lập tức chạy đến Tôn Ngộ Không trước mặt, không chút do dự quỳ xuống, nói: "Đại thánh, ta gọi Trần Quan, thủ hạ ta đi, ta nguyện ý đường tiểu đệ của ngươi." "Trần Quan, ngươi vậy mà phản bội thiên đình? Ngươi cái này tiểu nhân." Mặt khác thần tiên đều phẫn nộ quá lớn. "Phản bội thiên đình?" Trần Quan nghe vậy cười lạnh, thiên đình đều nhanh tiêu diệt rồi, hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần đại thánh nguyện ý, hoàn toàn có thể trùng kiến một cái thiên đình, đi theo đại thánh, chúng ta tuyệt đối có thể hỗn được rất tốt. Đại thánh ngài nói là a? Cuối cùng câu nói kia là đối với Tôn Ngộ Không nói, Trần Quan lộ ra định nọt dáng tươi cười. Tôn Ngộ Không dừng bước lại, nhìn xem quỷ gối trước mặt vẻ mặt định nọt Trần Quan, màu đỏ nhạt trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức, khỏe miệng nhất câu, nói, muốn đầu nhập vào ta lão Tôn cũng được, đưa bọn chúng toàn bộ giết, tựu cho ngươi đi theo ta, thưởng hết phồn hoa thịnh thế, thưởng hết trí cao vinh quang, dưới một người trên vạn người. Yêu hầu, ngươi đừng đội châm ngòi ly gián. Im ngay, Trần Quan ngươi không thích nghe hắn, mau tới đây. Mặt khác thần tiên lớn tiếng mở miệng. Nhưng mà, Trần Quan nghe vậy về sau, lại trong mắt tách ra lửa nóng thần quang, cái này lại để cho những thần tiên kia biến sắc. Chương 208, bi tráng bất quá khi Trần Quan quay người chứng kiến trước khi những đồng bạn kia, lập tức sắc mặt suy sụp xuống dưới, bởi vì chỗ đó 7-8 cái đồng bạn tu vi đều cùng hắn không kém bao nhiêu, hắn cơ hồ không có một tia phần thắng. Giết bọn chúng đi, đem ngươi trở thành toàn bộ thiên đình gần với sự hiện hữu của ta, ngươi có thể hiệu lệnh vô số thần tiên, cùng ta cùng một chỗ khống chế tam giới. Tôn Ngộ Không tiếp tục mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hấp dẫn. Vốn là còn do dự Trần Quan sau khi nghe, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia huyết quang, trong mắt của hắn xuất hiện cuồng nhiệt thần sắc, khống chế tâm giới. Mặt khác thần tiên thấy thế, đều là biến sắc. "Trần Quan, ngươi muốn làm gì?" "Yêu hầu, ngươi đối với Trần Quan làm cái gì?" Những thần tiên kia phẫn nộ nói. "Giết!" Trần Quan hét lớn, thân hình lóe lên, đã liền xông ra ngoài, bộc phát vô lực quang, sát khí trùng thiên. Mấy cái thần tiên vội vàng nhanh lùi lại, đồng thời tự động liên hợp lại, ý đồ lại để cho Trần Quan tỉnh táo, nhưng Trần Quan đã mất đi lý trí, chỉ biết là giết, liều lĩnh giết. "Oan!" Pháp lực dâng lên, trung quanh cự thạch xuyên không, Trần Quan như tuyệt thế sát thần, đuổi theo từng đã là đồng bạn của anh. "Trần Quan, mau đuổi theo bên trên, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí." Một cái thần tiên tức giận uống đến. "Oanh." Trả lời hắn chính là Trần Quan một kích toàn lực, ngập trời phát lực tấm lụa bạo oanh mà đến, vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia hung sát chi khí. "Không tốt, là yêu hầu tại mượn lực cho hắn, đồng loạt ra tay." Mấy cái thần tiên rốt cục bị chọc giận, liều lĩnh ra tay, đồng thời đánh ra một kích mạnh nhất, dâng lên hùng hồn pháp lực. Quanh chói mắt pháp lực hào quang chiếu rọi phiến khu vực này, 7-8 đạo khổng lồ pháp lực nước lũ liên hợp cùng một chỗ, bộc phát ra khủng bố uy năng, quanh phát nổ trần khoan pháp lực tấm lụa, cũng lại tiếp tục đuổi giết về phía trước. Quanh, đinh hai nhức óc trong tiếng nổ vang, trần khoan bay rất ra ngoài, hắn mặc dù mượn đã đến một tia hung thần lực, lại cuối cùng quả bất địch chúng. Phúc, một ngụm máu tươi cuồn phun ra đến, trần khoan hoảng sợ, vội vàng hướng Tôn Ngộ Không cầu cứu, đại thánh cứu ta, giết hắn đi. Không muốn lưu thủ, hắn đã triệt để phản bội thiên đình, hắn muốn giết chúng ta, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Những ra tay kia thần tiên rất nhanh nói chuyện với nhau, tốc độ tuyệt không chậm, lần nữa liên hợp, oanh ra chói mắt tia quang, đánh hướng vẫn còn bay ngược bên trong Trần Khoan. Cứu ta, đại thánh! Trần Khoan cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức hoảng sợ kêu to. Nhưng mà tóc đỏ Tôn Ngộ Không thủy chung treo tức nhìn xem đây hết thảy, thờ ơ oanh nổ vàng chấn tiếng nổ, Nam Thiên môn phụ cận đều chấn động rồi. Tại đây hào quang sáng chói, năng lượng xông lên trời. Mười mấy huyền tiên đỉnh phong thần tiên liên thủ, bộc phát ra uy lực cũng là khủng bố kinh người. Chói mắt tiên quang ở bên trong, Trần Khoan bay rất ra ngoài, toàn thân đổ bỏ đi, trên mặt đất trượt ra ngàn mét. Phiên cuộn vài chục cái, đánh bay một căn Nam Thiên môn đứt gây chống đỡ trụ trời mới rốt cục dừng lại, miệng lớn phun huyết, khó hiểu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, tựa hồ không rõ, mình cũng là ở vì hắn mà chiến, vì sao hắn thờ ơ? Phế vật, cho ngươi làm chút chuyện như vậy tỉnh cũng làm không được, muốn ngươi làm gì dùng? Tôn Ngộ Không trêu tức nói một câu, hơn nữa đánh ra một đạo huyết quang. Phúc. Trần Khoan thân thể bị huyết quang chui vào về sau, lập tức hòa tan thành một quán huyết thủy, chết oan chết uổng. Cái kia mười mấy thần tiên lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái này hung thần, quả nhiên là lãnh khốc vô tình, chính mình tùy tùng hành sự bất lực đều muốn giết. Chúng ta làm sao bây giờ? Khẳng định không là đối thủ, trước rút lui. Cái này mười mấy thần tiên không có ý định cùng tóc đỏ Tôn Ngộ Không đánh, rất nhanh thương lượng hoàn tất, quay người hóa thành lưu quang đi xa. Đã cho các ngươi đi rồi hả? Tóc đỏ Tôn Ngộ Không một quyền đánh ra, hư không bật mèo, phía trước mảng lớn không gian vỡ ra, đã bay ra mấy vạn mét, mười mấy thần tiên liền phản ứng cũng không kịp, liền bị quyền uy chôn bụi. Yêu hầu! Đột nhiên một tiếng tức giận thanh âm vang vọng toàn bộ thiên đình, đó là Ngọc Đế thanh âm. Ngay sau đó vô số tiên quang tách ra, dầm dạp chẳng chịt điểm trắng từ phía trên bên cạnh bay tới. Tới gần xem xét, đó là dậm dạp chẳng chỉ thiên binh thiên tướng, tổng số chỉ sợ vượt qua ngàn vạn, khôn cùng không xuôi theo, toàn bộ bầu trời đều bị bao trùm. Giết, giết, giết. Vô số thiên binh thiên tướng đồng thời hét lớn, thanh âm vang vọng thương cùng, đinh hai nhức óc, vi tráng thanh âm hóa thành tiếng gầm, mang tất cả toàn bộ thiên giới. Đối mặt một màn này, tóc đỏ Tôn Ngộ Không không nói hai lời, trực tiếp tựu làm một quyền, khủng bố huyết sát chi khí phóng xuất ra đi, làm cho người ta sợ hãi quyền uy mang tất cả thiên địa. Có thể chứng kiến một cái gần như hoàn toàn do huyết quang hình thành tinh cầu cái kia thật lớn nắm đấm chống rông xuất hiện, đánh vào vô cùng thiên binh thiên tướng bên trong. Vây phúc, 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 phúc. Vô số thiên binh thiên tướng thân thể trên không trung nổ tung, bị đánh thành hư vô, trên người tiên giáp đều nổ rồi, biến thành mảnh vỡ. Giết. Càng nhiều nữa thiên binh thiên tướng hô to, đồng thời phóng xuất ra chói mắt tiên quang, tại toàn bộ thiên đỉnh trên không tạo thành khôn cùng tuyệt diệt đại trận, chế tạo ra làm cho người ta sợ hãi giết sạch, thẳng hướng tóc đỏ Tôn Ngộ Không. Oanh Tôn Ngộ Không lần nữa ra quyền, đánh bại kinh khủng kia giết sạch, quyền uy mênh mông cuồn cuộn, thế như trẻ tre. Bành, 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 bành. Không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng thân thể nổ tung, trên không trung hóa thành huyết vụ, rồi sau đó những huyết vụ kia vậy mà chủ động dung nhập thương khung bên trên tuyệt diệt trong đại trận, lại để cho đại trận uy lực càng lớn. Diệt sát yêu hầu, chu sát hung thần, cản vệ thiên đình uy nghiêm. Diệt sát yêu hầu, chu sát hung thần, cản vệ thiên đình uy nghiêm. Vô số thiên binh thiên tướng gào thét, liều lĩnh thấy chết không sờn, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như về phía trước bay đi. Tôn Ngộ Không quyền uy vô địch, bên ngông quần quận thiên địa. Và anh, không biết lại có bao nhiêu thiên binh thiên tướng bị đánh bạo, huyết vụ đều bị bốc hơi, hồn phi phách tán, liền đầu thai đều cơ hội đều không có. Và anh không biết bao nhiêu kiến trúc sụp đổ, lơ lửng tiên đảo văng tung tóe, cực lớn tiên đảo tàn khối bắc phi, lơ lửng tiên lục cũng vỡ ra từng đạo khủng bố một khe lớn. Chu sát hung thần, hộ ta thiên đỉnh. Chân trời lại có một đám thần tiên bay tới, tháp tháp tiên vương Lý Tĩnh dẫn đầu, mang theo thấy chết không sờn bị trắng, liều lĩnh chạy đến. Giết, giết, giết. Phô thiên cái địa pháp lực đánh hướng tóc đỏ Tôn Ngộ Không, các loại pháp bảo gào thét, sát khí trùng thiên. Tại đây sôi trào, tiên quang sáng chói, uy năng mênh mông quần quần thiên địa. Nhưng mà Tôn Ngộ Không như cũng là một quyền đánh ra, lập tức hư không bật mèo, vết nước không gian lan tràn. Phốc phốc phốc. Những tiên binh kia pháp bảo toàn bộ nổ tung, các loại pháp thuật toàn bộ chôn bụi. Tôn Ngộ Không quyền uy không cách nào tưởng tượng, oanh mở hư vô, hủy diệt hết thảy. Khổng lồ như sao cầu huyết sắc trong suốt nắm đấm phá vỡ hết thảy hành hướng tiên vương, những trợ giúp kia mà đến thần tiên rất nhiều đều bị đánh bại rồi. Linh Lung Bảo Tháp phát ra sáng chói hào quang, bảo hộ tháp tháp thiên vương, nhưng cuối cùng nhất cũng bị đánh bay, cơ hồ muốn vỡ vụn. Chu sát yêu hầu, diệt trừ hung thần, tinh lọc hung ma, dương ta thiên uy. Lại có rất nhiều thần tiên chạy đến trợ giúp, hô hào khẩu hiệu. Liên Thái Bạch Kim Tinh bọn người đến rồi. Và anh. Nhưng mà như trước vô dụng, Tôn Ngộ Không một quyền đánh ra, tan vỡ hết thảy. Chương 209, muốn làm Ngọc Đế Tôn Ngộ Không bầu trời bị đánh bạo, đại địa bị đánh băng, hư không nổ, hỗn độn khí xuất hiện. Tôn Ngộ Không trong cơ thể hung thần ý chí mạnh hơn, thực lực của hắn đã vượt qua nửa bước thánh cảnh, đến gần vô hạn thánh nhân chi cảnh. Vâng. Không biết bao nhiêu vạn dặm không gian chôn bụi, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng tan thành mây khói, cuối cùng cái kia làm cho người ta sợ hãi tuyệt diệt đại trận đều bị đánh bại rồi. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không một đường hành đẩy, về phía trước đuổi giết, quyền uy vô địch, đánh đâu thắng đó. Giết sạch phía trước thần tiên về sau, hắn một bước phóng ra, tiến vào thiên đỉnh ở chỗ sâu trong. Tại đây thần tiên biết rõ không cách nào phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng là tóc đỏ Tôn Ngộ Không trực tiếp ra tay, không lưu tình chút nào. Vâng, quyền uy vô địch, đuổi giết hết thảy. Không có thần tiên có thể tại đây dạng uy năng phía dưới còn sống. Cuối cùng liền mới Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị đánh bại rồi, trốn ở bên trong Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương chỉ là bị dư ba quét trúng, tự bị trọng thương. Trước khi còn cùng vừa thức tỉnh hung thần Tôn Ngộ Không đánh qua Ngọc Đế, lúc này thời điểm liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không một bước phóng ra, như quỷ mị bình thường, trực tiếp xuất hiện tại băng khai Lăng Tiêu Bảo Điện cửa ra vào, chứng kiến phía trước đổ một mảnh Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương còn có một đám thần tiên, nhếch miệng lên mỉm cười, như thần quan sát con sâu cái kiến. Yêu hầu, ngươi sẽ gặp thiên khiển. Ngọc Đế quá to. Thiên khiển? Như thế nào thiên khiển? Là luật trời sao? Tóc đỏ Tôn Ngộ Không nhàn nhạt đây này lẩm bẩm một tiếng, đã như vậy, cái kia ta lão Tôn tiểu đánh bại cái này chó má luật trời. Thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự một quyền oanh ra, làm cho người ta sợ hãi hung sát chi khí bộc phát, vô cùng quyền uy chấn động cả khôn, bị trước khi dư ba đánh nát đầu mới Lăng Tiêu Bảo Điện tại đây dạng quyền uy phía dưới, đổ nát thê lương vang tung tóe. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng khét kêu truyền đến, Tử Vi tiên tử Liều Lĩnh bay đến phía trước, lại muốn đi ngăn cản Tôn Ngộ Không nắm đấm. Ngộ Không, không muốn. Tử Vi tiên tử sốt ruột hô to, mặc dù hoảng sợ, nhưng như cũng không sợ. Khủng bố quyền ảnh đuổi giết hết thảy, những nơi đi qua không gian đều sụp đổ rồi, sụp đổ Lăng Tiêu Bảo Điện như đồ bỏ đi bị nhấc lên được phi lên trời, lập tức muốn đem Tử Vi tiên tử vành thành hư vô. Cuối cùng trước mắt, Tôn Ngộ Không đột nhiên thu tay lại, cái kia đủ để chôn vùi hư không quyền ảnh lập tức biến mất. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không mặt không biểu tình nhìn về phía trước bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh Tử Vi tiên tử, không nói một lời. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương chờ một đám thần tiên, chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà tại cuối cùng trước mắt thu tay lại, lập tức trong nội tâm giật mình đồng thời cũng là vui vẻ, xem ra Tôn Ngộ Không mặc dù bị hung thần ý chí ăn mòn, cũng không có triệt để mất đi lý trí, hắn có lẽ còn có chính mình phân biệt năng lực. Tại toàn bộ thiên đỉnh, Tôn Ngộ Không cùng Tử Vi tiên tử cùng Tử Lan tiên tử quan hệ tốt nhất, lúc này những thần tiên kia đều chờ đợi có kỳ tích xuất hiện. Tử Vi tiên tử gặp Tôn Ngộ Không vậy mà thu tay lại, trong nội tâm vui vẻ, ngay sau đó nàng chứng kiến triệt để biến thành phế tích Lăng Tiêu Bảo Điện, chứng kiến bị trọng thương Ngọc Đế cùng Vương Mẫu các loại sở hữu thần tiên, vừa giận theo tâm đến. Ngộ Không, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Tử Vi tiên tử quát lớn. Biết rõ. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời, hắn thoạt nhìn rất tỉnh táo, cũng tựa hồ rất lý trí, có thể thấy được hắn mặc dù bị hung thần ý chí ăn mòn, nhưng như cũng có suy nghĩ của mình, cũng không phải chỉ biết là giết chóc ma vật, chắc không được có thể mang theo một cái thần chữ. Vậy ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi đã giết bao nhiêu người? Tử Vi tiên tử phẫn nộ nói. Biết rõ. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không như trước mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử tức thì nóng giận công tâm, ngươi đã biết rõ, vậy ngươi vì cái gì còn nếu như vậy làm? Ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai, ngươi sẽ không có một điểm ấy nấy tâm sao? Không có. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không đạo. Ngươi làm như vậy, không phụ lòng Tử Lan sao? Nếu như Tử Lan ở chỗ này, nàng nhất định phải không muốn xem đến ngươi như vậy sai xuống dưới. Tử Vi tiên tử vẫn còn cố gắng. Ngươi là ai? Đột nhiên tóc đỏ Tôn Ngộ Không hỏi, mà không biểu tình nhìn xem Tử Vi tiên tử. Ngươi không biết ta? Tử Vi tiên tử giật mình nói, ta là Tử Vi à, ta là Tử Vi tiên tử, ta là Tử Lan tỷ tỷ à. Ngươi cũng nói, ngươi là Tử Lan tỷ tỷ, ngươi cũng không phải Tử Lan. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không nói ra, đột nhiên một quyền đánh ra. Oanh hủy thiên diệt địa quyền uy bộc phát, đem Tử Vi tiên tử đánh bay ra ngoài. Tử Vi tiên tử không cách nào tin, thân thể mềm mại hướng về sau bay ngược, không cách nào tưởng tượng lực lượng ăn mòn tiến thân thể mềm mại của nàng, làm cho nàng tại bay ngược trong quá trình thân thể liền bắt đầu chôn bụi. Đúng lúc này, một đạo bạch tử sắc tiên quang xuất hiện tại cách đó không xa, đúng là Tử Lan tiên tử. Nàng tận mắt nhìn thấy Tử Vi tiên tử bị oanh phi một màn, trơ mắt nhìn Tử Vi tiên tử hóa thành quang vũ, cuối cùng nhất tan thành mây khói, không có cái gì còn lại. Tỷ tỷ Tử Lan kêu to, nước mắt giọt lớn tuôn ra, dốc sức liều mạng chạy tới, muốn phải bắt được những quang kia vũ. Nhưng quang vũ đã hóa thành bé nhất tiểu nhân hạt năng lượng, Tử Vi tiên tử hồn phi phách tán, triệt để biến mất. Tử Lan. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không chứng kiến Tử Lan, vốn là lạnh như băng trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ôn nhu. Tử Lan, ngươi rốt cục xuất hiện, ta tìm ngươi tìm được thật khổ. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không đi đến Tử Lan bên người, mỉm cười nói. Tử Lan khóc nhìn về phía Tóc đỏ Tôn Ngộ Không, trước mắt Tôn Ngộ Không làm cho nàng cảm giác lạ lẫm. Tử Lan, ngươi xem, nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, về sau nơi này chính là hai người chúng ta được rồi, cùng ta cùng một chỗ, hiệu lệnh tăng giới, thống trị sáu đạo. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, đổ nát thê lương có quy luật bay ra ngoài, lộ ra một cái xa hoa bảo tọa, bất ngờ đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tọa. Hắn đi tới, ngồi ở phía trên, lộ ra hưởng thụ chi sắc, đối với Tử Lan nói ra, Tử Lan, nghe lời, tới, từ nay về sau, ngươi tiểu là tam giới chi mẫu, không có người còn dám đối với ngươi có bất kỳ bất kính. Tử Lan nhìn xem ngồi ở Ngọc Hoàng Đại Đế trên bảo tọa Tôn Ngộ Không, khó có thể tin, không cách nào tiếp nhận trước mắt cảnh tượng như vậy. Ngăn, tới, từ nay về sau không ai có thể ngăn trở chúng ta cùng một chỗ, chúng ta có thể định lập chính mình luật trời, chơi chuyển tam giới. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không hướng Tử Lan ngắt tay, mỉm cười nói, ánh mắt ôn nhu. Tử Lan xoa xoa nước mắt trên mặt, đi tới. Ngăn, khóc cái gì đâu rồi, những con sâu cái kiến kia mà thôi, về sau ngươi sẽ có được ngươi tưởng tượng không đến địa vị cùng quyền thế, đến, ngồi vào bên cạnh ta. Tôn Ngộ Không ôn nhu nói. Tử Lan nhìn xem như vậy Tôn Ngộ Không, trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng, nàng lắc đầu, càng không ngừng lắc đầu, nước mắt lần nữa chảy ra, sau đó đột nhiên một cái tát đánh vào Tôn Ngộ Không trên mặt. 3. Thanh thúy thanh âm vang vọng toàn bộ yên tĩnh không gian. Tôn Ngộ Không rõ ràng có thể tránh thoát đi, nhưng không có trốn, chỉ là trong mắt ôn nhu thiếu đi một tia. 3. Tử Lan lần nữa ra tay, cho Tôn Ngộ Không thứ hai cái tát, đồng thời nước mắt chảy ròng, lớn tiếng nói, vì cái gì? Ngươi tại sao phải biến thành cái dạng này? 3. Cái thứ ba cái tát, Tôn Ngộ Không như trước không có hiện lên, con mắt đều không nháy mắt một cái, mà không biểu tình nhìn xem Tử Lan. Vì cái gì? Ngươi đã không còn là ta nhận thức Ngộ Không. 3. Tử Lan vẫn nộ đánh nữa thứ tư cái tát, đánh vào Tôn Ngộ Không trên mặt, lại đau nhức trong lòng hắn, nàng thật sự phi thường thống khổ, chính mình Ngộ Không vậy mà làm ra chuyện như vậy, nàng không cách nào tha thứ Tôn Ngộ Không, càng không cách nào tha thứ chính mình, nếu là mình một mực ở bên cạnh hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Chương 210, Tử Lan tử hà thiết tử. 3. Tử Lan lần nữa ra tay, cái thứ năm cái tát đánh tiếp, nước mắt bởi vì quá dùng sức mà tung tóe đến Tôn Ngộ Không trên mặt. Ngươi muốn chết phải không? Tóc đỏ Tôn Ngộ Không trong mắt ôn nhu đã biến mất, thanh âm lạnh như băng mở miệng. Đúng, ta chính là muốn chết. Tử Lan khóc lớn lấy lớn tiếng nói, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng, làm cho người thương yêu, nàng lại là một cái tát đánh tiếp. Ba một tiếng thanh thúy cái tát vang lên, lại để cho Tôn Ngộ Không trong mắt xuất hiện một tia huyết quang. Cùng lúc đó, nước vỡ mới lăng tiêu bảo điện bên ngoài, Đường Tăng trống rỗng xuất hiện, rồi sau đó đi về phía bên này, áo cà sa theo gió phiêu khởi, tóc ngắn bay lên, một cỗ phiêu nhu nước gội đầu mùi thơm ngát truyền ra. Đường Tăng ánh mắt kiên định, một bước một cái dấu chân, tại xúc thế, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không cho phép thất bại. Đường Tăng xuất hiện đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện Đường Tăng. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ độc thuộc về ý chí uy năng, trên không trung va chạm, bất quá Tôn Ngộ Không hung thần ý chí mang theo khủng bố sát khí cùng giết chóc chi ý, Đường Tăng ý chí lại phi thường thuần túy, vô hình không màu. Chân thần ý chí. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng lên, nhìn về phía từng bước một đi tới Đường Tăng, cứu hồng hài nhi người, nguyên lai là người, sư phụ, ngươi rất vượt quá ta dự kiến. Ngộ Không, não đã đủ rồi a. Thu tay lại a. Đường Tăng nói ra. An hết ngươi, mới có thể lại để cho ta lực lượng tăng lên rất nhiều a. Tôn Ngộ Không lại nói như vậy đạo. Bị Tôn Ngộ Không như vậy chằm chằm vào, Đường Tăng cảm giác toàn thân lạnh như băng, như rơi vào trong hầm băng, thân thể đều cứng ngắt lại, trong lòng của hắn rung động, nửa bước thánh cảnh quả nhiên khủng bố, thực lực kém quá cách xa. Cố nén không khỏe, Đường Tăng khẽ đảo tay, lưỡng cái phù lục xuất hiện trong tay, một chương là thánh cấp định thân phù, một cái khác chương thì là có thể ngắn ngủi tính tăng lên ý chí của hắn uy năng thần ý phù, cái này lưỡng cái phù lục cơ hồ đã tiêu hao hết hắn sở hữu kinh nghiệm điểm. Chứng kiến lưỡng cái phù lục lập tức, Tôn Ngộ Không tựa hồ ý thức được uy hiếp, đột nhiên xuất thủ. Mà Đường Tăng cũng trong nháy mắt này ra tay, động niệm tầm đó, lưỡng cái phù lục đồng thời thiêu đốt, một chương hóa thành một cái cự đại định chữ, bay về phía tóc đỏ Tôn Ngộ Không, những nơi đi qua, thời gian bất động, tốc độ quá là nhanh. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không vừa tay giơ lên, đã bị định trụ. Tử Lan mau tránh ra. Đường Tăng hét lớn, thần ý phù thiêu đốt, hóa thành một miếng thần kỳ ký hiệu khắc ở hắn chỗ mi tâm, hắn ý chí mạnh mà bộc phát, một đạo mắt thường có thể thấy được rồi lại vô hình tịnh hóa chi quang, dùng siêu việt thời gian tốc độ bắn về phía Tôn Ngộ Không. Cái này tịnh hóa chi quang cũng không phải là chính thức tịnh hóa chi quang, mà là Đường Tăng ý chí muốn tinh lọc Tôn Ngộ Không huyết mạch, lao đi Tôn Ngộ Không trong cơ thể vốn không thuộc về đồ đạc của hắn. Trong khoảng thời gian này, Đường Tăng đã đại khái lục lọi ra ý chí phương pháp sử dụng, hoàn toàn dựa vào tưởng tượng của mình muốn nó có được cái gì công năng, nó cơ hồ có thể có được cái gì công năng, cái này là ý chí uy năng khủng bố. Đường Tăng đã nghĩ ngợi lấy, muốn đem ý chí hóa thành một loại có thể tinh lọc Tôn Ngộ Không trong cơ thể hung thần ý chí lực lượng, vì vậy loại này tịnh hóa chi quang tiểu sinh ra đời rồi, tại thần ý phù ra chỉ xuống, uy lực tăng vọt, mang tất cả hướng tốc độ Tôn Ngộ Không. Cái này tịnh hóa chi quang tốc độ đã rất nhanh, nhưng tóc đỏ Tôn Ngộ Không dễ rủa định thân phủ tốc độ nhanh hơn, không đến một phần ngàn giây thời gian hắn tiểu khôi phục tự do, hơn nữa toàn thân bộc phát ra một đạo huyết quang, đón nhận Đường Tăng phát ra ý chí tịnh hóa chi quang. Ý mắng ba chạm, hung thần ý chí huyết quang cùng ý chí tịnh hóa chi quang trên không trung gặp nhau, ý chí tịnh hóa chi quang rất nhanh tiêu hao, mà Tôn Ngộ Không hung thần ý chí huyết quang cũng như mùa xuân dung tuyết, rất nhanh tăng dã. Đường Tăng đại hỉ, xem ra có hy vọng. Vốn tưởng rằng Như Lai mới là ta lớn nhất trở ngại, không nghĩ tới lớn nhất trở ngại, dĩ nhiên là ngươi. Tôn Ngộ Không trong mắt huyết quang bùng lên, hung sát chi khí phô thiên cái địa áp hướng Đường Tăng. Đường Tăng cắn răng, bộc phát ý chí uy năng, tinh lọc hết thảy bao phủ tới hung sát chi khí, tại thần ý phủ ra chỉ xuống, ý chí của hắn thuộc tính giá trị tạm thời tính đến gần vô hạn 20 giờ rồi, uy năng phi thường kinh người, vậy mà chống đỡ hóa giải loại này uy áp. Không có tác dụng đâu, tu vi của ngươi quá thấp, căn bản không cách nào khống chế chân thần ý chí chính thức uy năng. Tôn Ngộ Không mạnh mà niết quyền, muốn một quyền đem Đường Tăng vây bạo. Quyền uy mênh mông cuồn cuộn, đánh phá hư không, lại để cho thiên địa đều biến sắc, pháp tắc tránh lui, mới lăng tiêu bảo điện đổ nát thê lương tại một quyền này phía dưới tan thành mây khói. Đường Tăng kinh hãi gần chết, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, chẳng lẽ thật sự muốn trốn vào tùy thân tiên giới tham sống sợ chết sao? Ý chí của hắn hóa thành tịnh hóa chi quang mặc dù thật sự có thể tinh lọc Tôn Ngộ Không trong cơ thể hung thần ý chí, nhưng Tôn Ngộ Không quá cường đại, hắn căn bản không có cơ hội đi thi triển. Đúng lúc này, tóc đỏ Tôn Ngộ Không bên người Tử Lan phiêu, đúng vậy, là phiêu lên, không giống như là chính mình chủ động bay lên. Dùng Đường Tăng tứ tinh danh sư nhãn lực, đó có thể thấy được Tử Lan chính đang thi triển nào đó cấm thuật, đối với mình thân phi thường có hại bí thuật. Tử Lan, không muốn sảng bậy. Đường Tăng quát to. Nhưng đã không còn kịp rồi, Tử Lan thân thể mềm mại phiêu bên trên không trung, đột nhiên hóa thành một cây xinh đẹp Tử Lan hoa, cùng lúc đó, chói mắt hào quang màu tím theo tử lan hoa trong phát ra, bao phủ phía dưới tóc đỏ Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi thật sự để cho ta rất thất vọng, ta thật sự tốt hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh, nhận rõ sai lầm của mình, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Tử Lan thanh âm trở nên không linh, như theo hư vô trong chuyển tới. Cái kia từng đạo hào quang màu tím bỏ qua Tôn Ngộ Không phòng ngự, trực tiếp theo mi tâm của hắn tiến vào, xâm nhập hắn linh hải, muốn tỉnh lại bản tính của hắn. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không bản năng muốn ngăn cản cái kia hào quang màu tím, lại giật mình phát hiện làm không được. Ngộ Không, ngươi đã quên sao? Chúng ta vốn là sen lẫn sinh linh, lực lượng đồng nguyên, hiện tại ta thiêu đốt bổn nguyên, dung nhập ngươi linh hải, ngươi không ngăn cản được. Ngộ Không, tỉnh dậy đi, không để cho ta hy sinh vô ích. Tử Lan lực lượng rất nhanh sói mòn, đồng thời của nàng sinh mệnh lực đã ở rất nhanh sói mòn, hóa thành từng đạo tử quang xâm nhập Tôn Ngộ Không mi tâm. Theo những tử quang này dung nhập, Đường Tăng phát hiện Tôn Ngộ Không trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ dãy rủa, rồi sau đó vẻ dãy rủa biến thành thống khổ. Hữu hiệu. Đường Tăng tinh thần chấn động, cải biến phương thức, hắn rất nhanh cho mình thôi miên, phải trợ giúp Tử Lan, lập tức ý chí hóa thành một loại huyền hoặc khó hiểu lực lượng, ra chỉ đến không trung Tử Lan hoa trên người. Vốn là lực lượng sắp thiêu đốt hầu như không còn Tử Lan hoa, đột nhiên trở nên tím quang đại tác, tiên quang chói mắt, từng đạo tinh khiết đến kinh người linh lực hóa thành sợi tơ xâm nhập Tôn Ngộ Không linh hải. Giống. Tôn Ngộ Không dãy rủa, trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét, có thống khổ, cũng có phẫn nộ. Tử Lan cố gắng lên, vi sư giúp ngươi giúp một tay. Lúc này thời điểm Đường Tăng cũng chẳng quan tâm mặt khác rồi, mạnh mà buộc phát toàn bộ ý chí, hóa thành một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng ra chỉ đến không trung Tử Lan hoa trên người. Ông trong lúc đó như thiên đạo minh rung động, đã cơ hồ lâm vào trong lúc ngủ say Tử Lan tiên hồn, tại này cổ ý chí uy năng dưới sự trợ giúp, tựa hồ lĩnh ngộ đã đến cái gì. Pháp tác hàng lâm, thiên địa biến sắc, vô cùng tử sắc hào quang chống rông xuất hiện, từ hà đầy trời, tiên quang phổ chiếu. Vô cùng tử sắc hào quang bao phủ toàn bộ thiên đình, một cỗ tường hòa và làm cho người yên lặng khí tức tại tràn ngập. Giống. Tóc đỏ Tôn Ngộ Không đột nhiên gào thét, thân hình mạnh mà biến lớn, lập tức hóa thành vạn trượng cự biên, vung mạnh động tình cầu cái kia thật lớn năm đấm, một quyền đánh hướng tử sắc hoa lan. Tử hà tiên chiếu sáng diệu thiên địa, huyền nổi giữa không trung Tử Lan hoa đột nhiên hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Như sao cầu cái kia thật lớn viên hầu thần quyền đánh bại hư không, lại theo tuyệt mỹ nữ tử trong cơ thể xuyên tấu qua đi. Cùng lúc đó, phát ra tử hà tiên quang nữ tử hóa thành một đạo hào quang màu tím, bay vào vạn trượng hung biên mi tâm. Một màn này bị thiên đình còn sống vô số thần tiên chứng kiến, càng bị toàn bộ thiên giới vô số sinh linh chứng kiến, cũng bị Đường Tăng chứng kiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều xuất hiện một cái tên Tử Hà Tiên Tử. Chương 211, dùng tên của ta tinh lọc hung thần ầm ầm tinh cầu cái kia thật lớn năm đấm rơi xuống, đem mới Lăng Tiêu Bảo Điện nơi ở đánh bại rồi, loạn thạch xuyên không, hỗn độn khí xuất hiện. Hủy thiên diệt địa uy năng bộc phát, hóa thành diệt thế vòi rồng mang tất cả thiên địa, như cùng phong quét lá rụng, đem Đường Tăng cùng Vương Mẫu nương nương bọn người toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài rồi. Bụi mù che lấp mặt trời, Tử Hà Tiên quang bao phủ thiên địa dị tượng xuất hiện, trời giáng cam lâm, địa tuôn ra thần tuyển, pháp tắc đều tại tránh lui, thiên đạo nổ vang, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Tử Lan, một tiếng thê lương mà tức giận tiếng hô, theo hồng ma hung biên trong miệng phát ra, tiếng gầm chấn động cả khôn, hung biên trong mắt huyết sắc tại trở thành nhạt. Ngay tại lúc này, bị nhấc lên bay ra ngoài Đường Tăng nắm lấy cơ hội, cuối cùng thiêu đốt thần ý phủ, ý chí chuyển hóa làm vô hình tịnh hóa chi quang. Một đạo thần thánh và thuần túy đến mức tận cùng ý chí tịnh hóa chi quang đã vượt qua thời không, lập tức hàng lâm vạn trượng cự viên trên người. Như mùa xuân dung tuyết, vạn trượng cự viên bộ lông trực tiếp bị tinh lọc rồi, màu đỏ như máu rất nhanh biến mất, đồng thời huyết mạch của nó trong một cỗ hung thần ý chí bị phai mờ. Giống. Vạn trượng cự viên phát ra đinh thai nhức góc rú thảm thanh âm, tựa hồ tại thừa nhận không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Dùng tên của ta, tinh lọc hung thần, diệt. Đường Tăng thanh âm vang vọng thiên đỉnh, hóa thành một cỗ vô hình ý chí uy năng, xâm nhập vạn trượng cự viên trong cơ thể, truy tung cái kia hung thần ý chí, thế như trẻ tre, một đường hoành đẩy, gạt bỏ hết thể hung thần lưu lại ý chí. Chết đi, dùng tên của ta, gạt bỏ hung thần, tinh lọc hung sát chi khí, còn đồ đệ của ta. Đường Tăng bất cứ giá nào rồi, liều lĩnh, ý chí vượt xa người thường phát huy, hóa thành thần thánh ý chí chi quang. Đường Tăng ý chí chi quang những nơi đi qua, hung ý chí của thần tại rất nhanh chôn bụi, đồng thời vạn trượng cự viên lực lượng tại rất nhanh biến mất, thân hình thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành bình thường lớn nhỏ, từ phía trên khung bên trên đáp xuống. Doanh khôi phục bình thường Tôn Ngộ Không nhập vào lơ lửng tiên lục phế tích ở bên trong, sinh tử không biết. Đường Tăng cũng bởi vì ý chí tiêu hao nghiêm trọng, ánh mắt mơ hồ, đã mất đi cuối cùng một tia lực lượng, bị trước khi hung biên bộ phát uy năng hóa thành vòi rồng tung bay không biết bao nhiêu vạn dặm, lúc này vẫn còn bay ngược, ý chí của hắn muốn bắt đầu trầm luân, lập tức muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngăn cản Tôn Ngộ Không nhập ma. Ban thưởng 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Đường Tăng trong đầu vang lên, kiểm tra đo lường đến chủ nhân ý chí sắp tiêu tán, hệ thống mở ra hộ chủ công năng, tự động đem điểm thuộc tính tăng thêm đến ý chí thuộc tính giá trị lên. Sau một khắc, vốn là sắp vĩnh cửu trầm luân Đường Tăng, đột nhiên cảm giác một hồi nhẹ nhõm, đồng thời một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tự trong cơ thể chỗ sâu nhất thức tỉnh, vô hình hào quang tách ra. Đường Tăng rất nhanh bay ngược thân thể chậm rãi ngừng lại, hơn nữa tại lực lượng thần bí phía dưới lơ lửng tại trong hư không. Vô hình hào quang đúng là Đường Tăng ý chí chi quang, vô hình không màu, chỉ có chính hắn mới có thể chứng kiến, ý chí của hắn đã xảy ra biến chất, đã vượt ra đi ra, chính thức ly thể, có thể ảnh hưởng đến trung quanh thế giới. Sắp lâm vào trầm luân ý thức rất nhanh khôi phục, đồng thời Đường Tăng vô ý thức nội thị huyết nhục của mình tế bào, hắn khiếp sợ phát hiện, mình đã có thể cẩn thận quan sát mỗi một tế bào, tinh tế đến hạt đi quan sát. Một khi phát hiện có tổn hại tế bào, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, vô hình và thần kỳ ý chí chi quang lập tức sẽ xuất hiện, chữa trị cái này tế bào. Từ bên ngoài có thể chứng kiến, vết thương chồng chất Đường Tăng chính dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục lấy, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, thương thế tiểu toàn bộ khôi phục. Sau một khắc, Đường Tăng mở mắt, đồng thời hắn tại trong lòng hỏi, hệ thống, vì cái gì Tôn Ngộ Không đã nhập ma rồi, lần này còn không tính nhiệm vụ thất bại, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì còn có cứu, Tôn Ngộ Không cũng không có chính thức nhập ma, hắn như trước hay là Tôn Ngộ Không, chỉ là bị hung thần ý chí ảnh hưởng. Trừ phi hung thần ý chí triệt để thức tỉnh, thay thế Tôn Ngộ Không ý chí, chủ đạo Tôn Ngộ Không tư duy, khi đó mới xem như chính thức nhập ma, mới xem như nhiệm vụ thất bại. Hệ thống giải thích nói, mà khi đó, biện pháp duy nhất tiểu là giết Tôn Ngộ Không, hơn nữa đem hắn huyết mạch tinh lọc, mới có thể triệt để hóa giải hung thần tai nạn. Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn cao hứng không nổi, bởi vì này lần một cái giá lớn quá lớn, liền xinh đẹp đáng yêu Tử Lan đều hy sinh. Đường Tăng chứng kiến chính mình áo cà sa ô uế, muốn áo cà sa làm cho sạch sẽ, muốn bụi bặm trên người thanh trừ. Sau một khắc, một cỗ thần kỳ lực lượng xuất hiện, áo cà sa thượng diện hết thảy cho bụi chính mình bay lên, cuốn thành một đoàn, bay về phía bên cạnh lơ lửng hòn đá, phủ đến hắn bên trên. Đồng thời hắn bụi bặm trên người cũng tự động ngưng tụ thành một đoàn, bay đến tảng đá kia bên cạnh, như chính mình bay vào đống rác đồng dạng. Một màn này thấy Đường Tăng ngạc nhiên. Ý chí lực lượng sao? Đường Tăng còn muốn kiểm nghiệm ý chí sử dụng phương thức, đột nhiên một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi ở bên người, hóa thành Dương Thiền. Dương Thiền thần sắc sợ hãi, thẳng đến chứng kiến Đường Tăng, mới rốt cục thở dài một hơi, sau đó mạnh mài nào vào Đường Tăng trong ngực, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ca ca ta đi rồi, nếu ngươi. Dương Thiền câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra, nhưng theo nàng run rẩy thân thể mềm mại, Đường Tăng có thể tưởng tượng đến, nếu là mình cũng gặp chuyện không may, nàng có thể sẽ chính thức cơ khổ không nơi nương tựa, đưa mắt không quen. Mặc dù là thần tiên, nhưng nếu là đưa mắt không quen, cũng sẽ có vẻ rất thê lương. Không có việc gì rồi, yên tâm đi, nam nhân của ngươi ta có thể không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Đường Tăng nuốt ve Dương Thiền mái tóc cán đuổi. Ân. Dương Thiền nhu thuận gật đầu, trước khi nàng tận mắt thấy Đường Tăng cùng Vương Mẫu bọn người bị khủng bố sóng xung kích tung bay, như diệt thế trong cuồng phong một trương lá cây, thật là đáng sợ, lúc ấy nàng thật sự sợ hãi. Mặc dù nàng là bị Đường Tăng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến, nhưng không thể phủ nhận, nàng đối với Đường Tăng đã có một tia cảm tình, đã đem Đường Tăng trở thành thân nhân. Tử Lan bỗng nhiên một đạo chấn động càn khôn kêu to, đem Đường Tăng cùng Dương Thiền lại càng hoảng sợ. Dương Thiền vô ý thức nút ở Đường Tăng trong lực. Đường Tăng động niệm tâm đó, ý chí như bản năng ra chỉ thị lực, lại để cho hắn có thể thấy phi thường xa. Khoảng cách nơi đây mấy trăm vạn dặm bên ngoài, Tôn Ngộ Không bị gối phế tích ở bên trong, dùng sức phát chính mình mi tâm, tựa hồ muốn Tử Lan phóng xuất. Nhưng mà Tử Lan đã dung nhập hắn linh hải, cùng hắn dung làm một thể, muốn lại phóng xuất ít khả năng. Tử Lan, Tôn Ngộ Không thống khổ nằm rạp trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn khôi phục, biết rõ chính mình trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, hắn phi thường thống hận chính mình, thậm chí ngay cả Tử Lan thậm chí nghĩ giết. Mặc dù là vì bị hung thần ý chí chủ đạo hành vi, hắn như trước khó có thể qua trong lòng mình cái kia quan. Đường Tăng mang theo Dương Tiền một cái thuấn di, tại 20 điểm ý chí thuộc tính giá trị ra chỉ xuống, thuấn di khoảng cách trên phạm vi lớn tăng lên, thoang cái trực tiếp thuấn di 30 vạn giảm, lại để cho chính hắn giật nảy mình. Lại liên tục thuấn di 3 lượt, hắn liền dẫn Dương Tiền đi vào khoảng cách Tôn Ngộ Không vạn mét bên ngoài. Dương Tiền vốn là giật mình tại Đường Tăng tốc độ, nhưng rất nhanh đã bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn chú ý lực. Tử Lan, ngươi đi ra a. Ngươi đi ra a. Tôn Ngộ Không trên người hung thần ý chí đã biến mất, nhưng lực lượng của hắn như trước giữ lại tại đạo tổ chi cảnh, lực lượng phi thường đại, đem bất diệt kim thân chính mình chỗ mi tâm kim sắc lông khỉ đều giật xuống đến, máu tươi chảy ròng, muốn Tử Lan khấu trừ đi ra. Chương 212, nữ hoa nương nương hiện thân cái này thấy Dương Thiền hãi hùng kết bĩa, lộng thương mi tâm, rất nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không chứng kiến Đường Tăng, vội vàng lách mình tới, ủy gối Đường Tăng trước mặt, khẩn cầu, sư phụ, cầu ngài cứu Tử Lan, ngài thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu nàng. Đường Tăng thở dài lắc đầu, Tử Lan là tự nguyện thiêu đốt bổn nguyên, tỉnh lại Tôn Ngộ Không bản tâm. Hiện tại hắn cũng không biết như thế nào cứu, có lẽ chờ hắn đạt tới lục tinh danh sư thời điểm hội có biện pháp, nhưng này muốn 1 tỷ kinh nghiệm điểm, không biết khi nào mới đủ thăng cấp. Toàn bộ thiên đình một mảnh đống bừa bộn, không biết bao nhiêu phạm vi bị trước khi tóc đỏ Tôn Ngộ Không đánh bại, nhân gian giới cũng đã hủy, lấy kinh sự tỉnh có lẽ đều bị trì hoãn, Đường Tăng muốn thăng cấp, chỉ sợ sẽ rất khó. Trong lúc đó thiên khung phía trên xuất hiện một đạo bạch quang, một cái bạch tí nữ tử chống rông xuất hiện, như là theo hư vô trong đi tới. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, nhìn về phía trên bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, trước ngực tiền vốn rất tuyệt, bờ eo thon bé bỏng doanh doanh nắm chặt, nhưng mà nàng nửa người dưới nhưng lại đồ rắn, màu trắng bạc, lân phiến phi thường xinh đẹp. Để cho nhất Đường Tăng kinh ngạc chính là, tại tuyệt mỹ nữ tử kia sau lưng, chư bát giới, sa tăng, tiểu bạch long, còn có như ma vương, cũng đi ra, như là theo cái khác vị diện đi tới, xuất hiện tại thiên đỉnh trên không. Nữ hoa nương nương. Dương Tiền lập tức chấn động, trong truyền thuyết nữ hoa nương nương không phải từ khi phong thần cuộc chiến sau tiểu biến mất sao? Hôm nay khoảng cách phong thần cuộc chiến đã qua vô số năm, rất nhiều thần tiên trong suy nghĩ nữ hoa nương nương cũng đã làm nhạt, nếu không có một ít sách cổ bên trên còn có ghi lại, Dương Thiền cũng không thể rất nhanh nhận ra. Sư phụ, chúng ta trở lại rồi. Chư bát giới bọn người cao hứng kêu lên, rất nhanh bay về phía Đường Tăng. Nữ hoa nương nương. Đường Tăng rất nhanh liếc qua chư bát giới bọn người, rồi sau đó nhìn về phía thiên khung bên trên nữ tử kia, phản xạ có điều kiện giống như xuất ra thiên đạo kính mắt đeo lên. Ngay sau đó, hắn khiếp sợ phát hiện, thiên đạo kính mắt không có cái gì biểu hiện, tựa hồ mục tiêu đẳng cấp rất cao. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là nữ hoa nương nương đẳng cấp đã vượt qua thiên đạo kính mắt có khả năng kiểm tra đo lường cấp độ. Cái này lại để cho Đường Tăng rung động, phải biết rằng thiên đạo kính mắt có thể kiểm tra đo lường, cao nhất có thể đạt tới 79, thì ra là thánh nhân đỉnh phong. Chẳng lẽ nữ hoa nương nương đẳng cấp đã vượt qua thánh nhân đỉnh phong? Đường Tăng đã không dám hướng rất cao chỗ suy nghĩ, đối với hắn hôm nay mà nói, ngay cả đạo tổ đều là xa không thể chạm tồn tại. Chư Bát Giới bọn bốn người bay đến Đường Tăng bên người, hương phấn bàn về trong khoảng thời gian này bọn hắn tao ngộ. Sư phụ, chúng ta đụng đại vận, tại chuyển di phàm nhân thời điểm gặp nữ hoa nương nương. Sư phụ ngài khẳng định không cách nào tưởng tượng nữ hoa nương nương cường đại, lúc ấy nàng chỉ là vung tay lên, toàn bộ nhân gian giới vô số phàm nhân cũng bị mang đi. Thật lợi hại, ta lão Ngưu không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới một bước kia, sinh thời có thể có nữ hoa nương nương 1/10 lợi hại, ta tiểu thỏa mãn. Đường Tăng nghe mấy cái đồ đệ nghị luận, lập tức trong nội tâm giật mình và nghi hoặc khó hiểu, nữ hoa nương nương sáng sớm tiểu xuất hiện. Nàng kia vì sao không ngăn cản Tôn Ngộ Không giết chóc? Nữ hoa nương nương. Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy nữ hoa, lập tức ánh mắt lộ ra trở mong chi sắc. Ngộ Không, ngươi cũng biết sai. Nữ hoa nương nương thanh âm cung linh, phi thường dễ nghe, trên mặt nàng thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên, mặc dù không có tận lực phóng thích uy áp, nhưng như cũng làm cho người cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, cho người một loại cao không thể chạm ảo giác. Ngộ Không biết sai. Tôn Ngộ Không quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, nữ hoa nương nương, cầu ngài cứu Tử Lan, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, ta cũng nguyện ý. Cho ngươi buông tha cho ngươi lực lượng cường đại, ngươi cũng nguyện ý sao? Nữ hoa nương nương hỏi. Ta nguyện ý. Tôn Ngộ Không không chút do dự. Nữ hoa nương nương thỏa mãn gật đầu, cái kia tốt, tại Quan Âm sống lại trước khi, phổ độ chúng sinh nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi rồi, đừng làm cho bổn tọa thất vọng. Xin hỏi nương nương, như thế nào mới có thể phổ độ chúng sinh? Chỉ cần trong lòng còn có thiện ý, là được phổ độ chúng sinh. Nữ hoa nương nương mỉm cười, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đi trợ giúp cần phải trợ giúp người, không muốn lãng phí lực lượng của ngươi. Vâng, Ngộ Không nhất định làm được. Tôn Ngộ Không cung kính nói. Ân. Nữ hoa nương nương mỉm cười, chỉ thấy nàng tay ngọc vươn ra, tại Tôn Ngộ Không mi tâm một chỉ, lập tức pháp tắc tránh lui, phía khu vực này tự thành pháp tắc, bị nữ hoa nương nương khống chế. Một cỗ biến hoặc khó hiểu lực lượng bao phủ Tôn Ngộ Không, như bóc lột kén kéo tơ bình thường, ngạnh xanh xanh theo Tôn Ngộ Không mi tâm trong rút ra từng đạo tử sắc sợi tơ. Ở trong quá trình này, Tôn Ngộ Không như là bị chóc bong linh hồn, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, nhưng hắn cả đời không ngừng, mày cũng không nhăn thoáng một phát, hơn nữa lộ ra khát vọng chi sắc. Rốt cục, sở hữu tử sắc sợi tơ toàn bộ bị rút ra, trên không trung đan vào, cuối cùng nhất tạo thành một đóa xinh đẹp tử lan hoa. Nữ hoa nương nương lần nữa vung tay lên, có quang vũ rơi, bị tử lan hoa hấp thu. Sau một khắc, trong thiên địa tử sắc dáng ngũ sắc xuất hiện, tiên quang sáng chói, bao phủ toàn bộ thiên đỉnh trên không, như tử khí đông lai. Vô cùng tử sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, đem tử sắc hoa lan bao khỏa ở bên trong, đương tử sắc hào quang tán đi, tử sắc hoa lan đã biến mất, biến thành một cái xinh đẹp đáng yêu nữ tử, chậm rãi từ phía trên bên trên rơi xuống, nằm ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đúng là Tử Lan, nàng mặc lấy tử sắc váy dài, trên đầu có tử sắc vật trang sức, cùng trước khi duy nhất khác biệt tiểu là y phục của nàng theo màu trắng biến thành tử sắc. Tử Lan, Tôn Ngộ Không đại hỉ. Đã đi tới cách đó không xa, Đường Tăng cùng Dương Thiền đều là vẻ mặt rung động. Tử Lan trước khi thiêu đốt bổn nguyên hóa thành thuần khiết nhất lực lượng, tỉnh lại Tôn Ngộ Không bản tâm, làm cho liền luân hồi đầu thai cơ hội đều không có, chết không thể lại chết rồi. Nhưng nữ hoa nương nương phất tay liền đem hắn phục sinh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nàng hội ngủ say một thời gian ngắn, không cần phải gấp. Nữ hoa nương nương nói ra. Vâng, tạ nương nương. Tôn Ngộ Không cảm kích dập đầu. Nữ hoa nương nương mỉm cười, rồi sau đó nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng trong lòng căng thẳng, vô ý thức bung ra khoác lên Dương Thiền bờ eo thon bé bỏng bên trên tay. Nữ hoa nương nương như là không có chứng kiến Đường Tăng mở ám, mặt mỉm cười nói, Đường Tăng tạng, ngươi hóa giải hung thần có công, bổ tọa có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, ngươi nghĩ muốn cái gì nguyện vọng? Cái gì nguyện vọng cũng có thể. Đường Tăng tinh thần chấn động, kinh hỉ nói, có thể. Nữ hoa nương nương mỉm cười gật đầu, ta đây muốn làm ngọc đế, ta muốn lấy vương mẫu, ta muốn phao hàng Nga. Ai u? Đường Tăng gấp vội mở miệng, nhưng nói đến một nửa, lại cảm giác bên hông kịch liệt đau nhức. Nguyên lai là Dương Tiền tại hung hăng địa véo eo của hắn, quả thực muốn đem cái hông của hắn thịt mềm bắn xuống. Đường Tăng vội vàng bắt lấy Dương Tiền bàn tay nhỏ bé, ngượng ngùng cười cười, mang theo vô tận tiếc nuối, vẻ mặt nghiêm nét mà nói, vừa rồi chỉ là vì hòa hoãn không khí, nữ hoa nương nương tỉnh nghe cho kỹ, tiếp được mới là bần tăng nguyện vọng. Nữ hoa nương nương từ đầu đến cuối đều là mặt mỉm cười, bất quá đang nghe vừa rồi Đường Tăng những lời kia thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia cổ quái. Đường Tăng thâm tình nhìn thoáng qua bên người Dương Tiền, sau đó đối với nữ hoa nương nương nói ra, nhị lang thần Dương Tiễn vi thiên đình lập vô số công lao hắn mã, lại bởi lần này hung thần họa hồn mạng, bần tăng nguyện vọng là lại để cho nhị lang thần phục sinh. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, thì nữ hoa nương nương đem thêm nữa hồn mạng người phục sinh, đưa ta tam giới thái bình. Dương Thiền nghe vậy, vốn là tức giận ai đoán trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm động. Chương 213, bổ thiên thuật như người mong muốn. Nữ hoa nương nương mỉm cười, thoại âm rơi xuống, nàng tay trắng non nà vung lên, lập tức vô tận quang vũ rơi, xuất hiện tại tam giới mỗi một chỗ. Thân kỳ lực lượng hàng lâm, tại Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, nghiền nát đại lục gây dựng lại, vỡ ra không gian khép lại, nứt vỡ sơn xuyên đại địa khép lại, sụp đổ tiên lục lần nữa bay lên. Có thể chứng kiến, thiên đình vô số bị đánh chết thần tiên chân linh bị một cô không cách nào tưởng tượng lực lượng theo thời gian trường hà trong lôi ra đến, thời gian di chuyển, máu chảy ngược. Bạo toái thân thể tại khôi phục, vặn mẹo thân thể tại phục hồi như cũ, khủng bố miệng vết thương tại khỏi hẳn. Tại Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, giống như là màn ảnh cất đi, rất nhiều thứ đồ vật đều tại rút lui, thực sự có rất nhiều thứ đồ vật không bị ảnh hưởng. Đây là Dương Tiễn hít một hơi lãnh khí, bổ thiên thuật. Nữ hoa nương nương bổn mạng tiên công, được xưng liên tiên cũng có thể tu bổ lực lượng. Bổ thiên thuật. Đường Tăng rung động, nói như vậy, trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên câu chuyện thật sự. Cái này thật là làm cho người ta giật mình rồi, lại vẫn tồn trong một không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cái này bổ thiên thuật có lẽ là rất cao cấp, Đường Tăng tứ tinh danh sư nhãn lực gần kề có thể nhìn ra một điểm mánh khỏe, đó là một loại nhân quả cùng ý chí, thời gian phát tác, còn có phần đông lực lượng kết hợp sinh ra hiệu quả như vậy, quả thực nghịch tiên. Mặc dù con mắt chứng kiến rất nhiều địa phương giống như là thời gian rút lui, nhưng lại cũng không thật sự thời gian rút lui rồi, mà là cần bổ thứ đồ vật tại rút lui, tại đền bù qua đi tiếp với. Gần kề theo mặt ngoài, Đường Tăng tiểu nhìn ra rất nhiều pháp tắc chấn động, quả thực phức tạp tới cực điểm, hoàn toàn xem không hiểu. Hệ thống, ngươi nơi này có bổ thiên thuật kỹ năng sao? Đường Tăng tại trong lòng hỏi. Có. Hệ thống trả lời. Đường Tăng lập tức tinh thần đại chấn, muốn bao nhiêu kinh nghiệm điểm? 7.000 vạn ức. Đường Tăng, mẹ tiếp nhà nó. Chủ nhân, cố gắng đi phấn đấu à, chỉ cần chủ nhân học xong loại này kỹ năng, mặc dù là thế giới bị đánh tàn, cũng có thể vãn hồi, đây quả thực là đền bù tiếp nối không có con đường thứ hai. Đường Tăng, mẹ tiếp nhà nó. Chỉ cần chủ nhân đạt tới Phật tổ chi cảnh, lại để cho hệ thống thăng cấp, hệ thống liền có thể trực tiếp chuyển thừa thần thông, đến lúc đó chủ nhân cùng giai vô địch, tôn ngộ không đều có thể bị chủ nhân đánh bại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chủ nhân có đầy đủ kinh nghiệm điểm. Đường Tăng, mẹ tiếp nhà nó. Hệ thống. Vô số kiến trúc tàn khối bay tới, tổ hợp thành nguyên vẹn Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, như mọc thành phiến cung điện xuất hiện lần nữa. Lơ lửng tiên đảo gây dựng lại, lơ lửng tiên lục khép lại, chết đi thần tiên sống lại. Loạn thạch trong đống, một tòa cự đại phần mộ vỡ ra, bên trong một cỗ thi thể thương thế rất nhanh khép lại, huyết dịch chảy trở về, rồi sau đó mở mắt. Bang. Bên cạnh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phát ra khí minh thành, bị tu đổ nguyên vẹn. Một cái khác khu vực, bị cực lớn linh lung bảo tháp ngăn trận tháp Lý Thiên Vương, đã ở rất nhanh khôi phục, thân thể sáng lên, lơ lửng, sinh mệnh khí tức hiện tại. Đã khôi phục Lăng Tiêu Bảo Điện ở bên trong, Quang Vũ theo hư vô trong xuất hiện, hội tụ thành một cái cô gái xinh đẹp thân ảnh, Tử Vi tiên tử thân hình rất nhanh trở nên ngưng thực, lực lượng thần bí hàng lâm, tại đền bù thần hồn của nàng, ban cho nàng cái mạng. Nhân giới, Quang Vũ từ phía trên cung rơi, vô cùng sông núi núp đích, một khe lớn khép lại, khủng bố thiên khanh sinh trưởng, bị đại chiến hủy diệt vô số thực vật xuống lại, thậm chí bị đánh ép viên tử vật thể, đều tại được chữa trị. Vô số bị Hồng Ma Hung Viên đánh bại phàm nhân quốc gia khôi phục, kiến trúc từ dưới đất bay lên, tường thành toát ra mặt đất. Vô số bị dẫm dẹp thành thịt nát phàm nhân phục sinh, tại đây thời gian rút lui, thời gian trường hạ xuất hiện, nguyên một đám chân linh bị lôi ra. Đã cứng lại vết máu trở nên mới lạ, rồi sau đó hóa thành đỏ tươi huyết dịch, bắt đầu đảo lưu, thịt nát gây dựng lại thành huyết nục, cốt bột phấn gây dựng lại thành hài cốt, rồi sau đó huyết nục tương hợp, cốt nục tương dung. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố rồi lại phi thường kinh người, thần kỳ vô cùng. Đồng thời hào quang đắp xuống, vô số phàm nhân chống rông xuất hiện, vô số sinh linh theo hư vô trong rơi ra đến, rơi vào tự trước cửa nhà. Rộng lớn bao la bát ngát đại địa lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, phong cảnh tú lệ, như là trước kia hết thảy đều không có phát sinh qua. Nhưng mà những người phàm tục kia tuy nhiên cũng kinh nghi bất định, bọn hắn trước khi rõ ràng cảm thấy tận thế, đột nhiên tầm đó làm sao lại thiên thanh khí lãng. Nhiều loại hoa giống như gấm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Sắc trời tươi đẹp, trời trong nắng ấm, một mảnh gió êm sóng lặng thiên hạ thái bình bộ dạng, không còn có nửa điểm chi lúc trước cái loại này áp lực khủng bố hào khí. Thiên đình, vô số thần tiên sống lại, ngay từ đầu đều là mê mang, rồi sau đó phát hiện thiên khung bên trên cái kia thần thánh mà xinh đẹp nữ tử, lập tức đã minh bạch cái gì, nguyên một đám kích động mà thành kính, hướng phía nữ hoa nương nương quỳ lạy. Đa tạ nữ hoa nương nương. Tạ nữ hoa nương nương ân cứu mạng, cảm ơn nữ hoa nương nương đại ân đại đức. Vô số thần tiên quỳ lạy, phi thường thành kính, ngoại trừ số rất ít thần tiên bên ngoài, rất nhiều thần tiên cơ hồ đều cho rằng là nữ hoa nương nương hóa giải hung thần thái ách. Không biết sao, nữ hoa nương nương vậy mà không có giải thích là ai hóa giải hung thần thái ách. Lúc này toàn bộ thiên đình đã hoàn toàn phục hồi như cũ, chết đi thần tiên toàn bộ sống lại, như mọc thành phiến cung điện cùng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đều khôi phục, một mảnh phồn hoa. Ngọc đế cùng vương mẫu mang theo chúng tiên, hướng nữ hoa nương nương thành kính quỳ lạy. Tạ nữ hoa nương nương cứu ta thiên đình. Ngọc đế lớn tiếng nói. Tạ nữ hoa nương nương cứu ta thiên đỉnh. Vô số thần tiên trăm miệng một lời, thanh âm vang vọng thiên cung. Đường Tăng thấy thế, muốn nhiều xoắn xuýt có nhiều xoắn xuýt, mặc dù nữ hoa nương nương hoàn toàn chính xác công lao cực lớn, nhưng là chân chính hóa giải hung thần thái ác người, là hắn à, thế nhưng mà tiểu tính toán hắn nói ra, đoán chừng cũng không có mấy người tin tưởng, thật sự là phiền muộn, hắn càng phát giác được nữ hoa nương nương không đáng tin cậy, vậy mà đoạt công lao của hắn. Thiên cung bên trên, nữ hoa nương nương mỉm cười, mở miệng nói ra, Quan Âm vi cứu tam giới chúng sinh mà triệt để bất lạc, không thể bỏ qua công lao, Ngọc đế, vương mẫu, hai người các ngươi tại tam giới chín cái phương vị thành lập chín cái quan âm miếu, lại để cho thế nhân tế bái. Vâng, nữ hoa nương nương. Ngọc đế cùng vương mẫu cung kính trả lời. Đồng thời sở hữu thần tiên đều trong nội tâm khó chịu, nghe nữ hoa nương nương ý tứ, tựa hồ quan âm bồ tát không thể theo chân bọn họ đồng dạng phục xuống lại. Đường Tăng tạng. Nữ hoa nương nương lần nữa nhìn về phía Đường Tăng, nguyện vọng của ngươi bổn tọa đã giúp ngươi hoàn thành, ngươi liền cùng các đồ đệ của ngươi tiếp tục lấy kinh đi thôi. Còn muốn lấy kinh à? Đường Tăng lập tức kinh dị nói, Tây Thiên Linh Sơn giống như đã xảy ra chuyện, còn có thể lấy kinh. Mặc dù Đường Tăng không biết Tây Thiên chuyện gì xảy ra, nhưng lúc ấy chỗ đó đại chấn động, mà Tôn Ngộ Không hoàn hảo trở về, Tây Thiên khẳng định đã xảy ra chuyện. Người đây không cần để ý tới, chăm chú lấy kinh là được. Nữ hoa nương nương thật sâu nhìn thoáng qua Đường Tăng, nói ra, bởi vì hung thần hai ách, đại địa nguyên mạch đứt gãy, đã từng chấn áp thượng cổ đại yêu ma tướng xuất thế, tận khả năng đi ngăn cản a. Thượng cổ đại yêu ma. Đường Tăng lại càng hoảng sợ, nhưng không đợi hắn hỏi nhiều, nữ hoa nương nương đã biến mất, tựa như lúc đến đồng dạng, phi thường đột ngột. Này uy. Đường Tăng kêu to, ngươi tiểu tính toán không nói cho ta những thượng cổ đại yêu kia ma tin tức, tốt xấu cùng Ngọc Đế cái kia con rùa già nói ta mới là hóa giải hung thần nhất đại công thần được không? Mèo. Đột nhiên Dương Tiền lóe lên thân hóa thành lưu quang hướng xa xôi lơ lửng tiên đạo bay đi. Đường Tăng sững sờ, cho rằng có chuyện gì, đội vàng theo sau. Chương 214, Đường Tăng muốn nghịch thiên mèo. Dương Tiền hóa thành lưu quang bay qua trời cao, đi vào một tòa xinh đẹp lơ lửng tiên đạo bên trên, cái này tòa lơ lửng tiên đạo không lâu từng là vô số đá vụn, hôm nay đã hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này đã phục sinh Dương Tiễn chính nhìn lên lấy nữ hoa nương nương phương hướng ly khai. Ca. Chứng kiến sống sờ sờ Dương Tiễn, Dương Tiễn nước mắt lúc này tựu chảy ra, kích động bổ nhào qua. Dương Tiễn vẫn còn sững sờ ở bên trong, rất nhanh trước khi hắn bị tóc đỏ Tôn Ngộ Không một quyền đánh bay trí nhớ hiện hiện, hắn lập tức đã minh bạch cái gì, chính mình tựa hồ vốn hẳn nên vẫn lạc, lại sống lại rồi, hơn nữa là nữ hoa nương nương đưa hắn phục sinh. Chứng kiến kích động nhào đầu về phía trước Dương Tiễn, Dương Tiễn mỉm cười, duỗi ra hai tay. Nhưng vào lúc này, Đường Tăng trống rỗng xuất hiện tại Dương Tiễn cùng Dương Tiễn tâm đó, phản ứng không kịp Dương Tiễn thoáng cái đụng vào hắn. Ngươi làm gì nha? Dương Tiễn bất mãn nói. Đường Tăng tạm, là ngươi. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo. Chính là ta, con mắt thứ ba, hiện tại Tiễn Nhi là nữ nhân của ta. Đường Tăng cảnh cáo nói. Dương Tiễn lập tức dở khóc dở cười, tức giận nói, bại hoại, hắn là anh ta. Ca cũng không được, hắn là nam. Đường Tăng bá đạo nói. Đường Tăng tạm, nàng là muội muội ta. Dương Tiễn phẫn nộ nói. Muội muội cũng không được, ngươi là nam. Đường Tăng lớn lối nói, từ giờ trở đi, không cho ngươi đụng nàng, nếu không đừng trách ta dẹp ngươi. Đường Tăng tạm, ngươi đang gây hấn với bản chân quân. Dương Tiễn giận dữ. Tiểu khiêu khích ngươi dù thế nào? Nghe cho kỹ, hiện tại ta tuyên bố, ta sắp có được Thiền Nhi quyền sở hữu. Đường Tăng nói ra. Dương Tiễn tức giận béo Đường Tăng bên hông mềm yếu. Dương Tiễn nghe xong, một trường liền chụp tới, khủng bố trường phong lại để cho không gian chấn động. Đường Tăng khẽ đảo tay, một khối đã nương chín hắc long thịt xuất hiện trong tay. Dương Tiễn hóa trưởng vi chảo, đem hắc long thịt đã nắm đi, miệng lớn gặm cắn, a ngon, so sánh với lần sư tử thịt ngon ăn nhiều rồi. Có cần phải tới chút rượu? Đường Tăng lật tay, một lọ rượu sái xuất hiện trong tay. Bá. Dương Tiễn khẽ vươn tay, nhanh như ảo ảnh đem rượu sái đoạt lấy đi, ngửa đầu tự rót, nóng rát rượu cồn vào trong bụng, hắn lập tức tinh thần đại chấn, uống một hớp lớn mới dừng lại đến, thoải mái nói, hảo tiểu, mặc dù hương vị không được tốt lắm, nhưng quá sức. Dương Tiễn thấy sững sờ, đột nhiên cảm giác mình cái này ca ca tốt manh. Kỳ thật Dương Tiễn phi thường muốn Đường Tăng bạo đánh một trận, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vậy mà tại Đường Tăng trên người cảm giác được một cấu nguy hiểm khí tức, hắn đối với trực giác của mình gần đây rất tự tin, chưa bao giờ phạm sai lầm qua. Cho nên, cuối cùng trước mắt, hắn nhịn được lửa giận, cầm thịt nướng phát tiết, lại nếm thử cái này thịt kho tàu hắc long trưởng. Đường Tăng phất tay một cái bàn xuất hiện tại trước mặt, xuất ra từng khối thịt nướng. Dương Tiễn không nói hai lời liền chảo tới nuốt từng ngụm lớn. Còn có cái này, thịt kho tàu hắc long lá gan, đại bổ. Đường Tăng lại lấy ra một chén long lá gan. Dương Tiễn ôm đồn qua đi, ăn như hổ đói, không tệ. Long đầu thịt, có thể, tựu là già rồi điểm. Hiểu được ăn cũng không tệ rồi. Long lá gan lại đến một điểm, nếu bất quá phượng gan thì tốt rồi. Ngươi thực có can đảm muốn a? Bản chân quân là ai? Biết rõ, con mắt thứ ba nha. Cút. Ngươi cái gì kia rượu? Còn có hay không? Rượu sái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vốn là Dương Cung bạn kiếm hào khí, bị Đường Tăng khiến cho cùng mỹ thực nhấm nháp tiến giống như địa, Dương Tiễn lo lắng thoáng cái hóa thành hư ảo, xem Đường Tăng ánh mắt đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Ta cũng muốn ăn. Dương Tiễn cũng gia nhập đi bảo, bất quá nàng tướng ăn tiểu ôn nhu rất nhiều. Siêu 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 siêu. Ba đạo lưu quang bay tới, rõ ràng là chư bát giới, sa tăng, còn có Như Ma Vương. Hoa, đây là cái gì thịt? Nghe thấy thơm quá a, năng lượng nồng đậm. Như Ma Vương chật chật lưỡi. Sư phụ, ta cũng muốn ăn. Chư bắt giới gom góp qua đi, chảy nước miếng đạo. Đường Tăng không do dự ném tới một khối, tùy tiện ăn, bất quá không muốn nói cho A Quy. Vì cái gì? Cái đó đến nhiều như vậy vì cái gì? Sư phụ ta cũng muốn. Sa Tăng cao hứng nói, ta lão Như cũng muốn nếm thử. Như Ma Vương cũng cầm một khối. Rất nhanh bọn hắn tiểu đã ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn. Sư phụ, còn có hay không a, ăn quá ngon rồi. Chư bắt giới hưng phấn nói, dưới thịt bụng về sau, hắn cảm giác nhục thể của mình lực lượng tựa hồ cũng có chỗ tăng lên. Chính mình nướng. Đường Tăng vung tay lên, một tòa mấy tầng lâu cao núi thịt xuất hiện ở bên cạnh, lại để cho mặt đất đều hùng hăng chấn động. Hoa, Sa Tăng con mắt sáng lên. Nhiều như vậy, chư bát giới nước miếng chảy ròng, không nói hai lời mà bắt đầu phát lên đại hỏa, muốn thịt nướng. Đủ ăn hết, ha ha. Như Ma Vương cũng thẳng nuốt nước miếng, cảm giác lần này có thể bung ra bụng ăn nhiều. Bất quá ta thấy thế nào lấy, giống như long thịt đầu. Chư bát giới đạo, quái không thể không khiến chúng ta nói cho tứ sư đệ. Sa Tăng cũng bừng tỉnh đại ngộ, khá tốt tứ sư đệ hồi Tây Hải thăm người thân rồi. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Sư phụ, vì cái gì chúng ta nướng không có ngươi cái kia nữa à? Như Ma Vương nghi ngờ nói. Đường Tăng vung tay lên, một cái cự đại phối liệu bình bay tới, bên trong có nói minh, chính mình làm cho. Rất nhanh, tại đây hương khí bốn phía, hương phiêu trăm dặm, nhường đường qua tại đây thần tiên nhao nhao ghé mắt. Có thần tiên phát hiện bên này tình huống, lập tức nguyên một đám ngẩn người. Đường Tăng tạng cùng Nhị Lang hiển thánh chân quân vậy mà tại cùng nhau ăn cơm. Ta càng hiếu kỳ chính là, bọn hắn ăn là cái gì, như thế nào thơm như vậy? Hình như là thịt a, Đường Tăng tạng không phải tin vào sao? Cái kia, như thế nào cảm giác như Hắc Long lân phiến? Ta đã từng thấy qua Hắc Long một lần, chính là cái Kính Hà Long Vương thứ 8 tử.
Cái gì?
Những thần tiên kia trợn mắt há hốc mồm. Đường Tam Tạng sẽ không phải đem Hắc Long giết ta.
Cái này.
Phát rồ a quả thực.
Giết còn mà thôi, lại vẫn muốn ăn.
Cái này Đường Tam Tạng là muốn nghịch thiên sao?
Một đám thần tiên chống mắt líu lưỡi, ở phía xa trừng mắt, hết lần này tới lần khác lơ lửng tiên đảo bên trên mùi thịt bay tới, lại để cho bọn hắn âm thầm nuốt nước miếng.
Rất nhanh, cái chỗ kia long cốt chồng chất thành núi, chư bát giới bọn người ôm bình rượu say ngã xuống đất, tại đâu đó hoàn tụ tỷ đoán mã, vui vẻ hòa thuận.
Đường Tăng thì tại cùng Nhị Lang Thần Dương tiễn nâng ly cạn chén, Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn nhu thuận hỗ trợ rót rượu.
Đại cứu ca, ngươi không phải tại thiên đình địa vị rất cao sao?
Gọi mấy cái tiên nữ đến ca múa một khúc chứ sao?
Đường Tăng uống nhiều quá, đầu lưỡi có chút thắt.
Kết quả Dương Tiễn mảnh khảnh ngọc thủ lúc này tiểu đưa qua đến, tại hắn bên hông hung hăng bấm một cái, hắn lập tức tiểu thành tỉnh rất nhiều.
Hay nói giỡn, những tiên nữ kia ở đâu có thiển nhi xinh đẹp?
Hắn tăng gấp nói gấp.
Xa xa vây xem thần tiên nhìn không được rồi.
Cái này Đường Tam Tạng, quả thực hơi quá đáng, nhất định phải nói cho Ngọc Đế.
Không chỉ có lại để cho Tam Thánh Mẫu động phàm tâm, tại thiên đình ăn nhiều thịt rồng cũng thì thôi, lại vẫn muốn bàn tay đến mặt khác tiên nữ trên người đi.
Có một thần tiên tức giận nói.
Nhưng cái này thần tiên nói xong, lại phát hiện chúng quanh thần tiên đều xoay người sang chỗ khác, tựa hồ muốn nói, đó là ngươi nói, không quan hệ với ta.
Cái này thần tiên mới nhớ tới không lâu Đường Tam Tạng đại náo thiên cung sự tình, lại nghĩ tới cường đại đến không có bên cạnh Tề Thiên đại thánh, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra.
Chương 215, Hồ Lô Ba sinh ra đời điều kiện mặc dù hung thần ý chí bị hóa giải về sau, tôn nộ không thực lực hạ hàng rất nhiều, nhưng như cũng là đạo tổ cấp bậc tồn tại, có thể đơn giản treo lên đánh hắn.
Cùng lúc đó, tôn nộ không đã ôm Tử Lan đã đi ra, hoành độ thiên đỉnh trên không, những nơi đi qua, sở hữu thần tiên hoảng sợ né tránh, e sợ cho tránh không kịp, như tránh ôn thần.
Mặc dù tôn nộ không thoạt nhìn đã khôi phục bình thường, nhưng lúc trước hắn hành vi, đã cho những thần tiên này đã tạo thành phạm vi lớn tâm lý oán hận, không phải thời gian ngắn có thể biến mất.
Tôn nộ không cũng vui vẻ được thanh tĩnh, ôm Tử Lan hóa thành lưu quang, rất nhanh liền đi tới chỗ ở của nàng, cái tiểu viện tử kia ở bên trong.
Thiên đình không nói tấp đất tấp vàng cũng không xê xích gì nhiều, Tử Lan có thể có được một cái độc lập tiểu viện tử, xem như đãi ngộ phi thường không tệ, bởi vì có rất nhiều tiên nữ đều là ở chung.
Nhẹ nhàng đem Tử Lan đặt ở hoa hàng mây che dệt dao động trên giường, tôn nộ không áy náy mà đau lòng nhìn xem nàng.
Nghĩ đến chính mình trước khi vậy mà đối với Tử Lan sinh ra sát ý, thậm chí thiếu chút nữa độc thủ, tôn nộ không tiểu phi thường áy náy, cảm giác không mặt mũi thấy nàng.
Mặc dù lúc ấy là hung thần ý chí chủ đạo tư tưởng của hắn, nhưng hắn như trước khó có thể tha thứ chính mình.
Khá tốt cuối cùng nữ hoa nương nương xuất hiện, thi triển thông tiên pháp lực, mới vãn hồi rồi đây hết thảy, bằng không thì hắn đem cả đời lầm vào tự trách trong.
Dù vậy, hắn như trước tự trách, nếu không phải mình, Tử Lan hiện tại hẳn là hào hào mới đúng.
Tôn Nộ không quay người ngồi dưới đất, dựa lưng vào dao động giường, tự trách chảo rắc đầu mình bên trên lông kỷ.
Thời gian tại đây dạng yên tĩnh dưới tình huống chậm rãi trôi qua.
Không biết đã qua bao lâu, Tử Lan hẹp dài lông mi bỗng nhiên run rẩy, rồi sau đó mở mắt.
Xinh đẹp mà tinh khiết trong hai mắt, vốn là hiện lên vẻ mờ mịt, ngay sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mạnh mà ngồi xuống.
Tôn Nộ không phát giác được sau lưng động tĩnh, đội vàng xoay người.
Lập tức, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trên không trung đan bảo, một loại khác thường cảm xúc tại tràn ngập.
"Tử Lan, ngươi đã tỉnh."
Tôn Nộ không cao hứng nói.
"Ngộ không, ngươi
khôi phục."
Tử Lan càng cao hứng, lo lắng và kích động nhìn Tôn Nộ không con mắt.
Tôn Nộ không con mắt không còn có một tia huyết hồng, trên người hắn lông khỉ cũng hoàn toàn biến thành kim sắc, không còn có nửa điểm huyết sát chi khí, cái loại này làm cho nàng cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa.
"Ta khôi phục."
Tôn Nộ không gật đầu, vô ý thức vươn tay, muốn nuốt ve Tử Lan mặt, rồi lại không dám. Tựa hồ là sợ hãi đây chỉ là ảo giác, cũng sợ hãi Tử Lan không cho sợ.
Thật tốt quá.
Tử Lan cũng không có Tôn Ngộ không như vậy thẹn thùng, trực tiếp nhào vào Tôn Ngộ không trong ngực, chăm chú địa ôm hắn, tựa hồ lo lắng cho mình vì thời hội biến mất, bởi vì nàng biết rõ chính mình cuối cùng tiêu đốt buồn nguyên, sáp nhập vào Tôn Ngộ không linh hải, bây giờ là tình huống như thế nào nàng hoàn toàn không có biết rõ ràng, nàng cũng không muốn biết rõ ràng, rất sợ hãi đây chỉ là một mộng.
Tôn Ngộ không thân thể cứng ngắt lại thoáng một phát, sau đó cũng ôm lấy Tử Lan, hắn cũng phi thường sợ hãi hội lại mất đi nàng, thống khổ như vậy, hắn không bao giờ nữa muốn có lần thứ hai.
Thời gian tại thời khắc này như là thành vĩnh hằng, tiên tĩnh trong sân nhỏ, hương hoa tràn ngập, tiên linh chi khí quá mức nồng đậm mà ngưng tụ thành xương trắng ở chung quanh nhẹ nhàng phiêu đãng.
Ngộ không.
Đống nhiên Tử Lan nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, chủ động hôn Tôn Ngộ không.
Tử Lan, ngươi.
Tôn Ngộ không nghi hoặc.
Đừng lúc đích.
Tử Lan bá đạo đem Tôn Ngộ không đẩy ngã tại dao động trên giường, sau đó nhào tới.
Tử Lan, ta không cho phép ngươi động.
Tử Lan thẹn thùng mà kiên định đạo.
Rất nhanh tử sắc váy dài chốc ra, Tôn Ngộ không nhuyễn giáp cũng bị Tử Lan giật xuống đến.
Tử Lan, ngươi làm gì?
Chán ghét, không cho phép nhìn loạn.
Thế nhưng mà ngươi.
A.
Đột nhiên hai người đồng thời kêu ra tiếng, Tử Lan là đau đến kêu thảm thiết, Tôn Ngộ không nhưng lại giật mình mà sảng khoái vô cùng kêu ra tiếng, cảm giác được rõ ràng chính mình lại đệ tiến nhập Tử Lan trong cơ thể.
Trong sân nhỏ cảnh xuân tươi đẹp, chỉ còn lại có Tôn Ngộ không tiếng kêu sợ hãi cùng Tử Lan thẹn thùng kêu đau cùng quát lớn âm thanh.
Sơ kinh nhân sự hai người vừa sợ lại kỳ, rất nhanh tiểu mê luyến loại cảm giác này, chìm vào trong đó không thể tự thoát ra được.
Hồi lâu sau, hai người đều nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, toàn thân buông lỏng.
Tử Lan nằm ở Tôn Ngộ không trong ngực, sờ chút Tôn Ngộ không kim sắc lông khỉ, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín hạnh phúc cùng thỏa mãn, nói mê giống như nỉ nó nói, "Ngộ không, ta thật sự tốt hy vọng, đây là thật."
"Cái gì thật sự?" Tôn Ngộ Không mở miệng đạo. Tử Lan nghe vậy bỗng nhiên mở mắt, thầm nói, vì cái gì còn không có biến mất? Cái gì còn không có biến mất? Tôn Ngộ Không lần nữa nghi hoặc. Mộng a? Tử Lan nói ra, chẳng lẽ chúng ta không phải tại trong mộng sao? Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên Tử Lan bừng tỉnh, dùng sức tại trên người mình bấm một cái, a, đau quá. A. Vừa rồi cũng đau nhức chết nhân ra rồi, như thế nào hội đau nhức? Tử Lan lúc này thời điểm tựa hồ mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy, kiểm tra thân thể của mình, phát hiện mình phi thường chân thật, bất luận là xúc cảm hay là thị giác, một chút cũng không giống nằm mơ. Chẳng lẽ là thật? Thế nhưng mà nàng rõ ràng nhớ rõ mình đã vỡ lạc, vĩnh viễn hóa thành tinh khiết nhất năng lượng chú lưu nộ không linh đài mới đúng. Còn có bên ngoài, thoạt nhìn tựa như còn không có bị phá hư, như cũng là đẹp như vậy cảnh tượng, ngoại trừ tại quá khứ, có lẽ chỉ tồn tại trong mộng mới đúng. Tôn Ngộ Không rốt cuộc biết Tử Lan vừa rồi những lời kia ý tứ, ngồi xuống, đau lòng nói, "Tử Lan, đây không phải mộng, sư phụ giúp ta hóa giải hung thần ý chí, ngoại trừ hậu hoạn, rồi sau đó nữ hoa nương nương hiện thân, cứu được ngươi, hơn nữa dùng bổ thiên thuật thay đổi càn khôn, đem hết thể đều khôi phục lại." Tử Lan lập tức mở to hai mắt nhìn, nữ hoa nương nương hiện hóa qua. "Đúng." Tôn Ngộ Không mỉm cười nói, yêu thương vuốt ve đầu của nàng. Đột nhiên Tử Lan thoáng cái nhảy dựng lên, rất nhanh nhặt lên váy của mình mặc vào, khuôn mặt đỏ bừng. "Tử Lan, ngươi..." Tôn Ngộ Không nghi hoặc. "Thối Ngộ Không, ngươi vậy mà không nói cho ta đây không phải mộng." Tử Lan xấu hổ đạo, trước khi nàng cho rằng đây chỉ là mộng, cho nên cái gì đều không muốn, không cố kỵ chút nào, đem chính mình cho Tôn Ngộ Không. Hiện tại phát hiện đây hết thảy thật sự, nàng lập tức mắc cỡ không được. "Ta cũng không biết ngươi cho rằng là mộng a." Tôn Ngộ Không vẻ mặt không cô. "Tiểu trách ngươi, tiểu trách ngươi." Tử Lan mắc cỡ không được, hiện ở dưới mặt còn có chút đau nhức đâu rồi, hơn nữa thân thể còn mềm. Tôn Ngộ Không lập tức xấu hổ ngồi ở chỗ kia, không biết như thế nào cho phải. Tử Lan phát hiện Tôn Ngộ Không trong mắt tự trách chi sắc, thần sắc ôn nhu xuống, ôn nhu mà nói, "Ta không phải ý tứ kia à, người ta là nữ hài tử nhà, ngươi không muốn tự trách, ta là tự nguyện, hơn nữa, ta cảm giác rất hạnh phúc." Tử Lan nói xong, tựa ở Tôn Ngộ Không trên người, nàng một mực tiểu ưa thích Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới lần này tại dưới tình huống như vậy, đem chính mình giao cho hắn. "Tử Lan, thực xin lỗi." Tôn Ngộ Không như trước có chút tự trách. "Không cho phép nói xin lỗi." Tử Lan nói ra, "Nếu như ngươi thật sự cảm thấy ấy nấy, về sau cũng đừng có xúc động như vậy, làm sự tình muốn trước suy nghĩ, không thể tùy tiện đánh người." "Ân." Tôn Ngộ Không kiên định gật đầu, "Nữ hoa nương nương lại để cho ta phổ độ chúng sinh, Tử Lan, ngươi giáo giáo ta, ta làm như thế nào phổ độ chúng sinh?"